Chương 307, rơi thành là giặc lao ra. Chương 307, rơi thành là giặc lao ra. Yên tĩnh, ta nói ta là của ngài tiểu nô lệ, ta trận này đang tại đổi bài, ngài tin sao?
Trương Trạch, không tin.
Yên tĩnh, vậy quên đi. Cái kia khoa trương đại trực giác phía dưới là một cái rượu giòn sừng kích cỡ tương đương khả ái sừng dê. Nếu không cẩn thận đi xem, thậm chí đều không chú ý tới. Mà vị này yên tĩnh, hoặc giả thuyết là Bebe, đại khái chính là vị kia cho Bebe tiết tổ. Cũng chính là người trong truyền thuyết kia thích ăn gây hào ảnh ấm, không có trung gian tên, vượt qua vạn năm trọng thương hậu thế sử nam thần hồn hắc mị mị. Mặc dù rất nhõm miệng, nhưng Trương Trạch cảm thấy mình nghĩ không tệ. Bởi vì vị này hắc mị mị sừng tại bị Trương Trạch lột xuống sau, nàng liền đem chính mình một cái khác sừng cũng nổ xuống, đồng thời đâm hướng Trương Trạch. Trong lúc nhất thời, trong phòng tử lôi tuôn ra, cái kia bàn dễ nhìn lại ăn ngon nho bị tạc trở thành than cốc. Theo lý tới nói, Trương Trạch lúc này hẳn là rất hợp thời hô một tiếng có thích khách, gọi người đến đây hộ giá mới là. Nhưng nghĩ đến chính mình lao ra này, rất có thể chính là trong ngôi nhà này người mạnh nhất, liền không còn cái này vẽ vời thêm chuyện ý niệm. Hắn chỉ kết kiếm quyết, cầm trong tay cái kia bị hắn lột xuống sừng dê hướng hắc mị mị chém qua. Thật tốt phòng ở liền tại hai người này đánh nhau ở giữa ầm vang sụp đổ. Tại bị chôn cất phía trước, hai người hóa thành hai đạo lưu quang bay tới giữa không trung. Hắc mị mị tại tập kích sau khi thất bại, cũng không ham chiến, nàng đem trong tay sừng dài hướng Trương Trạch ném đi, sau đó hóa thành một đoàn hắc thủy, trên không trung nổ tung, chạy tứ tán. Trương Trạch thấy thế, liền đưa tay dò xét phía trước, trong lòng bàn tay lôi văn lấp lóe, mưa thu bên trong, tứ phương kim lôi văng rội, một đạo kim long hư ảnh đang vang rền bên trong ẩn ẩn hiện lên. Đây là Trương Trạch hồi trước nhàm chán tích lũy đi ra ngoài kim đan công pháp, đem núi long hổ lôi pháp cùng tiên tông rơi thần chói cho khe hở lại với nhau. Đồng thời cho rơi thần chói đổi một làn da, đem màu vàng xiển xích cho đổi ra trở thành kim long. Sau đó pháp thuật này liền bị Lục Ngưng sư tỷ cho giá cao mua đi qua, còn đề cái yêu cầu nhỏ nhỏ, đó chính là muốn Trương Trạch thân bút viết viết tay bản, bao quát cái kia bút đương nhiên, đây đều là DS, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Trương Trạch pháp thuật này thất bại. Sắp hình thành kim long ầm vang tiêu tan, hỗn loạn linh khí tạo thành một cơn lốc xoáy, mặc dù câu ở một chút hắc thủy, nhưng lại trở nên không cách nào khống chế. Trương Trạch tại bị phản vệ phía trước, đem hắn đánh về phía bầu trời. Mà vị kia đen Bebe lúc này sớm đã mất tung ảnh. Khí tức của nàng biến mất. Bất đắc dĩ, Trương Trạch chỉ có thể trở xuống bị đánh tường đổ phòng sập trong sân. Vị kia là cây cô nương từ một mặt sập một nửa tường thấp sau toát ra đầu, nàng cầm một cái gậy nan rủ rủ giấy rụt rè đạo, lao ra, ngài không có sao chứ? Vô sự. Nhìn xem cái kia nghĩ tiến lên vì hắn tại trong mưa bung rủ cô nương, Trương Trạch khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần qua tới. Sau đó, Trương Trạch hướng trời giáng một đạo linh phủ, Trạch viện nơi này mưa thu liền chậm rãi ngừng lại. Trương Trạch nhìn xem thành công này chỉ mưa phủ, lòng có chút không yên, liền thuận miệng hỏi, ngươi đi xuống trước, xem có không người thụ thương, ngươi. Đúng, ngươi là ai tới? Hắn chính là thuận miệng hỏi một chút, nhưng lá cây cô nương hiển nhiên là hiểu sai ý lao ra mình, dám, thiếp thân thật là thiếp thân, không phải giả. Mệnh của ta cũng là ngài cứu, thiếp thân Tô Diệp tuyệt không hài lòng. Lặng lặng chuyện, ta thật sự không biết. Trương Trạch. Hợp lấy ngươi thật gọi lá cây a ở cạnh hoa ngôn xảo ngữ đem vị này Tô cô nương dỗ sau khi đi, Trương Trạch ở trong viện duy nhất còn lại trên đôn đá ngồi xuống. Tay hắn bấm ngón tay quyết, hướng về phía trước mắt gạch ngói vụn thi triển một phát lạc thần chói, không mang theo long cái chủng loại kia. Rất thành công, Trương Trạch trước mắt gạch ngói vụn bị màu vàng dây xích câu ở, trôi giặt đến trên không. Trương Trạch lại đơn độc sử dụng một lần lôi văn, hòn đá liền chuyện đương nhiên bị khiêu động lôi quang nổ nát bấy. Nhưng khi đem hai chiêu này tổ hợp đến cùng một chỗ lúc, lại lần nữa thất bại. Trương Trạch tại pháp thuật mất khống chế phía trước tán đi linh khí, suy nghĩ một chút, tiếp đó tiện tay thi triển một cái ngũ quỷ bản mật thuật. Nhìn xem ở trước mặt mình đứng thành một hàng, ánh mắt đờ đẫn ngũ quỷ, Trương Trạch đưa tay điểm nhẹ, bạo. Nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh. Trương Trạch tích lũy đi ra ngoài pháp thuật thứ nhất, kim giáp thành binh cũng thất bại. Thế vậy, Trương Trạch lại bắt đầu thí nghiệm lên còn lại mấy cái bên kia, tự mình khai phát những cái kia pháp thuật mới. Không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ mất đi hiệu lực. Trương Trạch nghĩ một lát, liền có đáp án. Vấn đề không ở trên người hắn, mà là tại cái này viễn cảnh phía trên, đoán chừng là cái này viễn cảnh bản vấn đề. Thứ này hắn sẽ không tự động đổi mới, ra sân bản vẫn là đồng tệ 1.0, bản quá yếu sau. Mô phỏng không ra hắn những thứ này cao quý, có đặc biệt cơ chế mới kiếm tông 2.0 pháp thuật mới. Giống như 2.0 cơ chế không cách nào tại 1.0 địa đồ có hiệu lực đồng dạng. Đáng tiếc, nghĩ đến đây, Trương Trạch lại gọi ra hệ thống, xác định đại bộ phận công năng đều bình thường sau, hắn liền thử nghiệm tiến vào hệ thống dùng thử trong không gian, nhưng vẫn là thất bại. Hơn nữa hệ thống cự tuyệt rất bị mờ, hệ thống không có trực tiếp chết máy, mà là bắt đầu làm bộ đổi mới đồng thời kéo một cái tăng thêm đầu đi ra. Nhưng cái kia tăng thêm tiến độ giống như không có hội viên bãi đủ vong bản một dạng, tiểu thủy quản tích thủy giống như một chút hướng phía trước cọ sát. Trương Trạch đánh giá một chút, tăng thêm xong đến 4-5 ngày a hơn nữa dựa theo hệ thống liệu tính, Trương Trạch cảm thấy coi như hắn thật sự tại cái này ân các loại 4-5 ngày, cái kia cuối cùng chờ đợi suy đoán của hắn liền phải là liệu mạng nhiều quất nát phiến. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Trương Trạch nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ở trong ảo cảnh tiến vào không gian hệ thống chuyện Trương Trạch phía trước làm qua. Mặc kệ là tại huyền giám bảo trong kính, vẫn là cứu lao ra trong động, đều rất thoải mái thành công. Mà lần này lại thất bại. Nhưng Trương Trạch cũng không có hỏi bởi vì mấy năm qua này, hắn cũng thăm dò chính mình cái này hai tay hệ thống tinh khí. Chính mình cái đồ chơi này không phải chết nhưng nó lại sẽ không thật cùng chính mình đối thoại, dẫn đạo cũng không cưỡng chế. Thậm chí quá khai phóng tùy ý thực sự có việc muốn cùng chính mình nói, hoặc muốn giúp chính mình, vậy nó liền sẽ biên chút nhiệm vụ đi ra, hoặc dùng kẹt, tích tích chuông báo thức tới ám chỉ chính mình. Mặc dù không biết do ngươi là chuyện gì xảy ra, nhưng ta bây giờ đã tiến vào 100 tầng, ngươi muốn làm gì, ngươi tích tích hai cái thôi. Tích tích hệ thống nghe lời tích tích hai tiếng, tiếp đó liền tích tích không ngừng. Trương Trạch cảm thấy hệ thống đang trả thù chính mình, nhưng hắn lại không có chứng cứ. Bất quá nghe xong một hồi, hắn đã cảm thấy giọt này âm thanh có chút quen tai, rất như là cái nào đó có thể tìm kiếm thần miếu tấm phẳng dạ đã phát ra âm thanh. Trương Trạch đứng dậy, hướng mình mặt hướng phương hướng đi đến, tại trong càng dồn dập tiếng tích tích, Trương Trạch rời ra đá vụn, đồng thời tại bị đập vụn kệ sách phía dưới, nhặt lên một bản nhật ký. Tiếng tích tích ngừng. A, người này viết nhật ký, quả nhiên không phải người tốt. Một bên khác, một tòa vô danh bên trong tòa thành nhỏ. Thành này còn tại huyễn cảnh bên trong, nhưng lại cùng Trương Trạch vị trí chỗ khác biệt. Nơi này hết thảy, ngoại trừ vị kia chạy đến tới Hắc Mị Mị, hết thảy đều là sáng trắng. Trên đường phố có chỉ là hư ảo bóng người, những bóng người kia không phân rõ được nam nữ, biên giới mơ hồ, giống như là sưng lên cái bóng, bọn hắn đứng im bất động, phản phất từng khối đến từ đi qua mộ địa. Trung quanh phòng ốc mặc dù cũng là màu xám trắng, nhưng lại cũng không phải là đứng im, bọn hắn giống như hư bóng bán dẫn hình ảnh, không ngừng chấp liên tiếp lấy, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất. Tại thành trì biên giới, là một đạo vách ngăn vô hình, đem nơi này tĩnh mịch cùng một bên khác chân thực huyễn cảnh ngăn cách. Bé bé tiểu thư ngồi ở trên mái hiên, gơ bắp chân tự hỏi chuyện mới vừa phát sinh. Không đúng, người kia vì cái gì thành lao ra? Nàng từ trong nạp giới lấy ra một bản thật dày da phả, theo giữa ngón tay ma sát, cái kia bản tộc phổ thay đổi cái bộ dáng. Một đen một trắng hai cái khả ái đấy hở bè bè con rối đồ án xuất hiện tại da phả trên mặt địa, trong sách nội dung cũng từ ghi chép lịch đại bè bè hứng thú yêu thích da phả, đã biến thành viết tay bút ký. Phía trên ghi chép tại bè bè nàng bị Bạch Đảo gọi vào bên này sau, tại trong ảo cảnh tất cả kinh nghiệm, bao quát nàng đùa giỡn bị kia tiểu sử nam chi tiết. Bè bè không dùng số tầng đến đúng ngọc thư huyễn cảnh tiến hành phân chia, nàng tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện cái này huyễn cảnh chỉ có một tầng sự thật, tại trong ghi chép, cái này huyễn cảnh bị nàng lấy 51 khối khu vực phân chia. Bây giờ nàng chỗ tòa này xám trắng thành chân chính là cái này ngọc thư ảo cảnh thứ khu 11. Bè bè đung đưa bắp chân suy nghĩ Trương Trạch sự tình, nhớ hắn vì cái gì cũng có thể tiến nhập cái kia bị phong tỏa đệ ngũ khu 11, còn trở thành vị lao giác kia. Quái thai. Nhưng mà bè bè suy nghĩ rất lâu, nhưng cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Đúng lúc này, tòa này màu xám trắng thành trì đột nhiên xuống lại, hư ảo xương vụ cái bóng đã biến thành từng cái hoạt bát tiếng vang. Tiếng người huyên áo, phong ốc cùng đường đi một lần nữa có màu sắc. Có những người khác tiến nhập mảnh này huyễn cảnh, hẳn là đi vào chơi tu sĩ. Tại Trương Trạch tiến vào cái kia 100 tầng hoặc giả thuyết là đệ ngũ khu 11 huyễn cảnh sau, ngọc thư lâu cũng không có ngừng buôn bán. Bé bé từ trên mái hiên nhảy xuống tới, đi vào hẻm nhỏ, lại xuất hiện lúc, nàng lại thay đổi cái bộ dáng. Nàng đổi một thân tầm thường nhân ra quần áo, rượu giòn sừng tầm thường nho nhỏ sừng dê cũng bị hai đoàn búi tóc bao lấy. Bé bé khẽ hát đi vào trong đám người. Tiến vào mảnh này huyễn cảnh thí luyện du ngoạn tu sĩ, lúc này cũng tỉnh lại, bọn hắn đang lắng nghe Ngọc Thư lâu phát cho nhiệm vụ của bọn hắn, cũng tiến hành lấy ngắn gọn thảo luận. Không có người chú ý bé bé từ bên cạnh bọn họ đi tới, biến mất ở cửa thành. Bé bé từ bỏ suy xét, nàng là tới tìm đồ, không phải tới làm đại thám tử, nghĩ mãi mà không rõ vậy trước tiên không muốn. Tất nhiên Trương Trạch là cái đại biến số, cái kia lặng lẽ đi theo hắn chính là, nói không chừng thật có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, ngược lại so với mình ở đây mỏ mẫm quay hữu dụng. Rời khỏi cửa thành sau, bé bé đi vào trong núi xa xa, hắn bước vào một chỗ sơn động, vuốt ve lướt nhẹ vết tường, tay của nàng xuyên qua. Đợi nàng cả người xuyên qua vách núi sau, bé bé một lần nữa về tới đệ ngũ một khu, cả tòa huyễn cảnh lớn nhất khu vực. Mà Ngọc Thư lâu từ đầu đến cuối đều không phát giác bé bé tồn tại. Đại biến số Trương Trạch bên kia, hắn đang xem nhật ký, vị này Kim Đan lão già nhật ký. Nam Hàn 71 năm, ngày 1 tháng 5 đổ chó Hoang Châu mục là thực sự không phải là người, lão tử hoa nhiều tiền như vậy thì cho ta một tòa vừa chiều thai thành không. Với hỏi thăm một chút, chính là không có thai, cái này Bạch Ngọc thành thuế cũng đã sớm thu đến 50 năm sau. Lão tử mua quan tiền xem ra là xem như đổ xuống sông xuống biển. Đồ chó Hoang Châu mục, đồ chó Hoang Nam Hàn, một đám sâu bọ Nam Hàn 71 năm, ngày 10 tháng 5 bây giờ trong thành này chuột sợ không phải đều so nhiều người, muốn tìm một có chút thiên phú người làm người giúp đỡ cũng không tìm tới. Làm, sớm biết dùng tiền đi tìm cái đỉnh núi đi bái sư tu tiên tốt Nam Hàn 71 năm, ngày 1 tháng 6 nhạc, nghe hôm trước đi ngang qua nơi này người bán hàng rong nói, bán ta quan cái vị kia châu mục bị người làm thịt đáng đời, đoán chừng không chỉ hố ta một người. Hôm nay quả nhiên là một cái vui sướng thời gian Nam Hàn 71 năm, ngày 6 tháng 6 khó chịu. Cái này phá thành bên trong vốn là cũng không mấy người, hôm qua còn lại chết mấy cái. Tiếp qua một hồi liền nên vào thu, đến lúc đó sợ không phải còn muốn người chết. Phải nghĩ nghĩ biện pháp, ta dù sao cũng là quan phụ mẫu tới, mặc dù cái này quan phụ mẫu là mua được chính là Nam Hàn 71 năm, 15 tháng 6 cái chỗ chết tiệt này cũng là nghèo thái quá, rừng thiêng nước độc cũng coi như, liền điều dân cũng không có. Muốn đánh gió thu đều không ra ngoài tìm. Phải nghĩ biện pháp cho ở đây làm chút hoạch tâm sản nghiệp. Ta suy nghĩ Nam Hàn 71 năm, ngày 16 tháng 6 ca môn ta thực sự là thiên tài, không có điều dân vậy chúng ta liền sáng tạo điều dân. Lão tổ tông đều viết xong kịch bản, đang gặp loạn thế, không rơi thảo là giặc chờ đến khi nào. Trước hết nghĩ biện pháp giải quyết một cái vấn đề lương thực, chờ cái kia người bán hàng rong lại đến, tìm hắn hỏi thăm một chút Nam Hàn 71 năm, ngày 1 tháng 7 thời gian cái này không tốt sao dậy rồi. Hôm nay tại bản huyện Anh Minh dưới sự lãnh đạo, trận đầu đại thắng. May mắn ca môn ta cũng có tu vi, bằng không thì còn bắt không được mấy cái kia đột nhiên giết ra tới tán tu giặc cỏ. Bất quá, cái này ăn cướp biến cứu người có phải hay không có chút vi phạm sơ tâm. Tính toán, quá trình không trọng yếu, chúng ta hay là muốn thấy kết quả. cũng may chúng ta trong thành ít người, những thứ này khách thương giặc cỏ vật tư hẳn là đủ đỉnh một hồi. Bất quá cũng đừng tát ao bắt cá, ta phải cùng những người kia thương gia nói chuyện, xem có thể hay không làm điểm hợp tác. Trương Trạch tiếp tục từng tờ một đảo vị này thần kỳ huyện thái gia thời gian, phía sau nhật ký không có tiền kỳ ghi chép như vậy thường xuyên, nhưng cũng đem đủ loại đại sự đều ghi xuống. Tóm lại, tại vị này anh minh thần võ huyện thái gia dưới sự lãnh đạo, mười quốc chi ở giữa thế cục mặc dù trở nên càng khẩn trương, nhưng cái này Bạch Ngọc huyện thời gian lại là mỗi một ngày khá hơn, phát triển không ngừng. Mà Bạch Ngọc huyện phát tài, chủ yếu tựa ở huyện lệnh dẫn dắt ở dưới gián đoạn tính phạm pháp loạn kỳ cương, cùng ngẫu nhiên đột phát hành hiệp trưởng nghĩa. Dù sao kiếm tiền đạo đều viết tại hình pháp bên trong. Theo thời gian dần dần hảo, lại bởi vậy mà bấn bẻ, rời xa chiến hỏa, cái này Bạch Ngọc huyện ngược lại thành một tòa thế ngoại đảo nguyên tại lôi kéo kết giao mấy cái phụ cận tiểu tu sĩ môn phái, đồng thời thu hẹp số lớn lưu dân, cùng với phá sản thương nhân, thậm chí đầu góc bình thường yêu tộc sau. Cái này Bạch Ngọc huyện đã trở thành một cái mặc dù trên danh nghĩa thuộc về Nam Hàn, nhưng mà thực tế đã độc lập thế lực nhỏ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là vị này huyện thái gia hắn Kim Đan. Cái này nho nhỏ Kim Đan có thể so sánh gì đều hữu dụng. 7 năm trôi qua, vị này huyện thái gia tại lấy thành trì làm cứ điểm, rơi thành là giặc, kêu gọi nhau tập hợp xung quanh các huyện quá trình bên trong, kỳ ngộ không ngừng. Từ một vị nho nhỏ luyện khí tu sĩ, đã biến thành một vị trẻ tuổi Kim Đan lão tổ. Mấy cái kia phía trước cùng hắn kết giao môn phái, sớm đã trên thực tế lấy hắn vi tôn. Chủ yếu là chờ tại Kim Đan bên cạnh, còn là một vị bao che khuyết điểm Kim Đan bên cạnh, thật sự rất có cảm giác an toàn. Bây giờ thế cục khẩn trương, đại gia lẫn nhau uy hiếp, chính là có người muốn động cái này Bạch Ngọc huyện, vậy cũng phải cân nhắc một chút. Trương Trạch lại đem cái này nhật ký từ đầu nhìn một lần. Mà đang đọc cái này nhật ký quá trình bên trong, hắn trong bất chi bất giác bắt đầu cùng những thứ này đến từ đi qua hoặc tạm tồn tại trong ảo cảnh ký ức dung hợp. Hắn đang tại thay vào trong ảo cảnh vị này Kim Đan lão gia thân phận cùng nhân vật. Huyễn cảnh xuất hiện biến hóa, vô danh kia Kim Đan lão gia lúc này có tên Trương Trạch. Nhưng tất cả những thứ này Trương Trạch bản thân cũng không có phát giác. Trong lúc hắn suy xét cái này nhật ký thời điểm, ngoài viện bỗng nhiên một hồi tiếng ồn ào lên, phần phật siêu một đám người tràn vào viện bên trong. Vị kia Tô Diệp cô nương có chút áy náy nhìn xem Trương Trạch, lão gia, ta không có ngăn lại. Còn không đợi Trương Trạch nói chuyện, chỉ thấy tái đi mặt dâu đẹp đại hán một bước bước vào phế viện nội viện, môn chủ, có từng bị yêu nghiệt kia làm bị thương. Lao ra, ti chức hoài nghi yêu nghiệt kia có thể là Nam Trần thuê một vị nào đó yêu tộc cao thủ, ti chức đã phải tình báo. Một vị lại giống sư gia lại giống thương nhân trung nhân nhân, cung kính đối với Trương Trạch bẩm báo nói. Đại ca, ta cũng đã sớm nói, những yêu nghiệt kia không có một cái đồ tốt, liền nên toàn bộ chặt, tới một cái chặt một cái, tới hai cái chặt một đôi, tới ba cái. Chen đến đám người phía trước nhất trần áo mập mạp âm thanh như sấm. Khục, mập mạp, ngươi lúc mắng người có thể hay không có ta điểm. Mập mạp sau lưng một vị cao gầy hồ tộc tu sĩ ho nhẹ một tiếng. Hừ, ngươi vốn cũng không phải là đồ tốt, mỗi ngày lừa gạt bản gia. Cái kia mập mạp hừ lạnh nói. Nhìn xem những thứ này rối bời người trước mắt, Trương Trạch đông nhiên có loại hoảng hốt cảm giác. Yên tĩnh. Trương Trạch tiếng nói vừa ra, trong sân lập tức yên tĩnh trở lại. Nghe thanh âm của mình, Trương Trạch cũng sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh xong trạng thái của mình. Trước mắt chuyện trọng yếu hay là trước tìm sư phụ của mình, cùng với tiểu địa tiên nhi. Cái này hảo cảnh diện tích hẳn sẽ không quá lớn. Bây giờ chính mình là cái này Bạch Ngọc huyện cửa cuối bộ tầm thường tồn tại, vận dụng những thủ hạ này người đi tìm sư phụ mình không khó lắm. Ta chỗ này vô sự, các ngươi. Đang lúc Trương Trạch dự định ra lệnh lúc, lại có một người xâm nhập viện bên trong. Đại ca, đại ca, các minh đệ lập công rồi. Một bộ khoái đầu lĩnh người giống vậy chạy vội tiến viện bên trong, bước nhanh đi tới Trương Trạch trước mặt báo cáo. Đại ca, các minh đệ đang tìm đường phố thời điểm, bắt được một cái hội làm cho vu thuật lao đầu. Lao đầu kia vừa mới điều động một quỷ bút bê trên đường phải rối. Mặc dù lao đầu kia tu vi không gì đáng nói, nhưng hắn thân pháp có thể, quỷ kia bút bê càng là không thể phá vỡ. May mắn mà có Lưu đạo trưởng ra tay, chúng ta mới bắt giữ hắn. Cái kia bộ đầu mặt mày hớn hở, một bộ chính mình lập công lớn bộ dáng. Nhưng mà Trương Trạch nghe người này cao hứng bừng bừng báo cáo, hắn thay vào huyễn cảnh sau đó vị trí sinh ra cảm giác tang thương lại lập tức luôn. Không chỉ có không còn tang thương, hắn bây giờ có chút đổ mồ hôi lạnh. Lão nhân gia kia hiện tại ở đâu, hắn còn nói cái gì? Trương Trạch âm thanh mang theo chút run rẩy. Này, đã bị các minh đệ áp tiến đại lao, vừa mới đại ca ngài cái này ra nhiễu loạn, chúng ta liền hoài nghi người này có thể là lẻn vào chúng ta trong thành nội ứng. Bộ đầu hoàn toàn không có phát giác Trương Trạch ngữ khí biến hóa. Hắn một mực nói mình là kiếm tông người gì, còn mắng ngài tới. À, nhỏ lại không đốc, trên đời này nào có gọi kiếm tông môn phái, người này sợ không phải liền là Nam Trần Lưu Tinh kiếm phái mật thám. Chỉ chờ ngài một câu nói, ta lập tức đại hình phục dịch, hung hăng tra tấn cái kia lão quả cả. Trương Trạch lúc này đã có chút lên không nổi tức giận. Cho nên các ngươi còn chưa lên đại hình đúng không? Không có đâu, ngài không nói lời nào, chúng ta nào dám động thủ, đây đều là quy củ. Cái kia bộ khoái nói. Trương Trạch nhẹ nhàng thở ra, nhưng cái này bộ khoái lời nói lại không nói xong. Không có lên đại hình, nhưng mà lên tiểu hình, lão đầu kia đã bị chúng ta phong bế kinh mạch, trói đến ghế bùn bên trên. Đúng, quỷ kia bút bê cũng bị ta cho quan lồng bên trong. Trương Trạch nghe vậy mắt tối sầm lại, chỉ vào cái kia bộ đầu cũng không biết là nên khen hắn vẫn là mang hắn. Các ngươi đều ở đây chờ lấy, ta đi một chút liền trở về, muốn chết ta nói xong. Trương Trạch dưới chân kim quang lưu chuyển, biến mất ở viện bên trong. Chờ Trương Trạch thân ảnh biến mất sau, cái kia mập mạp gãi gãi đầu trọc, nhìn bên người hồ tộc tu sĩ, nhạy bén mau lô thai, ngươi nói lao đầu kia là người phương nào, đại ca vì cái gì coi trọng như vậy? Hồ yêu không có phản ứng mập mạp, mà là quay đầu nhìn về phía cái kia còn không biết rõ tình trạng bộ đầu, từ ca, ngài đoán chừng là chào nhầm người. Lao đầu kia có thể thật sự nhận biết lao ra. cho nên cá nhân ta đề nghị ngươi mấy ngày nay cải bệnh, đừng ra khỏi cửa. Hồ Yêu nói, a, giả bệnh trốn đại ca sao? Không, là nhờ ngươi giả bệnh trốn lao đầu kia, tránh khỏi rời đi gặp mặt lúng túng. Chờ thêm một hồi, ngươi lại đi nói xin lỗi. Như thế nào lễ, lão bạch ngươi phải dạy ta. Ngươi dạng này mập mạp kia nghe Hồ Yêu ra tao chủ ý, hư lệnh nói, à, nhạy bén mau lô thai, quả nhiên 800 cái tâm nhãn. Chương 308, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cái đuôi vì cái gì ngắn ngủn? Chương 308, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cái đuôi vì cái gì ngắn ngủn? Lý Quan Kỳ ngồi ở trên ghế hùng. Nói thật, hắn bây giờ rất hối hận. Có chút hối hận chính mình lúc trước tại sao muốn đem Trương Trạch tên dở hơi này cho nhặt về kiếm tông. Dựa theo tu tiên báo danh chọn lựa đầu tiên gần nhà nguyên tắc, Trương Trạch hẳn là đi núi Long Hồ mới lạ. Chính mình gặp phải Trương Trạch cái kia danh con chỗ, rõ ràng cách núi Long Hồ thêm gần. Nếu là trước đây mắt mù một điểm, tay nhỏ không còn thiếu ai, ta làm sao lại không quản được tay này đâu? Cũng không biết là đã tạo cái nghiệp gì, chính mình cái này 381 tuổi đàng sông niên kỷ, hóa thần đỉnh phong tu vi, lại bị người cho cột vào trên ghế hùng, quay đầu mắt nhìn bị giam tiến lồng bên trong, dùng bị ngâm máu chó đen dây thừng trói thành bánh quai trèo tiểu địa tiên, hắn lần nữa thở dài. Trong lòng tự nhủ chính mình vừa mới tại trên chợ bắt hắn làm gì, cái này đồ chơi nhỏ để cho hắn náo chính là, chính mình thực sự là rảnh rỗi. Lý Quan Kỳ đếm kỹ lấy chính mình thao tác, tự hỏi đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Có thể, chính mình liền không nên theo vào tới. Dù sao chỉ là một cái huyễn cảnh mà thôi, chính mình kia không may đồ đệ coi như không nói thiên mệnh sự tình, bản thân liền khó giết rất nhiều. Đoán chừng chính là về sau kiếm tông không còn, hắn đều không nhất định có việc, chính mình thao cái kia tâm làm gì. Hoặc, sau khi đi vào chính mình liền nên tìm một chỗ an tĩnh đợi. Tiếp đó chờ nơi nào ra nhiễu loạn lớn, chính mình lại an tĩnh đi qua. Không nói một lời, đứng ở trong đám người lặng lặng nhìn cái kia danh con làm yêu. Đang hối hận, Lao Lý bỗng nhiên cảm giác trên người dây thừng nối lỏng ra, ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Trương Trạch cười đùa tí từng đứng tại trước người hắn. Sư phụ ngài không có sao chứ? Người nói xem. Trương Trạch ha ha cười cũng không đáp lời nói, đem sư phụ mình từ ghế hùng bên trên giúp đỡ xuống, ân cần xoa chân nắn bay. Lý Quan Kỳ thở dài, cảm thấy chính mình đợi trước đại khái là thực sự thiếu tiểu tử này, nhìn xem Trương Trạch khuôn mặt hắn liền sinh không nổi tức giận. Trong ảo cảnh đều là hư ảo, chỉ là một chút ngăn trở thôi. Hơn nữa ngươi cũng đừng buồn nôn như vậy, bình thường sao không thấy ngươi hiếu thuận như vậy? Sư phụ dạy phải, đệ tử sau khi rời khỏi đây định ngày ngày hướng mời ngài sao? Ta Trương Trạch không lưng giúp Lao Lý xử lý quần áo. Một bên chơi trứng, sau khi đi ra ngoài mỗi ngày phiền Lao Vương đi, sư phụ ngươi ta còn muốn sống lâu mấy năm. Vâng vâng, đệ tử tuân mệnh. Lao Lý khoát tay áo, để hắn đừng cả những thứ vô dụng này, đứng lên đi hai bước, hoạt động tay chân một chút sau hỏi. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi đây là có chuyện gì, như thế nào hôn thành Lao gia? Hắn chỉ vào Trương Trạch cái kia thân điệu thấp xa hoa có nội hàm màu đen thường phục, vừa chỉ chính mình cái này thân màu xám bạo phục. Không hiểu, cũng là mắc kẹt huyễn cảnh quan môn phía trước lén vào tới, như thế nào chênh lệch cứ như vậy lớn. Chính mình áo tùng lâu siêu, tu vi đã biến thành luyện khí. Tiểu tử này ngược lại là ăn mặc cùng người một dạng, tu vi vẫn kim đan. Trương Trạch thấy mình sư phụ vấn đề, lại không trước tiên làm giảng giải, mà là trực tiếp bỏ đi chính mình ngoại bảo, đem hắn khoác đến Lao Lý trên thân. Ta trước tiên thay cái sạch sẽ chỗ, đến lúc đó đệ tử sẽ cùng ngài nói tỉ mỉ. Sau đó liền tại phía trước dẫn đường, mời mình sư phụ rời đi cái này âm u ẩm ướt địa lao. Mới từ trong địa lao đi ra, Trương Trạch chợt nhớ tới một chuyện, hắn đối với một cái môn bộ khoái nói, cái kia tiểu điện. Ta nói là cái kia bị trói lên quỷ búp bê, một hồi cũng đưa đến ta trong nhà. Tốt, lao ra. Cái kia bộ khoái hiếu kỳ nhìn Lao Lý một mắt, lại không nhiều lời lập tức gật đầu nói phải. Đúng, cầm chiếc lồng thời điểm cẩn thận chút, vật kia có thể cắn người. Là, ti chức biết rõ. Cái này Bạch Ngọc huyện bởi vì cái kia kim đan lao ra đại bản doanh nguyên nhân, bị bố trí ngay ngắn rõ ràng. Đại lao bên này liên tiếp tâm phúc thế lực trọng môn, ngoại trừ những cái kia thể tu vũ phu cùng người hầu bộ khoái, từ nơi này đến dinh thự, dọc theo đường đi cũng không bao nhiêu người không có phận sự. Sư đồ hai người chậm rãi đi tới, trao đổi lấy tình báo. Ngài nói là, ngay từ đầu những người kia chỉ xưng ta là lao gia, chờ ta bên kia đánh nhau xong về sau, bọn hắn mới gọi ta Trương Trạch. Trương Trạch hỏi. Lý Quan Kỳ vừa nhắc tới việc này cũng có chút im lặng. Hắn tiến vào huyễn cảnh sau không giống như Trương Trạch, bên cạnh không có lá cây cô nương cho hắn ăn nho, chỉ có một thân một mình, đứng ở trong đám người, làm một lao giang hồ. Lao Lý rất nhanh liền bắt đầu nói xa nói gần hỏi thăm trong thành này tình báo, lấy làm chuẩn bị. Mà hắn nghe được chuyện, ngược lại là cùng Trương Trạch tại trong nhật ký đoán phải không sai biệt lắm. Nhưng chỉ có một điểm làm cho người để ý, đó chính là tất cả mọi người đều không đề cập tới cái kia như tái sinh phụ mẫu một dạng kim đan lao ra tên. Trong miệng xương chỉ có lao ra. Nhưng lúc đó còn không đợi hắn tiếp tục truy vấn, hắn liền phát giác trong chấn cái kia vốn cổ phần đan khí tức ba động. Trong thành có cảm ứng không chỉ hắn một người, phạm vi nhỏ bối rối không thể tránh né. Cũng liền tại lúc này, Lao Lý thấy được cậu bên trong cậu tức giận tiểu điệu tiên từ thừa dịp loạn từ một bánh bao thịt bày dưới mặt bàn, bỏ ra. Tiểu điệu tiên treo lên cái lồng hấp, mỗi bỏ mấy bước liền dừng lại một hồi, tiếp đó nâng lên lồng hấp dò dỉ ra một cái khe nhỏ, tham dò cẩn thận phân biệt phương hướng sau tiếp tục hướng về phía trước bỏ đi, lòng vòng như vậy. Thật giống như vậy người khác liền phát hiện không được hắn. Cũng không biết vật nhỏ này trong đầu suy nghĩ cái gì. Mà biến hóa cũng chính là tại Trương Trạch bên kia sau khi chiến đấu kết thúc, Lao Lý chuẩn bị trước tiên đem tiểu điệu tiên cầm xuống lúc phát sinh. Hắn chu vi nhân khẩu bên trong lão gia có tên họ, đã biến thành Trương Trạch. Sau đó chính là rất nhiều trường hợp. Lao Lý chào tiểu điệu tiên thất bại, ngược lại bởi vì tiểu điệu tiên chạy loạn, hắn bị trở thành điều động vu thuật vào thành quấy rối mật thám. Bị trở thành mật thám Lao Lý, rất nhanh liền bị một đám hô to đồ đệ mình tên cuồng nhiệt tu sĩ cho tại chỗ cầm xuống. Trương Trạch nghe sư phụ mình nói xong, đúng một ít thời gian sau, phát hiện mình xưng hô thay đổi thời gian, đúng lúc là tự nhìn nhật ký thời điểm. Hắn nhớ lại trong nhật ký nội dung, thì thầm một hồi cái này Bạch Ngọc huyện tên, có chút ngờ tới. Hắn đối với sư phụ mình nói, ngài nói, cái này bị Đông Tề đời cuối hoàng đế giấu ở ngọc thư trong ảo cảnh bí mật, có thể hay không cùng bị kia đời thứ nhất đế quân có liên quan? Ngài nói, cái này Bạch Ngọc huyện có thể hay không chính là tương lai Đông Tề hoàng đô Bạch Ngọc Kinh, mà chấm chính là cái kia chân mệnh thiên tử? Trương Trạch lời nói càng không có yên lòng, cho nên hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Lao Lý gõ cái đầu sụp đổ. Lao Lý nói, Đông Tề hoàng tộc họ Tiêu, lại không họ Trường, ngươi nghĩ gì thế? Đây đều là việc nhỏ, ta có thể thay đổi họ. Phách lối thông Tiêu Trường, Tiêu Trương là một nhà, sao cũng được. Trương Trạch bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Suy nghĩ của hắn đã như ngựa hoang mất cương, kéo đều kéo không trở lại. Nói không chừng kiếp trước của ta chính là cái này Đông Tề đại đế, ta bại vào thời gian Trường Hà phía dưới, bây giờ ta đã về tới, đem một lần nữa cầm lại ta còn để lại bí bảo. Chờ sau khi rời khỏi đây chỉ cần ta đốt lên 6 mặt chi hỏa, ta liền có thể đúc lại chúng ta nhân tộc vinh quang. Ngài cho ta 50 linh thạch, ta phong ngài vì Ken Nhi. Trương Trạch lại bị Lao Lý gõ một cái đầu sụp đổ. Tiểu tử ngươi bình tĩnh một chút, Đông Tề hoàng đế nơi làm giàu cũng không tại cái này Bạch Ngọc huyện. Hơn nữa ngươi nếu là muốn làm hoàng đế mà nói, sửa họ cũng không đủ, còn phải đổi tên. Vị kia khai quốc đế quân tên là Tiêu đang khi nói chuyện, Trương Trạch nháy mắt một cái, Lao Lý cũng lập tức im lặng không nói. Chỉ chốc lát, cái này đường phố vắng vẻ bên cạnh, một gốc dưới cây, bước lên tái đi sắt đung cầu, giống như là bổ công anh. Nhưng rất nhanh, cái kia bổ công anh một dạng nhung cầu liền phốc 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 nhiều hơn. Tại ước chừng xuất hiện ba cái sau, vị kia yêu tộc hồ yêu lão bạch mới ngược lại, lấy thổ độn chi pháp, treo lên cái kia ba đoàn nhỏ lông xù cái đuôi, cái mông hướng về phía trước từ trong đất xung ra. Hắn anh tuấn một con diều xoay người, tại Trương Trạch cùng Lao Lý trước mặt chạm định, lắc một cái áo bào, đem chính mình cái đuôi nhỏ cho giấu đi sau, đối với Trương Trạch chắp tay nói: "Lao ra, chúng ta lại bắt được người, lần này thực sự là cá lớn." Trương Trạch tâm lột bột một chút, hắn bây giờ nghe xong bắt người hai chữ người cũng rất hoảng. Hắn sợ mình vị nào trưởng bối anh minh thần võ tìm được tiến vào biện pháp. Tiếp đó mới vừa vào tới liền lại bị thủ hạ của mình tại chỗ cho cầm xuống. Hơn nữa bởi vì tại nhật ký dưới sự giúp đỡ, dung hợp một bộ phận trong ảo cảnh kim đan lão gia trí nhớ nguyên nhân, hắn đôi trước mắt vị này cùng chính mình lẫn vào hồ tộc tu sĩ cũng có một cái cơ bản ấn tượng. Người khác nói chuyện thật đáng tin, nói bắt được, đó chính là thực sự bắt được. Cái này hồ yêu gọi Bạch Hiểu Sinh, là chính mình 4 năm trước đi Nam Trần Tống tiền lúc, đi ngang qua trong núi thuận tay cứu. Hàng này bởi vì cái đuôi cùng đồng tộc khác biệt, tính cách cũng quá giống người nguyên nhân, ở trong tộc cũng không chịu chào đón. Cho nên liền bị đồng tộc hãm hại, cái đuôi cũng bị đánh chỉ còn dư một cái, kém chút chết ở trong núi. Vị Tiêu Kim Đan lão gia lúc đó cứu hàng này lúc, bởi vì Bạch Hiểu Sinh bị đánh về chân tướng nguyên nhân, chỉ cho là chính mình nhặt được chỉ cái đuôi kỳ quái tiểu hồ ly. Kim Đan lão gia là định đem hắn mang về làm sủng vật nuôi. Mặc dù trong nhật ký không có chi tiết cụ thể, nhưng Trương Trạch dùng cái mông nghĩ, cũng có thể tưởng đáo cái này vị Kim Đan lão gia tại phát hiện mình mỗi ngày rán ôm ngủ sủng vật hồ ly là công, còn có thể biến thành người lúc, cái kia sụp đổ chẳng cảnh. Mà cái này Bạch Hiểu Sinh tại cái đuôi dưỡng sau khi trở về, liền nghỉ lại cái kia Kim Đan lão gia bên cạnh không đi, làm hồ đầu quân sư các loại nhân vật, cũng coi như là hồ ly báo ân a đại khái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Bạch Hiểu Sinh cái này con thỏ cái đuôi như thế nào như vậy nhìn quen mắt chờ một a, Bạch Hiểu Sinh không phải là Bạch Đảo tổ tông a? Trương Trạch càng nghĩ càng thấy được thích hợp, liên tưởng đến Bạch Đảo cái kia to đến quỷ dị bối phận, hắn hít một hơi lãnh khí. Tại Trương Trạch thất thần công phu này, Lao Lý cũng không nói chuyện, thứ nhất là chính mình mới vừa rồi còn ngồi ghế hôm tới, bây giờ còn chưa cái rõ ràng thân phận, hơn nữa hắn cũng không biết Bạch Hiểu Sinh. Thứ hai là hắn cũng hoài nghi cái này người bị bắt, nói không chừng chính mình nhận biết, cũng là bên ngoài tới. Bởi vì một loại nào đó ăn một mình thua thiệt, không bằng chúng thua thiệt tâm tính, Lao Lý quyết định im lặng không nói. Ghế hùn không thể ta một người ngồi đi. Bạch Hiểu Sinh còn duy trì chắp tay tư thế, hắn nhìn nhà mình lao ra biểu lộ cổ quái, vị lao nhân kia lại trầm mặc không nói, bất đắc dĩ chỉ có thể ho nhẹ một tiếng. Lao ra. Ân, ta đang nghe, ngươi giảng. Trương Trạch lấy lại tinh thần, ra hiệu Bạch Hiểu Sinh tiếp tục nói đi xuống. Những người kia tự xưng là Nam Trần người của Tiêu gia, ở ngoài thành cùng chúng ta người lên xung đột, đã bị mập mạp cho bắt được, hiện tại cũng ở ngoài thành đè lên. Trương Trạch, Tiêu ai? Nhóm người kia họ Tiêu. Bên ngoài thành lúc này nhiệt nhiệt náo náo, Trọng Ba Tức đang mang theo nhà mình trọng môn tu sĩ đem một đám người vây vào giữa. Trọng Ba Tức chính là Bạch Hiểu Sinh trong miệng mập mạp, Kim Đan lão gia thần tín, đồng thời cũng là trọng môn môn chủ. Tu Vi và Bạch Hiểu Sinh một dạng, cũng mò tới Kim Đan cảnh giới bên cạnh bên cạnh. Về phần hắn cùng Kim Đan lão gia làm quen đi qua, thật không có Bạch Hiểu Sinh như vậy chuyển kỳ lại thái quá, ngược lại tương đối đơn giản. Hai người tính khí tương hợp, chỉ thế thôi. Trọng Ba Tức bội phục Kim Đan lão gia, nguyện cùng là bạn, cũng nguyện lấy cầm đầu. Xem như Kim Đan lão gia số một côn đồ Trọng Ba Tức, lúc này nhìn xem những tù binh này ánh mắt bất thiện. Nếu không phải là có vị lão nhân kia vết xe đổ, thêm nữa Bạch Hiểu Sinh đề điểm, hắn đã sớm động thủ chặt một hai cái lập uy. Đại ca làm sao còn chưa tới? Trọng Ba Tức nói lẩm bẩm. Lúc này, những thứ này bị vây người Tiêu ra, đem ngựa xe kết thành chiến trận. Trong đội xe hộ vệ mặc dù người người mang thương, cũng không một người đầu hàng, tất cả cầm đao kiếm trong tay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong đoàn người này tu sĩ số lượng không nhiều, chỉ có chút ít mấy người, lại đều là chủ tu luyện khí thuật sĩ. Cấp thấp lúc đụng tới trọng môn bọn này rèn luyện thể chất mã phu, chính xác cũng chỉ có bị đánh phần. Bị Trọng Ba Tức mang môn đồ bắt giữ cũng là chuyện đương nhiên. chỉ là một người trong đó, thần sắc lại cùng những người khác khác biệt quá nhiều. Thanh niên kia ánh mắt bình tĩnh, mặc dù nhìn như ôn hòa, lại mang theo một tia ngạo khí. Hắn đứng tại người trong nhà phía trước nhất, bên cạnh trên mặt đất cắm một thanh trường kiếm, đứng chắc tay, tựa hồ là đang đợi người tới. Cho ba tấc nhìn tên tiểu bạch kiểm này càng khó chịu, trong lòng lại nói thầm câu đại ca làm sao còn chưa tới sau, lại nhìn chung quanh một chút, gặp cửa thành đã tụ rất nhiều hệ dân, liền đối với một môn đồ đạo, để cho các hương thân trở về, miễn cho những thứ này nam trần cầu một hồi chó cùng rất dậu, dẫn xuất nhiễu loạn. Hắn nói chuyện lúc cũng không có tránh đám kia nam trần người của Tiêu gia. Người Tiêu gia mặc dù giận, nhưng lại đều bị thanh niên kia cản xuống dưới. Gặp khiêu khích không có kết quả, cho ba tấc liền không còn tự chuốc nhục nhã. Bè bè lẫn trong đám người, cất tay nhìn về phía bên ngoài thành, ánh mắt của nàng vượt qua trọng ba tấc đại quang đầu, nhìn về phía cái kia Tiêu gia thanh niên. Chờ đến ta thật là khổ, hoàng đế cuối cùng ra sân bè bè lúc trước ra vào qua cái này phiến khu rất nhiều lần, cũng thử rất nhiều phương pháp, nhưng vị này hoàng đế nhưng xưa nay cũng không có xuất hiện qua. Mà bây giờ, câu chuyện này cuối cùng bắt đầu. Không chỉ có cố sự bắt đầu, huyễn cảnh giống như cũng xảy ra trước nay chưa có biến hóa. Đang nghĩ ngợi những chuyện này, bè bè chỉ thấy trọng môn môn đồ hướng bên này đi tới, chuẩn bị xua đuổi những thứ này xem náo nhiệt người rảnh rỗi. Nàng cũng không đợi người xua đuổi, liền trước một bước thối lui ra khỏi đám người, lừa gạt đến trong một cái hẻm nhỏ. Nàng lấy ra chính mình bảo bối kia ra phả, đem hắn biến thành bút ký sau, liền bắt đầu làm ghi chép. Chỉ là viết viết, nàng bút lại ngừng lại, bởi vì nàng nghĩ tới rồi Bạch Đào. Thời gian thay đổi, cố sự bắt đầu, ta muốn tại trong ảo cảnh này ngây ngốc rất lâu. Tiểu Bạch Đào bên kia nên làm cái gì? Nếu không thì ta đi ra ngoài trước. Không được, ra ngoài có thể liền không vào được. Tính toán, chính sự quan trọng, cùng lắm thì sự tỉnh sau khi kết thúc chạy trốn chính là. Nhắc tới cũng là thần kỳ. Bạch Hiểu Sinh hậu đại bên trong lại còn có thể đi ra cái cùng hắn cái kia phá cái đuôi một dạng tể nhi, mặc dù không ở cửa thành bên cạnh, nhưng Bé Bé có biện pháp thấy rõ cửa thành tình huống bên kia. Huyễn cảnh bên ngoài, thời gian đã qua 3 ngày. Lần này huyễn cảnh không biết nguyên nhân gì, trong đó thời gian cùng ngoại giới so sánh hỗn loạn dị thường, lúc nhanh lúc chậm. Mà Ngọc Thư lâu bên kia cũng tại phát hiện khác thường sau, vì cầu hòa thỏa, cùng Trương Trạch an toàn, tiêu trừ không cần thiết biến số, tạm thời đình chỉ để cho tu sĩ khác tiến vào bên trong. Đương nhiên, đối ngoại thuyết pháp là Ngọc Thư lâu đang tiến hành bản thăng cấp. Thăng cấp sau khi kết thúc, mỗi vị trí tại Ngọc Thư lâu tiêu phí qua tu sĩ đều miễn phí tiện đưa một lần thể nghiệm số lần. Ngược lại, là đem việc này cho tạm thời lừa gạt tới, cũng không gây nên không cần thiết khủng hoảng cùng tín nhiệm nguy cơ các loại đồ vật. Bây giờ cái này Ngọc Thư trong áo cảnh, chỉ có Trương Trạch, Lý Quan Kỳ, Tiểu Địa Tiên, cùng vị kia Bé Bé. Ngoại trừ Trần Thấm cùng A Ly kiên trì muốn trên mặt đất 51 tầng ngã ra đất nghỉ chờ Trương Trạch đi ra, những người còn lại đều tạm thời rời đi Ngọc Thư lâu. Lấy tay làm đủ loại sau này chuẩn bị, để phòng đột phát ngoài ý muốn. Thiên cơ trong trấn, Bạch Đào giấu kỹ cái đuôi của mình, chắp tay sau lưng tại trong trấn đi bộ. Trong lòng suy nghĩ vị kia cho Bé Bé chuyện, mặc dù phía trước nàng cũng thường xuyên ở trong ảo cảnh nghỉ ngơi rất lâu, nhưng giống thời gian dài như vậy lại là lần thứ nhất, mà lại nói tới cũng kỳ quái, nàng luôn cảm thấy vị kia Bé Bé là lạ. Mặc dù rất xác định nàng là tuổi thơ của mình bạn chơi, nhưng các nàng cụ thể chơi cái gì nhưng có chút nghĩ không ra. Vừa đang muốn chạy đặt lấy, nàng đâm đầu vào đụng phải Lý Nguyệt Khinh. Khinh tỷ, Bạch Đào lên tiếng chào hỏi. Bạch Đào cùng Lý Nguyệt Khinh rất quen, hai người quan hệ coi như không tệ, bởi vì Lý Nguyệt Khinh là vì số không nhiều không cùng với nàng chơi bối phận người. Hơn nữa Bạch Đào tại bên người nàng còn có thể lấy muội muội tự xưng, thực sự quá khó được. Bạch Đào sớm a, đúng ngươi muốn cùng tới sao? Lý Nguyệt Kinh thấy rõ là Bạch Đào sau, liền mở miệng mời. Đi cái nào? Bạch Đào hỏi. Đi hủ cơ cái kia, nàng nói mình làm ra chút trò mới, giống như cùng Trương Trạch có liên quan. Để cho ta đi xem một chút, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Lý Nguyệt Kinh đáp. Bạch Đào nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cũng không chuyện làm, liền gật đầu đáp ứng. Nhưng mà, không lâu sau đó, nàng thì thấy đến một cái chính mình cả đời khó quên hình ảnh. Nàng rất cần một đôi chưa thấy qua tràng diện kia ánh mắt. Ngay tại lúc đó, trong ảo cảnh, Trương Trạch cũng nhìn được một cái quen thuộc lại thần kỳ đồ chơi. Hắn nhìn xem trước mắt họ Tiêu thanh niên, ngươi muốn tiễn đưa ta cái này. Cái kia họ Tiêu thanh niên nghe vậy, cười không nói. Chương 309, Thái Thuế đạt được nhiều giống Hải Dương, yêu tại trong mông đít cậy mạnh. Chương 309, Thái Thuế đạt được nhiều giống Hải Dương, yêu tại trong mông đít cậy mạnh. Huyễn cảnh bên ngoài, Linh Lộc Cốc, hủ cơ dưới mặt đất hoa biên. Linh Lộc Cốc dưới mặt đất tại hủ cơ không ngừng cố gắng cùng đại thụ dưới sự giúp đỡ, đã trở thành một tòa thành thật thật mê cung dưới mặt đất. Long khí hội tụ mà thành dày đặc trong sương mù, sinh trưởng rất nhiều hữu cơ tiện tay trồng đặc thù loài nấm, cùng một chút từ dược vương cốc cái kia làm tới cổ quái phía dưới linh thực. Trong đó đại bộ phận đều rất nguy hiểm, còn lại cái kia một phần nhỏ thì không còn an toàn. Nếu là không có hữu cơ cùng dược vương cốc người dẫn đường mà nói, người bình thường có cầm trong tay địa đồ cũng đừng hỏng từ nơi này đi ra ngoài. Cái này đặc thù thế giới dưới đất đối với đại đa số người tới nói đều thuộc về là tuyệt địa cấp bậc bí cảnh. Bất quá, đối với hữu cơ tới nói ở đây đơn giản chính là thiên đường, có ăn có uống, còn có đến chơi. Nàng một đường khẽ hát vì Bạch Đào cùng Lý Nguyệt Kinh hai người dẫn đường. Tại một chỗ hang phần cuối sau khi dừng lại, nàng dừng bước, tiếp đó thuận tay từ dưới đất nhặt lên trong một quả tím mang hồng, hồng bên trong thấu xanh ấm, trực tiếp nhét vào trong bụng. Độc tính kém chút, bình thường. Hủ cơ lầm bầm lầu bầu phê bình nói. Sau đó, hủ cơ nhẹ nhàng thôi trưởng, trung quanh mê vụ tan hết, trước mắt đá núi cũng biến thành trong suốt, đem hủ cơ tư mật hoa viên bày ra cho hai người. Đương đương đương, nhìn ta trồng ra đồ tốt. Ta nghe Trương Trạch nói, Tiểu Nguyệt Kinh ngươi ưa thích cái này tới. Bạch Đào rủi rủi con mắt, nhiều lần xác nhận chính mình cũng không phải là bởi vì hút vào cái gì bảo tử mà xuất hiện ảo giác sau, nàng lâm vào mê mang. Qua nửa ngày, nàng mới mặt không thay đổi nói: "Khinh tỷ, ta hận ngươi. A, là ngươi muốn chính mình theo tới, ta cũng không bắt có ngươi. Hơn nữa ta làm sao biết hủ cơ tại bồi dưỡng cái này?" Lý Nguyệt Khinh nhìn xem cảnh tượng trước mắt, tâm tình phức tạp, lại vui vẻ, lại cảm thấy có chút tác tâm. Theo lẽ thường tới nói, không cắn thuốc mà nói, rất khó nhìn thấy loại hình ảnh này. Các nàng trước mắt hai người là tràn trề cái mông hoặc giả thuyết là thái tuế. Tiêu Nội Quy đánh thái tuế, đủ mọi màu sắc thái tuế. Thái tuế nhóm nhét chung một chỗ, bởi vì một ít sức mạnh kỳ diệu mà hơi rung nhẹ lấy tại cái mông cùng cái mông ở giữa, còn có thể mơ hồ trông thấy một chút nội bộ mọc đầy hạt dưa vỏ đen hồng văn hủ cơ diệu diệu qua. Cảnh tượng này quá yêu kỳ, cho dù là đã thành thói quen hủ cơ họa phong Lý Nguyệt Khinh cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Nàng mặc dù cũng có cất giữ thái tuế thói quen, nhưng nhiều như vậy, vẫn còn có chút Lý Nguyệt Khinh nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy ngày mùa thu dưới trời chiều, chính mình giống như lao nông, đi ở một mảnh thái tuế trong ruộng. Đưa tay mơn trớn, vỗ nhẹ nhẹ đánh, quy đánh xúc cảm hòa thanh thúy tiếng vang an ủi nhân tâm. Cái mông nhóm nhét chung một chỗ, tại trong gió thu, chậm rãi đung đưa, như sóng lớn phập phồng hải dương. Không thể suy nghĩ quá, tà môn Lý Nguyệt Khinh lung lay đầu, đem quỷ dị này hình ảnh từ trong đầu đổi ra ngoài. Thái tuế không phải mấy trăm năm mấy ngàn năm mới ra một cái sao? Lý Nguyệt Khinh hỏi. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Đó là tự nhiên, cùng ta cái này tự tay trồng không so được. Hủ cơ kiêu ngạo nói. Bất quá nhắc tới cũng là thần kỳ, đêm qua trong vòng một đêm, những thứ này thái tuế liền toàn bộ trưởng thành, ta vốn đang cho là muốn hơn mấy chục năm đâu. Hủ cơ thật sự vui vẻ, bắt đầu lại nhải cùng Lý Nguyệt Khinh còn có Bạch Đạo giới thiệu những thứ này thái tuế tới. Nói Tiểu Tuyết là như thế nào tìm được thái tuế bồi dưỡng cổ pháp tàn quyền. Nói nàng và Tiểu Tuyết hai sư đồ là như thế nào dựa vào kỳ tư diệu tưởng bổ tu cái kia bản tàn quyền. Nói mình là thế nào điều phối những thứ này thái tuế màu sắc. Nói mình hồi trước bồi dưỡng ra những thứ này thái tuế lúc, lần nữa ý tưởng đột phát, đem trong cơ thể mình một bộ phận khuẩn loại tăng thêm đi vào, ngược lại cũng là chút tà môn kiến thức nhỏ. Những thứ này tà môn lại chuyên nghiệp kiến thức nhỏ, nghe Lý Nguyệt Khinh đầu căng căng. Có một loại muốn bị đồng hóa thành hủ cơ ảo giác. Nàng nhấc tay đầu hàng nói, hủ cơ ngươi trước chờ phía dưới nói những thứ này nữa, ta có một cái vấn đề, người trồng nhiều thái tuế như vậy làm gì? Hủ cơ nghe vậy, không lưng từ dưới đất phốc thu một tiếng, rút ra một khỏa thái tuế. Bởi vì Trương Trạch nói hắn ưa thích cái này, đúng hắn còn nói ngươi cũng ưa thích cái này. Hủ cơ nói, ta. Lý Nguyệt Khinh mi mắt giật một cái. Phía trước lúc tán gẫu, hắn là nói với ta như vậy. Hủ cơ học Trương Trạch ngữ khí, đem cố này tiện nhiệt tình học được rất sống động. Hủ cơ ngươi đào hang thời điểm, nếu như đụng tới thái tuế, tuyệt đối không nên ăn, lưu lại cho ta, đây chính là đồ tốt, có thể từ Lý nữ hiệp cái kia thay xong chút bà bối. Nói xong, hủ cơ liền đem trong tay cái này tuyển chọn tỉ mỉ, màu hồng phấn thái tuế phóng bỏ vào trong tay Lý Nguyệt Khinh. Mặc dù thực hiện thái tuế tự do, nhưng những thứ này thái tuế cũng không thể đều tiễn đưa ngươi, chúng ta dược vương cốc cùng thiền cơ các bên kia còn hữu dụng chỗ. Nô, chưa đưa ngươi cái này xinh đẹp nhất à? Ban thưởng. Tiếp đó, hủ cơ liền chớp xanh đầm địa mắt to nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Khinh. Ngươi khoan hay nói, lấy Lý Nguyệt Khinh lịch duyệt, nàng chỉ là nhẹ nhàng sờ một cái, liền xác định cái này thái tuế là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, chân bảo bên trong chân bảo. Mở rộng môn thuộc về là. Lý Nguyệt Khinh nâng cái này màu hồng phấn thái tuế, nhìn xem ngây thơ hủ cơ, lại liếc mắt nhìn Bạch Đào. Bạch Đào một mặt, cợt mờ, ta đều nghe được cái gì không được tin tức nội tình. Ta phải nhanh ra ngoài nói cho người khác biết, nói cho ta biết yêu tộc bằng hữu, đúng, đúng, còn muốn nói cho Lị Lị. Bởi vì chỉ cần Lị Lị cùng ta yêu tộc các bằng hữu biết, cái kia khắp thiên hạ liền đều biết biểu lộ. Đương nhiên, Bạch Đào trên mặt cũng không có giải khó khăn câu, nàng chỉ là đơn thuần đang khiếp sợ mà thôi. Nhưng Lý nữ hiệp chính là giải đọc như vậy, phải nghĩ biện pháp diệt khẩu. Lý Nguyệt Khinh đem cái này màu hồng phấn thái tuế thu vào, nàng lúc này rất may mắn. May mắn chính mình chỉ mời Bạch Đào, nếu là Lị Lị tại, cái kia phải làm gì đều không hữu dụng, đại khái duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể nhanh chóng thu thập xong hành lý, từ đây rời đi Đông Châu, đi xa tha hương. Đến nỗi như thế nào để cho Bạch Đảo giữ bí mật? Cơ trí Lý Nguyệt Khinh rất nhanh liền nghĩ tới biện pháp. "Tiểu Bạch Đảo a, các ngươi mà phải thương hội làm ăn gì đều làm đúng không?" Lý Nguyệt Khinh đem Bạch Đảo kéo đến một bên hỏi. "Cũng không phải, chúng ta mua bán nhân khẩu sinh ý không làm, nhưng bán mình ngoại trừ, thế nào?" Bạch Đảo vẫn còn chấn kinh ở trong, nàng theo bản năng đáp. Mà Lý Nguyệt Khinh trong nháy mắt này, cũng chính xác động đem Bạch Đảo mua đi ý niệm, nhưng nghĩ lại, còn không đến mức như thế, liền sửa lời nói. "Mua tính toán ta vẫn không mua ngươi." Chúng ta đàm luận một chuyện làm ăn. Lý nữ hiệp lôi kéo Bạch Đào tay, cùng nàng nói chuyện một chuyện làm ăn, ký hợp đồng loại kia. Hợp đồng nội dung là, Bạch Đào giúp nàng vĩnh viễn bảo thủ bí mật này, trừ phi bởi vì không thể đối kháng ngoại ý muốn nổi lên. Kỳ hạn của hợp đồng nhưng là từ giờ trở đi, thẳng đến giữa hai người một người trong đó ngọn cụ tỏi mới thôi. Mà nàng Lý Nguyệt Khinh cần làm chỉ là thuốc canh mà thôi, thay Bạch Đào đi thuốc canh Trương Trạch cái này kéo càng quái, cùng hạ luôn cái kia đối nát vương. Thành giao. Bạch Đào không chút suy nghĩ đáp. Làm xong Bạch Đào sau, Lý Nguyệt Khinh nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ cũng chỉ còn dư hủ cơ. Hủ cơ dễ làm. Lý Nguyệt Khinh lại đem hủ cơ kéo đến một bên. Hủ cơ a, việc này ngươi ngàn vạn lần đừng nói đi ra. Sự tình kỳ thực không phải như ngươi nghĩ, cái này thái tuế. Đúng, là tu luyện dung linh chi thuật thiết yếu chi vật, cho nên ta mới khiến cho Trương Trạch lưu ý tóm lại, ta cũng không phải rất ưa thích thái tuế, nhưng việc này việc quan hệ ta ngự thú tông cơ mật, cho nên ngươi ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Đến nỗi ban thưởng. Ta trở về chuẩn bị, bao ngươi hài lòng. Nô, tốt a. Hủ cơ rất nghe lời đáp ứng nói. Lý Nguyệt Khinh nhẹ nhàng thở ra, hủ cơ nhân phẩm vẫn là đáng giá tín nhiệm, nhưng nàng hay không đại phóng tâm để một câu. Là Trương Trạch ưa thích cái đồ chơi này, thật cùng ta không quan hệ. Lý Nguyệt Khinh lần nữa cùng hủ cơ cùng Bạch Đảo Cường điệu nói. Trong ảo cảnh, họ Tiêu thanh niên cười híp mắt nhìn xem Trương Trạch. Nghe nói Trương huynh một mực tại tìm vật này, tại hạ ngẫu nhiên đạt được sau đó, liền muốn trực tiếp đưa cho ngài tới, sao liệu lại sinh ra rất nhiều hiểu lầm. Nói xong, lại đem hộp hướng Trương Trạch bên kia đẩy. Mà Trương Trạch nhìn xem trong hộp đồ vật, thở dài. Hắn có chút hối hận chính mình không nên gọi nhiều người như vậy cùng tới. Lúc nghe bị trọng ba tấc cầm xuống người họ Tiêu sau, Trương Trạch liền hoài nghi cái này một số người có thể cùng vị kia Đông Tề khai quốc hoàng đế có liên quan. Thậm chí vị hoàng đế kia bản thân có thể ngay tại trong đó. Vì lộ ra xem trọng, hoặc là chờ một lát trở mặt lúc phía bên mình chắc chắn lớn chút, Trương Trạch đem có thể gọi người đều gọi đi qua. Trương Trạch lúc này ngồi ở chủ vị, vị kia Tiêu gia công tử ngồi ở quý vị khách quan, trung quanh hoặc ngồi hoặc đứng nhưng là thân tín của hắn cùng gần theo. Liên vị kia xách theo chiếc lồng tới tiễn đưa tiểu điệu tiên khai tù bộ khoái, cung an tính đứng ở trong góc nhỏ, biểu lộ cổ quái nhìn xem Trương Trạch. Tiêu tiên sinh đưa tới đồ vật là một khỏa thái thuế, màu xanh lá cây thái thuế. Nói thật, Trương Trạch cũng không biết vị Tiêu Kim Đan lão gia tìm cái đồ chơi này làm gì, bởi vì trong nhật ký căn bản không có biết. Bất quá, chính là viết hắn kỳ thực cũng không lớn muốn biết. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm giác mình tu tiên kiếp sống có như vậy bóp bóp bi ai. Cái này thái thuế một dạng cái mông thật là như gió, thường bạn người, chắc là có thể tại khó hiểu thời điểm đi ra chán ghét hắn một chút. Bây giờ cái mông tại phía trước, Trương Trạch là nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Ngược lại, chính là giới ở nơi này. Cũng may vẫn là Bạch Hiểu Sinh sinh cơ linh hơn nữa hắn cũng vừa vặn biết được nội tình. Tiểu công tử nghĩ sai rồi, cái này thái tuế mặc dù hi hữu thần dị, nhưng đại nhân nhà ta kỳ thực cũng không phải tại tìm cái này, mà là những bậc khác. Tiêu công tử nghe vậy cũng không xấu hổ, vừa cười vừa nói. À, cái kia ngược lại là tại hạ can dở, nghe xong chút lời đồn đại vọng phía dưới đánh gãy luận. Không biết có thể cho tại hạ biết tường tình, vừa lúc ở phía dưới gần nhất có rảnh rỗi, nhưng thay tìm chi. Bạch Hiểu Sinh liếc Trương Trạch một cái, dùng ánh mắt hỏi thăm có nên hay không nói. Trương Trạch khẽ gật đầu, ra hiệu Bạch Hiểu Sinh nói thẳng chính là. Bởi vì hắn cũng muốn biết. Đại nhân nhà ta muốn tìm kỳ thực là một yêu vật kia theo như truyền thuyết, vĩnh sinh dưới mặt đất, bất lão bất tử, từ tuyên cổ hồng hoàng khai thiên tích địa thời điểm liền tồn tại ở thế gian. Kỳ hình thái quỷ dị, thân hàm kịch độc, người tầm thường coi hình dáng tướng mạo, thính kỳ thanh âm liền có thể chiêu điên dại hoạn. Bởi vì du tẩu ở thế giới dưới đất, không thấy ánh sáng của bầu trời, nguyên nhân hành tung quỷ bí, muốn tìm kiếm này yêu vật manh mối chỉ có một cái, đó chính là thái thuế. Yêu vật những nơi đi qua, nếu trùng hợp vì âm khí ngưng tụ chi địa, cái kia liền có thái thuế phối hợp. Đại nhân nhà ta tìm yêu vật kia lý do cũng không phải là vì tìm cái gì trường sinh bất tử chi đạo, mà chỉ là muốn hỏi cái kia yêu vật một chút liên quan tới hồng hoang niên đại bí sự. Tiêu công tử nghe xong gật đầu nói, đa tạ Bạch tiên sinh chỉ giáo, xin hỏi cái này yêu vật nhưng có tên họ, tại hạ cũng có chút bằng hữu, nhưng thay nghe ngóng một ít. Trương Trạch nhìn xem Bạch Hiểu Sinh ra hiệu hắn tiếp tục nói đi xuống, hắn cũng muốn biết. Hơn nữa bạn hắn cũng thật nhiều, nói không chừng cũng có thể trợ giúp hỏi thăm một chút. Mặc dù đáp án của hắn đối với mấy cái này trong ảo cảnh cổ nhân tới nói, không có tác dụng gì chính là. Bạch Hiểu Sinh phải cho phép sau tiếp tục nói, yêu vật kia tên Lá Mục, theo như truyền thuyết chính là thời cổ kiếm mục lá dụng sở sinh. Lá Mục A Trương Trạch vừa uống nước trà lưu khẽ hở, một bên trong lòng nhắc tới cái tên này. Hắn tính toán chờ sau khi rời khỏi đây, hỏi thăm hủ cơ, nhìn nàng một cái đang đào hang thời điểm đụng không có chạm qua cái này gọi là Lá Mục đồ chơi. Lá Mục ai? Trương Trạch một miệng nước trà phun ra ngoài. Lá Mục không phải liền là hủ cơ sao? Hắn vừa mới bị Bạch Hiểu Sinh khắc hệ miêu tả cho mang sai lệch, căn bản không có hướng về trên thân hủ cơ nghĩ. Nhà ta hủ cơ khả ái như vậy, tại sao có thể là tà môn yêu vật? Bất quá nói đi thì nói lại, cái này Kim Đan lão gia tìm hủ cơ làm gì? Trương Trạch đang suy nghĩ, Bạch Hiểu Sinh cho hắn đưa tới khăn tay. Đại nhân, ta. Bạch Hiểu Sinh không biết là chính mình nói sai chỗ nào lời nói, trêu đến chính mình đại nhân như vậy mất tức vùng, hắn có chút nghĩ mà sợ hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, không cần phải để ý đến ta, chính ta bị sặc. Trương Trạch lấy tay khăn lau miệng. Bọn người đi lên thu thập xong cái bàn, thuận tiện đem cái kia còn run rẩy thái tuế cầm xuống về phía sau, Trương Trạch nhìn về phía Tiêu công tử. Tiêu công tử lần này tới ta Bạch Ngọc huyện, cũng không chỉ là vì tiễn đưa Trương Mỗ dị bảo a, cụ thể chuyện gì cứ nói đừng ngại. Trương Trạch tiếng nói vừa ra, một mực tại một bên xẹp lép miệng trọng ba tấc chen lời nói. À, người tới nhà tới cửa bái phòng, cũng không tự báo tính danh, còn cần cấp độ kia không khiết chi vật tiêu khiển đại nhân nhà ta, ta xem việc này không nói cũng được. Mập mạp, không được vô lý. Bạch Hiểu Sinh quát lớn. Trọng môn chủ nói đúng, là tại hạ thất lễ. Tiêu công tử ngược lại là không để bụng, hắn đứng dậy đối với Trương Trạch thi lễ nói. Tại hạ Nam Trần luyện khí Tiêu gia, Tiêu Thanh Vân, hôm nay tới Bạch Ngọc huyện, thật có chuyện quan trọng thương lượng. Nghe được cái tên này sau, Trương Trạch đem ngồi thẳng người chút, bởi vì vị Tiêu Đông Tề khai quốc đế quân liền theo Tiêu Thanh Vân, xem ra đang hí kịch muốn tới. Đông Tề khai quốc những năm kia lịch sử đã sớm trở nên mơ hồ mơ hồ, một là bởi vì niên đại xa xưa, thứ hai là bởi vì hoàng thất đối nó có nhiều mị hóa nguyên nhân. Năm đó rất nhiều chuyện đều trở nên nói không tỉ mỉ, tỉ như rất nhiều trước kia cùng Tiêu Thanh Vân lập nghiệp tạo phản người, cuối cùng cũng bị mất rơi xuống. Đông Tề sách sử cũng không có ghi chép, những người kia giống như biến mất. Nếu như cái này huyễn cảnh hạch tâm nhất bí mật là đang diễn dịch năm đó đoạn lịch sử kia lời nói, cái kia lúc này chính mình cái này Kim Đan lão gia rất có thể chính là những cái kia biến mất ở trong lịch sử người một trong. Tiêu Thanh Vân lập nghiệp chi lộ cùng lúc khai quốc chuyện xưa mặc dù bản thân liền là truyền kỳ, Nhưng chuyện này cùng Đông Tề những năm cuối lần đó nhân họa, cùng với nhân hoàng kỳ lại có quan hệ thế nào? Vị kia đời cuối đế quân, lại vì sao muốn đem bí mật dùng loại hình thức này giấu ở trong ảo cảnh? Trương Trạch bây giờ đối với cái này huyễn cảnh đã đại khái có một cái nhận thức. Nếu như muốn biết trong ảo cảnh bí mật, cái kia biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là đem nội dung cốt truyện này tiếp tục đẩy xuống. Hắn mắt nhìn Bạch Hiểu Sinh, Bạch Hiểu Sinh lập tức hiểu ý, ra hiệu người không liên quan đi xuống trước nghỉ ngơi. Cái kia vị đến tiễn đưa tiểu điệu tiên khai tù, mau đem trong tay chiếc lồng thả xuống, chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Sau đó chính là một chút trong huyện còn lại, khách khanh tu sĩ, cùng trọng ba tấp mấy cái đệ tử. Bọn người đi được không sai biệt lắm sau, trọng ba tấp đi đến bên cạnh Lý Quan Kỳ, tùy tiện nói: "Lão gia tử đi thôi, đại ca cần nói chính sự, ba tấp ta bồi ngài đi bên ngoài dạo chơi." Một mực tại vừa xem cuộc vui nhìn cái thoải mái lao Lý sửng sốt một chút, người cũng ra ngoài. Trọng ba tấp gãi đầu một cái, âm mưu quỷ kế chuyện ta không thích nghe, hơn nữa nghe xong cũng vô dụng, có lông trắng lỗ thay một người bốc lên ý nghĩ xấu là đủ rồi. Lão Lý, ba tấp, vị lao nhân này không phải ngoại nhân, ngươi coi hắn là ta ông nội liền tốt. Trương Trạch nói. À, ngươi đã là đại ca gia gia, vậy ngươi liền cũng là ta ông nội, ba tấp cho ngài bồi cái không phải. Trọng ba tấp cho lão Lý rót chén trà sau, liền nói cáo tử, cái kia gia gia ta đi. Đi tới cửa, trọng ba tấp còn đem tiểu địa tiên cho mang ra ngoài, hắn cảm thấy cái đồ chơi này chơi thật vui. Lão Lý có chút im lặng, cái gì gọi là cái kia gia gia ta đi? Đến cùng ai là ai gia gia? Mặc dù thật bản về lời nói người này coi là mình tổ tông cũng chính xác đủ, nhưng loại này lại tinh lại khờ mập mạp vẫn là rất làm cho người ta chán ghét. Bởi vì căn bản không phân rõ, hắn vừa mới là nói chuyện quá nhanh không dấu chấm, vẫn là tại âm dương quái khí. Tại sủng vật, tinh minh thằng đốc, cùng người không có phận sự đều sau khi rời đi. Tiêu Thanh Vân mở miệng nói, lần này Tiêu Mô đến đây, chỉ vì một chuyện. Trương Trạch mời nói. Tiêu Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề, hội minh. Trương Trạch thầm nghĩ quả nhiên, ra hiệu Tiêu Thanh Vân nói tiếp. Thập quốc vô đạo, thế gia tự lập, tông môn vẽ đất làm vương, đây là loạn thế sắp tới hiện ra. Mưa gió nổi lên, không người có thể chỉ lo thân mình, chuẩn bị sớm mới là vạn toàn chi đạo. Ta Tiêu Thanh Vân nói đến chân thành, bởi vì hắn tại tới đây phía trước, đã đối với vị này Bạch Ngọc huyện huyện lệnh có rất nhiều hiểu rõ. Chi Kỳ là người tài ba, cũng biết hắn lòng mang nhân ý, là thành đại sự người. Cùng loại người này đàm phán, giải nghĩa lợi hại, nói thẳng là được. Tiêu Thanh Vân tự phụ có người quen chi năng, không cho rằng chính mình sẽ thất bại. Nhưng mà hắn lời mới nói phân nửa, đã thấy Trương Trạch khoát tay trận lại nói, ngươi không cần nói. Tiêu Thanh Vân sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên nửa phần thất vọng. Này liên song, không nghĩ tới người này vậy mà tầm nhìn hạn hẹp như vậy, thật chẳng lẽ cho là mình có thể ở đó sắp đến trong loạn thế chỉ lo thân mình sao? Tiêu Thanh Vân cũng không nói nhiều, hắn vừa mới chuẩn bị khách sáo phía dưới, tiếp đó đứng dậy cáo tử, nhưng lại bị Trương Trạch kéo lại. Thân thể của hắn căng cứng, cho là Trương Trạch dự định động thủ, lại không nghĩ rằng Trương Trạch lại nói, ngươi đi làm gì? Ta cũng không nói ta không đi hội minh a. Vậy ngươi? Trẻ tuổi Tiêu Thanh Vân không hiểu. Ý của ta là, ngươi không cần giảng nhiều như vậy, ta đi. Trương Trạch rất vô tội nhìn xem Tiêu Thanh Vân, một bộ bị hiểu lầm rất thương tâm biểu lộ, ngươi người này, vội vã như vậy làm gì? Tiêu Thanh Vân, không phải, đến cùng là ai cấp bách a, ngươi cũng không khiến người ta nói hết lời. Tiêu Thanh Vân có chút im lặng, nhưng vẫn là rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính. Tất nhiên Trương huynh đáp ứng, cái kia lần này hội minh Tiêu Thanh Vân vừa mới chuẩn bị nói chút hội minh mơ hồ, nhưng lời nói nhưng lại chỉ nói một nửa, lại lần nữa bị Trương Trạch đánh gãy. Ngươi không lo lắng ta là đang lừa ngươi sao? Vạn nhất ta đang lừa ngươi tình báo làm sao bây giờ? Trương Trạch rất quan tâm hỏi. Tiêu Thanh Vân, hắn bỗng nhiên đối với tình báo của mình sinh ra hoài nghi có phải hay không chính mình thật sự đã nhìn lầm người? Nào có người nói chuyện trời đất như vậy? Ta Tiêu Thanh Vân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là hảo. Đang tại Trương Trạch dự định tiếp tục đùa giỡn vị này Đông Tề lập quốc hoàng đế lúc, Lao Lý ở đó ho nhẹ một tiếng. Ý là đừng đùa, nhanh chóng làm chính sự. Trương Trạch nghe lời ngậm miệng lại, ra hiệu Tiêu Thanh Vân tiếp tục. Tiêu Thanh Mây không hổ là người làm đại sự, hắn lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính. Trương Minh nói đùa, Bạch Ngọc huyện lệnh nhân phẩm Tiêu Mộ vẫn có nghe thấy, sẽ không làm bực này tiểu nhân sự tình. Ta một mình đến đây chính là bởi vì tin tưởng Trương Minh. Nói xong chàng diện này lời nói sau, Tiêu Thanh Vân mới tiếp tục tiếp theo bị Trương Trạch cắt đứt chỗ, hướng xuống nói về hội minh mơ hồ. Lần này hội minh tại Nam Trần kỳ thực đã cũng không phải là bí mật. Ngoại trừ ta Tiêu gia, còn có Nam Trần Phi Vũ kiếm phái, Trần gia, Thiên Tông, Lục thị, Cô Sơn một mạch, Lưu Sơn Lang tộc, Vương thị. Trương Trạch nghe xong, như thế nào cảm giác tất cả đều là người quen, nhất là cái kia Phi Vũ kiếm phái, Trần gia. Thật quen hay. Chờ Tiêu Thanh Vân cuối cùng dưới tình huống không người cắt đứt, nói hết lời sau, Trương Trạch đột nhiên mà một chút đứng dậy, đem lão Lý giật lại mình. Ngài đây là? Tiêu Thanh Vân không hiểu nhìn xem Trương Trạch. Trương Trạch, hội minh chừng nào thì bắt đầu? Ở đâu? Ta bây giờ liền đi sao? Có cần hay không ta bay lên dẫn ngươi đi? Trương Trạch thân thiết lôi kéo Tiêu Thanh Vân tay, một bộ hận không thể bây giờ đi liền bộ dáng. Tiêu Thanh Vân, người này thật sự không thành vấn đề sao? Nếu không thì, hội minh chuyện quên đi thôi. Chương 310, siêu tần nhường ngươi bay lên. Chương 310, siêu tần nhường ngươi bay lên. Tại đem Tiêu Thanh Vân đưa tiễn sau, trong phòng chỉ còn lại Trương Trạch cùng Lao Lý hai người. Trương Trạch đi tới sư phụ mình bên cạnh, tiện hề hề nhỏ giọng hỏi: "Ta nói sư phụ, cái kia Phi Vũ kiếm phái Trần gia, là ta kiếm tông Trần gia sao?" Sáu tông ngoại trừ nửa đường đổi nghề, từ tu độc dưỡng cổ đổi thầy thuốc cơ bắp tiểu bá vương dược vương gốc, cùng Đông Tề thời đại mới ôm hương đuổi cất cánh ngự thú tông bên ngoài. Còn lại bốn nhà đều tại thập quốc loạn thế lúc, cùng Đông Tề có chút mặn mòn. Phật môn tại Đông Hải cái kia đặt xuống một khối địa bàn sau, liền đình chỉ quyết trường, không tham dự sau đó loạn thế tranh bá. Núi Long Hổ tiền thân rõ ràng một quy tắc là oanh oanh liệt liệt gia nhập tạo phản đại nghiệp, đồng thời tại trong trận này loạn thế ăn gà sống đến cuối cùng. Nhưng mà Tam Quốc đỉnh lập thế cục cũng không có tạo thành. Hai nhà tại Đông Tề bình định đại cục sau, cũng rất dứt khoát tức vũ khí đầu hàng. Đến nôi Kiếm Tông cùng Tiên Tông, nhưng là từ đầu tới đuôi, một mực tại đi theo Tiêu gia vị kia đánh thiên hạ. Chỉ có điều, Kiếm Tông trước kia còn không gọi Kiếm Tông, mà là cái quái gì kiếm phái. Trương Trạch nhập môn lúc tiết khóa này không có thế nào nghe, cho nên nhớ kỹ không rõ ràng lắm, lúc này chỉ có thể hỏi mình sư phụ. Lao Lý Vân Bê dâu dịa, nghĩ một lát, hẳn là a, ta cũng không lớn nhớ kỹ. Trương Trạch nghi hoặc nhìn sư phụ mình, không phải, sư phụ, ngoại môn Kiếm Tông giờ học lịch sử không một mực là ngài đang dạy sao? Ngài làm sao có thể không nhớ rõ? Ta giáo sách lại không có nghĩa là ta muốn nhìn sách chờ một chút, tiểu tử ngươi không phải không biết cái kia tiết khóa là tự học học đi. Lao Lý híp mắt nhìn về phía Trương Trạch. Trương Trạch lại có chút mồ hôi đầm địa, bởi vì cái kia mấy tiết tự học khóa, quả thật bị hắn cho bệnh. Cái gọi là tự học, dĩ nhiên chính là lớp tự học. Thời gian lên lớp, 7 ngày một lần nửa ngày. Lao Lý sẽ cho mỗi cái đệ tử một người phát một bản Kiếm Tông lập nghiệp sinh hoạt thường ngày chú bốn châu sơn hà chí loại này có một chút dùng, nhưng mà không nhiều tạp thư. Để cho các đệ tử tự nhìn. Lúc các đệ tử đọc sách, Lao Lý thì mang theo hắn gậy sắt lớn đang học trong nội đường vừa đi vừa về du tẩu, xem ai trốn mất. Theo đạo lý này tôi nói, Lao Lý giống như chính xác không cần biết Kiếm Tông lập nghiệp sinh hoạt thường ngày chú bên trong đều viết cái gì. Nhưng Trương Trạch rất nhanh liền phát hiện hoa điểm. Không đúng, sư phụ việc này không đúng, ngài là giám sát, ta nếu là cúp học mà nói, ngài làm sao lại không nhớ rõ, còn muốn hỏi ta. Cũng không thể là ta cúp học vệnh lên quá nhiều, ngài không nhớ rõ a. Lao Lý. Còn có, còn có. Trương Trạch tiếp lấy bước bước đạo, liền xem như ta cúp vừa, vậy ngài trước kia cuối cùng phải làm qua đệ tử, trải qua cái này tự học học đi, ngài làm sao lại không nhớ rõ trong sách nội dung, chẳng lẽ nói. Ngài trước kia cũng cúp vừa. Trương Trạch nháy mắt ra hiệu nhìn mình sư phụ. Lao Lý vê tròm dâu tay ngừng lại, muốn chế tài một chút Trương Trạch, nhưng mà vừa muốn động thủ lại nhớ tới mình bây giờ đang tại trong ảo cảnh, tu vi không còn. Đánh không lại danh con. Lao Lý bình tĩnh nhìn đồ đệ của mình, ta khuyên tiểu tử ngươi đừng được thốn tiến thước, hai ta cũng không phải muốn ở đây ngốc cả một đời, luôn có lúc đi ra. 130 niên đồng lộc chuyện, ta còn không có cùng ngươi tính toán đâu. Đến nỗi Phi Vũ kiếm phái có phải hay không ta Kiếm Tông tiền thân, hai ngày nữa liền biết. Trương Trạch nghe được 130 niên đồng lộc chuyện, cười cười xấu hổ, lại cho sư phụ mình rót chén trà. Uống trà, uống trà, sư phụ uống nhiều trà nóng. Lúc Trương Trạch cùng mình sư phụ cãi cọ, Kim Đan lão gia phủ hậu viện. Giang kia bị hoanh sập chính phòng trong sân, be be lần nữa ngụy trang lẻ vào, nàng đổi dung mạo ngụy trang thành thị nữ, một bên làm bộ quét dọn vệ sinh, một bên khắp nơi lục soát nàng đồ cần. Nàng tại Trương Trạch nhặt được cái kia bản nhật ký chỗ ngừng lại. Có cái gì, nhưng không thấy. Nàng tự đủ. Tiểu be be, ngươi đang nói gì đấy? Một vị khác tiểu thị nữ cầm cây chổi đi đến be be bên cạnh, tò mò hỏi. A, không có gì. Đúng, ta còn có việc, ngươi làm việc trước, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong, be be liền quay người rời đi cái này sụp đổ viện lạc. Vị kia tiểu thị nữ tại be be sau khi rời đi, ánh mắt trở nên mê mang, cơ thể cũng tại trong nháy mắt trở nên mơ hồ, như huyễn cảnh đỉnh trễ lúc, những cái kia vô diện cái bóng. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, một giây sau nàng liền khôi phục bình thường. Ngoài viện lại một hồi huyên náo tiếng bước chân truyền đến, là mấy vị trọng môn đệ tử, bọn hắn phục môn chủ chi mệnh, tới đây giúp đỡ dơ lên tảng đá. Nha đầu, làm sao lại một mình ngươi? Cầm đầu hán tử nhìn xem tiểu thị nữ hỏi. Một người? Đúng a, làm sao lại ta một người? Tiểu nha đầu khí nghĩ tới tỷ bội của mình nhóm đều đang lười biếng, nàng liền tức giận đứng lên. Cùng một cái tức giận tiểu hamster một dạng. Đối với hậu trạch những thứ này tiểu cô nương chuyện, vị kia trọng môn đệ tử cũng không tiện hỏi nhiều, cười lắc đầu sau, lại giúp dọn dẹp phế tích tới. Đem khối này tảng đá nâng lên, phóng tới bên kia. Tiểu nha đầu chỉ huy đạo. Mà ở mấy vị kia trọng môn đệ tử, đưa lưng về phía nàng bắt đầu làm việc lúc, tiểu thị nữ thân ảnh lại xuất hiện trong nháy mắt mơ hồ. Hậu trạch một chỗ khác biệt lạc, thân phận thay thế vị thị nữ linh ban đấy hở be be, nhìn xem mấy vị kia rời đi tiểu nha đầu nhíu mày lại. Cái kia hai người thị nữ thân ảnh cũng bắt đầu tránh co lên tới, mặc dù cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chiêu này không thể dùng lại, nếu là đem cái này Ngọc Thư miễn cảnh chơi hỏng, vậy thì chết thật cầu. Vị kia đời cuối hoàng đế thiết kế cùng Ngọc Thư lâu cơ cấu kỳ thực cũng không có tưởng tượng hoàn mỹ như vậy. Bởi vì be be chính là nửa hợp vào. Bằng không thì nàng cũng không thể nào tại trong ảo cảnh này tự do đi xuyên, đổi thân phận. Nhưng bây giờ nàng cái này đen phần mềm giống như ra chút vấn đề. Đại khái là cái này chương cuối nhất cố sự khởi động nguyên nhân, cái này miễn cảnh cũng biến thành nhạy cảm. Phải thay cái biện pháp be be tiếp tục một bên lẩm bẩm, một bên trong phòng khắp nơi đi bộ, nàng lật qua lại giá sách cùng hốc tối, tìm kiếm lấy vật mình cần. Căn cứ vào manh mối, phế viện bất kia, bị Trương Trạch bỏ vào ở đây. Rất nhanh, be be liền đem Trương Trạch nhặt được cái kia bản kim đan lão gia nhật ký, cho từ trên giá sách rút ra. Nhưng mà cái này nhật ký trong mắt của nàng lại là trống không, be be lật qua lật lại, liền đem cái này trống không nhật ký tiện tay để ở một bên. Ai, không phải cái này. Ở đâu a, phải mau chóng. Be be có chút nóng nảy, bởi vì không biết nguyên nhân gì, nàng mang đến tổn hại đang tại mở rộng. Tại nàng vừa mới tìm kiếm được lúc, ngay cả cái giá sách cũng bắt đầu trở nên không ổn định, giá sách bắt đầu chớp liên tiếp cùng mơ hồ. Nếu là lại tiếp tục kéo dài mà nói, cái kia be be cũng chỉ có thể dưng dưng ra khỏi trận này vợ kịch, tuyên cáo nhiệm vụ thất bại. Nhưng vào lúc này, be be thấy được một người, hoặc giả thuyết là một cái đồ chơi, là tiểu địa tiên. Cái này đồ chơi nhỏ lúc này đang dạng chân tại trên bệ cửa sổ, trên đầu bọc lấy một mảnh vải đen, mang theo cái bịt mắt, mặc quần yếm bên trong chớ một cây tiểu đao. Một bộ sơn tặc ăn mặc. Cũng không biết hắn là thế nào từ trọng ba tấc cái kia mập mạp trong tay làm tới này ý thứ. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu là be be ý thức được tiểu điệu tiên nhìn đến nàng. Mình tại trong ảo cảnh hành động tự nhiên diệu pháp ở trong mắt tiểu điệu tiên không dùng được, liền cùng nàng che đậy không được Trương Trạch một dạng. Tiểu điệu tiên dạng chân tại trên bệ cửa sổ, nhìn xem cái này không quen biết cổ quái nữ nhân, đông nhiên ý thức được cái gì. Là một cái không có lông tà ác dao động hạt đùng, đầu óc hỗn loạn cắp cơ mễ, lúc phát hiện người xa lạ, hắn làm ra phù hợp nhất thân phận của mình cử động. Chó sủa. Hắn cùng Trương Trạch ở giữa thuộc về nội bộ mâu thuẫn, là cường giả tuyệt thế ở giữa vinh thế đại hận. Gặp phải ngoại nhân lúc, đương nhiên muốn nhất trí đối ngoại. Còn không đợi tiểu điệu tiên há mồm hô lên tiếng hắn liền bị be be một phát bắt được. Tiếp đó, trong khoảnh khắc đảo ngược luyện hóa, be be biến mất, nhưng tiểu điệu tiên vẫn còn tại, tiểu điệu tiên bay trên không trung, thân thể lung lay, tiếp đó ba kích một chút rất xuống, gác tay ngã xuống đất, không nhúc nhích cùng chết một dạng. Qua nửa ngày, hắn mới hoạt động một chút cánh tay, từ dưới đất ngồi dậy. Tiểu điệu tiên lấy xuống bịt mắt bước qua một bên, trong miệng vang lên be be âm thanh. Ai, tốt, ta đối với hảo cảnh ảnh hưởng biến mất, vật nhỏ này vậy mà cũng là tiên thiên đạo thai làm. Thực sự là thần kỳ. Tiểu điệu tiên, be be bản, chắp tay sau lưng trên mặt đất tản bộ vài vòng, suy nghĩ sau đó kế hoạch. Tất nhiên không cần đi, vậy không bằng cách gần một chút nhìn, vừa vặn mượn cái này tiểu điệu tiên thân phận dùng một chút. Be be cái kia bản chưa bao giờ ly thân sách lớn lại bị lấy ra. Nàng ngồi dưới đất là xem, rất nhanh liền tìm được liên quan tới tiểu điệu tiên điều mục. Tiên thiên đạo thai cùng tàn phá khí linh dung hợp sản phẩm đầu góc không bình thường, biết cắn người, nhưng mà cắn không đau tại thiên cơ chấn gặp, không cần đá hắn, bởi vì hắn thủ rất dai, sẽ trả thù ngươi nhất định muốn đá mà nói, thỉnh tìm rất nhiều người cùng một chỗ đá. Bởi vì nào hắn không tốt, làm như vậy, hắn không nhớ được nhiều người như vậy dỗ tốt biện pháp của hắn rất đơn giản, mua một chút đồ chơi nhỏ cùng hắn chơi thống trị bốn châu trò chơi nhỏ, chú, đồ chơi chiều cao không thể cao hơn tiểu địa tiên, bằng không thì hội thích đắc hắn phản. Bé bé nhìn một hồi, tiếp đó nàng liền hiểu được hết thảy. Đóng vai hắn đơn giản, chỉ cần nổi điên là được. Bé bé thay vào rồi một lần tiểu địa tiên trạng thái, điều chỉnh tình cảm một cái sau, nàng tự đủ. Bé bé không tại, chỉ có địa tiên, hắc. Tiếng nói vừa ra, tiểu địa tiên lại lần nữa gác tay ngã đi qua, nằm dạp trên mặt đất không lúc đích. Lại đứng lên lúc, bé bé khí tức liền hoàn toàn biến mất. Tiểu địa tiên ngồi dưới đất trầm thật lâu sau, liền đã đến giá sách bên cạnh. Hắn nhìn xem cái này thật cao giá sách, nghĩ nghĩ, tiếp đó liền nhảy dựng lên, đem giá sách trực tiếp cho đẩy ngã trên mặt đất. Giá sách ngã xuống đất động tĩnh đưa tới tìm kiếm tiểu địa tiên trọng ba tấc. Người tiểu gia hỏa này, như thế nào không nghe lời như vậy? Trọng ba tấc mang theo tiểu điệu tiên quần yếm đem hắn cho nhấc lên. Tiểu điệu tiên chống rông tảng đá khuôn mặt trừng trừng nhìn chằm chằm trọng ba tấc, xác định trọng ba tấc cơ thể chưa từng xuất hiện chớp liên tiếp sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đó két tư cắn một cái đến trọng ba tấc điểm hắn nốt ngón tay lớn bên trên. Trọng ba tấc, ngươi tại hai người náo cái này công phu, ai cũng không có chú ý tới, cái kia bản rộng mở trên nhật ký có văn tự chợt lóe lên. Nam Hàn 78 năm, thu hôm nay trời mưa, nhưng mà bị ta đánh tinh. Nam Trần bên kia người tới muốn cùng ta hội mình, nói là kết minh tự vệ. Nhưng chuyện gì xảy ra kỳ thực ai cũng tin tưởng gọi là lá mục yêu vật còn không có tìm được, chỉ lại tìm đến một khối cái mông. Không thể sẽ tìm, lại tìm xuống thanh danh của mình thật sự phải xong đời, cái này thái tuế cũng là có ma bệnh, như thế nào toàn bộ đều lớn lên cùng cái mông một dạng. Tính toán, trước tiên nghiên cứu hội minh chuyện A, nói không chừng ta thật có thể làm hoàng đế đâu. Hắc Nguyên cảnh lại là mấy ngày. Trương Trạch lên đường gọn gàng tại Hậu Sơn chờ lấy Tiêu Thanh Vân tới đón hắn. Cùng nhau đi tới người cũng không nhiều, chỉ có chính mình sư phụ lão Lý, cùng với vị kia thú vị mập mạp trọng ba tấc. Còn có đã bị hắn trở thành sủng vật tiểu địa tiên. Lao Ly đứng chắp tay đứng tại vách đá, nhìn xem chân núi thành trì. Trọng ba tấc thì cầm vải nhỏ ngẫu ngồi xổm trên mặt đất, cùng tiểu địa tiên chơi hủy đi tổ kiến trò chơi. Mà Trương Trạch hắn đang ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn đọc sách. Hắn không phải thích xem sách, chủ yếu là không có chuyện làm, trong ảo cảnh này tu luyện cũng không ý nghĩa, hệ thống dùng thử không gian lại vào không được. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể xem sách. Hắn lúc này nhìn chính là một bản luyện khí phương diện sách, là từ Tiêu Thanh Vân cái kia mượn. Không biết là cái này cổ pháp luyện khí dễ hiểu, vẫn là cái này Tiêu gia nhập môn pháp môn thú vị, ngược lại Trương Trạch thấy rất mê mẩn. Có một loại muốn giải đầu góc cảm giác. Trương Minh. Tiêu Thanh Vân âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Trương Trạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một trận xưa cũ phi thuyền dừng ở đỉnh đầu của mình, Tiêu Thanh Vân đang tại đứng tại phi thuyền trên, cùng một lao thuyền trưởng một dạng ở đó cầm lái. Cái này phi thuyền cùng hậu thế so sánh có nhiều khác biệt, không giống với đời sau phi toa hình dạng, bây giờ bộ dáng càng giống bình thường tàu thuyền. Hơn nữa cũng không cách nào toàn bộ tự động vận hành, cần một người không ngừng điều khiển mấy cái pháp trận mới có thể phi hành tự nhiên. Chờ phi thuyền tại đỉnh núi rơi ổn sau, Tiêu Thanh Vân từ phi thuyền nhảy xuống tới, đối với mấy người làm một cái thỉnh động tác. Đây là thứ gì? Trọng ba tấc hoảng sợ nói. Đây là ta Tiêu gia độc môn pháp khí, kỳ danh phi thuyền. Tiêu Thanh Vân đáp. Ngươi có bảo bối này, ngày đó như thế nào không trực tiếp ra, ngươi nếu là mở thứ này vào thành, ta sao có thể ngăn được ngươi? Trọng ba tấc nói. Trọng ba tấc người này không có yêu thích khác, hắn liền nữa thích chưa từng thấy đồ vật, lúc này thấy cái này Tiêu gia gia tộc pháp khí, đơn giản yêu thích không được. Tiêu Thanh Vân cười cười, biết Trọng ba tấc người này không hiểu luyện khí chi đạo, liền kiên nhẫn giải thích nói, thứ này cũng không chỉ là dùng để gấp rút lên đường, hắn công phòng nhất thể, dùng để đấu pháp giết người càng là lợi khí. Ta nếu là trực tiếp đem cái này phi thuyền ra, đó cùng khiêu khích khác nhau ở chỗ nào? Đến đây đi Trọng Minh, đến trên thuyền bay lên xem, tùy tiện sở. Tiêu Thanh Vân không có một chút giá đỡ, đưa tay đem Trọng Ba Tấc kéo theo phi thuyền. Nhưng mà chờ bay lên sau, Tiêu Thanh Vân liền hối hận. Không biết Trọng Ba Tấc người này đại hắc thủ sở soạn nơi nào, kém chút đem cái này phi thuyền cho lộng tắt máy, thiếu điều từ trên trời rơi xuống tới. Cũng chính là Trương Trạch Kim Đan, hắn khiêng phi thuyền bay thật xa một khoảng cách, Tiêu Thanh Vân mới mồ hôi đầm địa đem phi thuyền lần nữa sửa chữa tốt, khởi động. Trọng huynh à, nếu không thì ngươi trước tiên chớ có sờ đi, thực sự muốn sờ mà nói, chờ rơi xuống đất sờ nữa. A, tốt. Đã làm sai chuyện Trọng Ba Tấc, lúc này cùng đứa bé một dạng, ngồi đàng hoàng tại xóa sình, hai tay đặt ở trên đầu gối, ngoại trừ cái mông, địa phương khác toàn bộ không cùng phi thuyền tiếp xúc. Tiểu Điệu Tiên ngồi đàng hoàng tại trong ngực hắn, cũng không lúc đích. Trương Trạch trở lại phi thuyền trên sau, không có để ý hai người bọn họ, mà là cùng mình sư phụ liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều có chút kinh ngạc. Không tính Trương Trạch khiêng bay khoảng cách, cái này phi thuyền đã bay nửa ngày có thừa. Coi như cái này cổ đại phi thuyền không giống như tương lai, đó cũng là đứng đắn pháp khí, tốc độ kia không tầm thường nhân lực có thể đụng. Tính toán phía dưới khoảng cách, cái này phi thuyền đã bay thật xa. Nhưng mà, cho dù bay xa như vậy, nhưng cái này viễn cảnh vẫn còn không có đến phần cuối. Ít nhất Trương Trạch không có phát giác. Trương Trạch vốn là cho là cái này phi thuyền đang bay một lát sau, huyễn cảnh liền sẽ giữa đường hoán đổi địa đồ, và một đi ngang qua sân khấu hoạt hình gì, tiếp đó đi thẳng tới hội minh địa điểm. Không nghĩ tới cái này phi thuyền thật sự ân bay a, cho nên cái này viễn cảnh rốt cuộc lớn bao nhiêu. Viễn cảnh bên ngoài, Thiên Cơ học đường. Hoàng thượng ở trên lớp. Tại Bách Yêu Tông bị cơ bản giải quyết về sau, rất nhiều tại quá khứ, tinh tế địch có thể kế hoạch đều bị nâng lên nhật trình. Cái này học đường chính là kế hoạch một trong. Nó sẽ vì các vị tán tu, thậm chí có thiên phú phàm nhân cung cấp học tập tiên cơ chi đạo, cùng với còn lại đủ loại pháp môn cơ hội. Đương nhiên, bây giờ cái này trong học đường dạy chỉ là xóa nạn mù chữ, khai ngộ trình độ chương trình học. Cái kia còn ở vào trong kế hoạch tiên cơ đại học, thì còn có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, không nhất thời vội vã. Học đường hàng thứ nhất, mèo con nương đầu mơ màng nhìn xem trong tay sách giáo khoa ngẩn người. Nổ sĩ Đức hôm nay nghỉ định kỳ, lại đúng lúc học đường khai giảng, nàng liền dựa vào thiên cơ các nổ sĩ Đức nhân viên thân phận tới thử nghe xong một ngày. Tiếp đó, đầu óc của nàng liền choáng cho tới bây giờ, rất muốn đem trước mắt sạch sẽ. Bởi vì trước khi đến, nàng liền đã nhìn qua chút trụ cột lý luận, mặc dù không lớn hiểu, nhưng vẫn là đối với thiên cơ chi đạo hiểu đại khái. Nàng cảm thấy, cái này chính thức chương trình học cũng không nên sẽ khó khăn đi nơi nào. Hẳn là cũng chính là từ 1 cộng 1, biến thành 15 thêm 16 trình độ. Nhưng mà, cái này đều mẹ nó đổ vật gì a? Làm sao đều như thế khó khăn? Cơ quan này liền cơ quan, bánh răng trục then chốt, một bên thêm nước, một bên đường, có ma bệnh á để thứ hai lại là gì? Hết thể có mấy cái lực tác dụng tại cái này lưu ly tiểu cầu bên trên, dùng cái gì pháp trận có thể tiết kiệm sức lực nhất đem tiểu cầu một đao cắt thành 6 cánh, cắt thời điểm, tiểu cầu lại chịu đến mấy cái vòng xoáy linh khí ảnh hưởng mẹ nó, cơ quan luyện khí vật này là người học đó a. Rất muốn đánh nổ hết thảy. Mèo con nương ở trong lòng văn tụ. Đương nhiên không chỉ là hoàng đế bệ hạ, cơ hồ toàn bộ tới thử nghe tu sĩ đều bị những thứ này thiền cơ các nhập môn cơ sở chương trình học hành hạ dục tiên dục tử. Một bộ muốn tìm một chỗ đem chính mình đâm chết biểu lộ. Thấy tình cảnh này, trên giảng đài vị kia giảng bài thiên cơ tu sĩ thở dài, đang dạy học dùng tiểu hạch đào bên trên nhớ một câu. Nhập môn chương trình học độ khó còn cần lại rơi nữa thấp một chút, thật chẳng lẽ rất khó sao? Cái này thiên cơ tu sĩ nhớ hoàn mỹ vong lục sau, nhìn thời gian một cái, cảm thấy cũng khi đến khóa thời điểm, hắn mở miệng nói ra. Cái kia, cảm tạ đại gia đến đây thí nghe ta chương trình học, tiết khóa này hiện tại đến ở đây liền kết thúc. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là một bộ sống lại biểu lộ. Giống một đám không chết cá ướp muối gặp được thủy. Thấy tình cảnh này, cái kia thiên cơ tu sĩ lần nữa thở dài. Nếu như muốn rời đi học đường mà nói, đi tìm các cổng nơi đó nói một tiếng liền tốt, không đi. Một khắc đồng hồ sau, còn có một tiết thể tu khóa, là thiên cơ tu sĩ lời còn chưa nói hết, tất cả mọi người vụt một cái đều toàn bộ liền xông ra ngoài, mỗi thân pháp cao mình, long tinh hổ mãnh, hoàn toàn không thấy vừa mới cá ướp muối chi tư. Thấy thế, cái kia thiên cơ tu sĩ gãi đầu một cái, đồng nhiên đối với chính mình không tự tin đứng lên. Hắn không biết là tài liệu giảng dạy có vấn đề, vẫn là mình dạy học năng lực quá kém. Nhìn xem ngày mai cũng sắp xếp tràn đầy thời khóa biểu, hắn ở trên không đung đưa trong phòng học tự đủ. Nếu không thì ta ngày mai sinh bệnh a. Toàn bộ đổi thể tu khóa. Trên bãi tập, mèo con lương đang cùng học viên khác cùng một chỗ, đi theo vị kia dược vương cốc tới lao sư đánh quyền. Đánh quyền sảng khoái. Học mao thiên cơ luyện khí. Mèo con lương trong lòng cảm khái, nhưng mà đang lúc nàng chuẩn bị một quyền đánh nổ trước mắt phương pháp huấn luyện khí lúc, động tác của nàng đống nhiên ngừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy ngọc thư lâu bốc khói xem như thiên cơ các kiến trúc cao nhất, chỉ cần tại thiên cơ trấn phạm vi bên trong liền có thể thấy rõ ràng ngọc thư lâu. Bình thường nó đều là an tĩnh tại cái kia trống lên. Hôm nay ngọc thư lâu nhưng thật giống như muốn bay đứng lên. Ngọc thư lâu toàn bộ tháp đều biến thành màu đỏ, một tia khói xanh từ ngọn tháp bốc lên, thẳng lên trời cao. Trong đó cái kia xem như huyễn cảnh đồng cốt thông thiên trụ lúc này đã tiến nhập quá tải hình thức, vốn là tại ngọc thư lâu bên trong ngả ra đất nghỉ, chờ Trương Trạch đi ra ngoài. Trần Thấm cùng Ali lúc này cũng chạy ra. Ali còn tốt, Trần Thấm tóc cũng đã hơn phân nửa đều đánh quấn. Đây là thế nào? Phát hiện tình trạng đuổi tới bên này, đừng sợ Xuân nhìn xem nữ nhi vấn đạo. Lâu lâu hắn nói hắn tức đỏ mặt, lại không nghĩ biện pháp hạ nhiệt độ, hắn liền muốn bay lên rồi. Nhanh, mẹ, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Chương 311, giả sử một dạng chính sử. Chương 311, giả sử một dạng chính sử. Ngọc Thư lâu hắn cảm giác mình lập tức liền muốn bay lên rồi. Cái kia xem như huyễn cảnh đồng cốt cực lớn thông tiên trụ lúc này đang phóng thích ra lượng lớn nhiệt độ cao. Hỗn loạn linh khí dòng xoáy, sinh ra ba động không ngừng xung kích chấn động nó nội bộ pháp trận kết cấu. mà bởi vì Ngọc Thư lâu tầng dưới chốt lộ dịp, cùng coi như khí linh bản thân giá trị quan, đều để hắn không cách nào ngã ngựa chạy trốn. Lâu lâu có thể làm, chỉ có liều chết đem hết toàn lực phóng thích ra huyễn cảnh biến hóa sinh ra áp lực. Ở trong quá trình này, lâu lâu quyết định thu hồi chính mình phía trước đối với vị kia đời cuối hoàng đế đánh giá. Hắn không biết vị hoàng đế kia có phải hay không người tốt, nhưng hắn bây giờ có thể xác định, vậy hoàng đế chắc chắn không đem hắn là người. Bởi vì Ngọc Thư lâu tại phóng thích áp lực, phát hiện một cái bi ai sự thật. Đó chính là, vị hoàng đế kia dự định lấy triệt để tổn hại Ngọc Thư lâu làm đại giá, để duy trì cái kia hạch tâm ảo cảnh vận chuyển. Nếu như không người trợ giúp mà nói, huyễn cảnh chắc chắn không có việc gì, nhưng Ngọc Thư lâu nhất định là muốn báo phế. Ngay tại Ngọc Thư lâu đã không kèm được, dự định tiêu đốt khí hồn lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ thanh lương cảm giác từ đỉnh tháp rót xuống. Một cái cực lớn mai rùa từ trên trời giáng xuống, lơ lửng ở bên trên Ngọc Thư lâu khoảng không. Mai rùa bên trong huyền văn dày đặc, giống như thiên đúc. Theo tiếng sấm vang dội, thiên hà từ trong mai rùa đổ xuống mà ra, sau đó lại hóa thành một đạo màn nước đem Ngọc Thư lâu bao phủ trong đó. Màn nước bên ngoài phủ văn lưu chuyển, màn nước bên trong từng đạo dòng nước vây quanh Ngọc Thư lâu tuần hoàn qua lại, trợ giúp Ngọc Thư lâu khai thông huyễn cảnh hạch tâm thả ra hỗn loạn linh khí, cùng với cái kia phàm nhân không thể sở nhiệt độ cao. Tại tẩy cái lớn tắm sau, Ngọc Thư lâu tức đỏ mặt tình trạng bắt đầu dần dần biến mất. Tiểu sư muội bởi vì còn đứng ở cửa ra vào nguyên nhân, nàng cũng bị màn nước này bao phủ trong đó. Cảm thấy yếu kỳ, nàng đưa tay quào về phía trước, muốn bắt một dòng nước tới xem một chút. Nhưng mà khẽ vươn tay lại bắt hụt, trước mắt nàng đạo kia dòng nước linh xảo né qua trần tấm tay nhỏ, vượt qua nàng, từ đại môn chui vào bên trong Ngọc Thư lâu. Bởi vì cách rất gần, nàng mới phát hiện đây không phải là thủy mà là ngưng tụ như thật linh khí. Những vật này cũng không tốt uống, không có mùi vị. Cự quy chụp lạc thân ảnh từ trong màn nước hiện ra, quay đuôi một cái, đem chuẩn bị út sấp trên màn nước toát hai cái, nếm thử vị ali câu sùng dưới. Ngài là chụp lạc tiền bối. Trần Thấm nhìn xem trước mắt giống như thần minh một dạng sinh linh, có chút không dám xác nhận. Không tệ, là ta. Chụp lạc đáp. Lúc này cự quy chụp lạc đã không còn là bình thường cái kia thích ngủ lão quy bộ dáng. Hắn mai rùa tiêu thất, mượt mà đầu rùa cũng biến thành uy nghiêm hẹp dài, cơ thể long hóa, thương vậy che thể. Một đôi cùng hương rất giống sừng rồng từ hắn đầu rồng sau kéo dài mà ra, cái chán ở giữa thì thêm một cái đóng chặt ánh mắt. Nhưng tối làm cho người để ý vẫn là chụp lạc cái đuôi. Biến thành hình thái này sau, chụp lạc cái đuôi trở nên rất dài, thậm chí so với nó long thân còn rất dài ra hai lần có thừa. Nhưng lại cũng không lộ ra quái gì, ngược lại phiêu giật linh động, tại đuôi rồng cuối cùng mọc lên một cái sắt như đá vàng cốt kích. Chụp lạc phải hương điểm hóa truyền thừa, tự nhiên cũng có thể thi triển hóa long chi thuật, mặc dù bởi vì cũng không phải là chân long nguyên nhân, phương pháp này cũng không thể lâu dài duy trì. Ngài là long. Trần Thấm nhìn xem chụp lạc bộ dáng, vừa ngắm mắt bị chụp lạc cái đuôi quấn lấy Ali. Trong lòng tự nhủ cái này long hóa sau chụp lạc tiền bối có thể so sánh Ali giống long nhiều. Làm sao có thể chụp lạc cười giải thích nói, tạm thời long hóa, để phòng vạn nhất thôi. Biến thành dạng này, ta thi pháp sẽ dễ dàng chút. Phương pháp này tựa hồ thật sự rất tiêu hao tinh lực, chụp lạc gặp Ngọc Thư lâu tình huống ổn định sau, hắn liền giải trừ long hóa, từ trên trời rơi xuống. Tiếp đó, không riêng gì Trần Thấm, liền đừng sợ xuân ánh mắt đều trở nên cổ quái. Bởi vì chụp lạc từ một cái anh tuấn lao long, đã biến thành một cái cực lớn lộ sắc quy. Cái kia như cự mãng một dạng đuôi rồng cũng lùi về lúc đầu lớn nhỏ, so Ali không lâu được bao nhiêu. Trần Thấm áp chế lại chính mình chửi bậy xúc động, đem lời trong lòng cho nén trở về, mặc dù chụp lạc tiền bối bình thường cũng không mặc quần áo, nhưng không còn sắc sau, Trần Thấm luôn cảm thấy, chụp lạc tiền bối giống như là tại chạy trần chuồng. Ngài sát. Ali ngược lại là không gì kiên kỵ, trực tiếp hỏi. Hỏi xong sau, nó ngẩng đầu nhìn một chút bay trên không trung mai rùa, lại nhìn về phía chụp lạc, ánh mắt có chút cổ quái, nó suy nghĩ có phải hay không cho chụp lạc tìm bộ y phục xuyên. A, cái này a, không quan trọng, ta còn có. Trần Thấm. Chụp lạc nói xong, trước người sáng lên mấy cái điểm sáng bên trong là một cái mai hình dạng khác nhau mai rùa. Chụp lạc chọn lấy một cái màu vàng mai rùa, đeo vào trên thân. Nó lại từ lộ sắc quy, đã biến thành hoàng kim lục quy. Lần này chụp lạc cũng không đợi mấy người đặt câu hỏi, trực tiếp giải thích nói. Ta là sẽ đổi xác, 2000 năm một lần. Đổi lại xác đại bộ phận tất cả đưa cho bằng hưu, lưu lại những cái kia thì bị ta luyện thành pháp khí, có đôi khi ngán, ta cũng biết đổi một cái xác đeo. Đương nhiên, vẫn là cái kia thoải mái nhất. Cự quy chụp lạc giơ lên cái cằm, nhìn về phía chính mình viên kia giúp đỡ Ngọc Thư lâu ổn định ảo cảnh mai rùa. Sau đó, cũng không biết là không phải chụp lạc rất lâu không có tặng người vỏ rùa duyên cớ, hắn lại cúi đầu nhìn về phía Ali. Ly, ta cũng tiến đưa ngươi một cái như thế nào? Ali bàn bạc một chút, tiếp đó quả quyết lắc đầu. Ali đối với mình bây giờ dáng người rất rõ ràng, vũ đoạn dáng người đầy đầu, vắt một cái mai rùa, trực tiếp liền trở nên con rùa lao ba ba. Không cần, chính ngài giữ đi, ta như bây giờ cũng rất tốt. Dạng này ác cự quy chụp lạc giống như có chút thất vọng. Hai vị thần thú đang nói chuyện trời đất đương lúc, Ngọc Thư lâu âm thanh tại mấy người bên cạnh vang lên. Cảm tạ chụp lạc tiền bối tương trợ, kém một chút ta liền không có. Ngọc Thư lâu âm thanh hư ép một cái. Huyễn cảnh nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Đừng sợ xuân hỏi. Huyễn cảnh tại đổi mới, mà loại này đổi mới trình độ có chút vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của ta. Ngọc Thư lâu đáp. Trong ảo cảnh. Tại Trương Trạch cùng lão Lý chỗ mà nhìn không thấy, chuẩn xác mà nói là kim đan tu sĩ cảm giác phạm vi bên ngoài, huyễn cảnh đang không ngừng đổi mới. Theo phi thuyền di động, tại ảo cảnh biên giới, không ngừng có mới tràng cảnh bị mô phỏng đi ra, lại có giao tình tràng cảnh tiêu thất. Rộn ràng đường đi, hoang miếu phế trong chùa tên ăn mày, trong thanh lâu hoành ca yến hót vũ nữ, tay cầm quyền hành quan to có nhỏ. Thậm chí là trong núi phi cầm, trong cỏ rối muối, một hạt cắt một thạch, bất luận Trương Trạch phải chăng nhìn về phía nơi đó, toàn bộ đều bị bắt trước đi ra. Một vị mục đồng từ bóng người màu đen đã biến thành người sống sờ sờ, nhưng một giây sau hắn lại lập tức tiêu thất, quay về tại huyễn cảnh ranh giới hỗn độn. Huyễn cảnh đang lấy phương pháp này để duy trì cái kia cơ hồ cực hạn tính chân thực. Bất quá, Trương Trạch cảm giác phạm vi bên ngoài trong bóng tối vẫn còn có một chỗ tràng cảnh bị giữ lại, chính là cái kia Bạch Ngọc huyện huyện thành. Trong hỗn độn, Bạch Ngọc huyện thành bị một đạo xám trắng quang bao phủ, trong thành người đã toàn bộ tiêu thất, tòa này trong thành trống không duy nhất có lưu sát thái, chỉ có cái kia bản nhật ký. Nhật ký một trang mới, xuất hiện lần nữa văn tự. Nam Hàn 78 năm, vẫn là thu tiêu gia phi thuyền bay thật nhanh. Chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian đã đến bay đến Nam Trần biên cảnh. Về sau nếu là chúng ta thật thắng, phải nghĩ biện pháp phổ cập phía dưới cái đồ chơi này, tốt nhất làm thành toàn tự động. Cái này có thể so sánh tự bay thoải mái hơn. Ta muốn mở phi thuyền cho thuê đi, lấy tên cái nào đều thông, tiếp đó tính toán, ta đang suy nghĩ cái giam ăn. Hay là trước nghiên cứu hội minh chuyện A cũng không biết mấy vị kia cũng là hạ người gì Bạch Đăng Sơn. Trương Trạch mới từ trên thuyền bay nhảy xuống, lại lần nữa cất cánh bay lên không, vây quanh Bạch Đăng Sơn bay vài vòng, điều tra một chút. Chỉ vì hắn cảm thấy cái này tên núi có chút xúi quẩy, nhưng bay vài vòng sau, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Trương Minh, ngươi thế nào? Tiểu Thanh Vân hỏi. Không có việc gì, phi thuyền ngồi lâu chân tê dại. Ta sống động một cái tay chân. Đúng, những người khác đều ở nơi nào? Vừa mới điều tra thời điểm, hắn cũng không có phát hiện những người khác khí tức. Nơi đây sắp đặt kết giới, là Thiên Tông tông chủ thủ bút, Trương Minh không phát hiện được cũng là bình thường. Tiêu Thanh Vân trở về đáp Trương Trạch lúc, tay bấm chỉ quyết, đem phi thuyền thu vào một cái trong hộp gấm sau chắp tay nói, Trương Minh thỉnh trước tiên xuôi theo đường này lên núi, ta muốn trước đi gặp một chút gia phụ. Chờ Tiêu Thanh Vân sau khi đi, Trọng Ba tấp bu lại, đại ca, ngươi nói này lại không có mai phục, bọn hắn nghĩ. Trương Trạch gõ xuống Trọng Ba tháng mùa xuân đầu, mai phục cái rắm, thật muốn hại ta, nửa đường ở trên trời liền có thể làm cho ta, kéo xa như vậy, là cảm thấy nơi này chôn người phong thủy được không? Đi, lên núi. A Thiên Tông thủ đoạn ở niên đại này cũng thuộc về là bán hết hàng cao minh. Vừa mới Trương Trạch Thiên bên trên quan sát, trong núi này cũng không kiến trúc, nhưng xuôi theo giai hướng về phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy từng tòa xây dựa lưng vào núi đỉnh đại lầu cát. Nhìn hình dạng và cấu tạo, cũng đều là Thiên Tông kiến trúc. Cái này Bạch Đăng Sơn hẳn là Thiên Tông sản nghiệp. Một đường không nói chuyện, chờ mấy người đi đến giữa sườn núi lúc, thì thấy có một ngày tông người tại sơn đạo bên cạnh lặng chờ, lẫn nhau gặp qua sau, cái kia Thiên Tông đệ tử liền dẫn bọn hắn hướng một chỗ viện lạc đi đến. Mấy vị thỉnh tùy ý, chỉ giao phó câu này. Cái kia cao lãnh Thiên Tông tu sĩ liền lui ra ngoài. Trương Trạch nhìn xem người kia bóng lưng, trong lòng tự đủ nguyên lai cái này Thiên Tông người, từ trước đó bắt đầu chính là dáng vẻ lạnh như băng như vậy. Ba tấc, ngươi tại cái này bồi tiếp sư phụ ta, ta ra ngoài đi loan quanh. Trương Trạch phân phó nói. Rời viện lạc sau đó, Trương Trạch dọc theo sơn đạo tiếp tục ngược lên, hắn đánh giá những cái kia xây dựng vào cây rừng bên trong kiến trúc, phát hiện trong đó đại bộ phận cũng không có người cư trú. Lại nhìn cái kia lá rụng trong sân cùng khô héo cỏ dại, những phòng ốc này rõ ràng đều đã rất lâu không người xử lý cư trú. Quái thai. Tất nhiên xuống thủ bút lớn như vậy bố trí kết giới phát trận, nhưng vì sao lại không ở tại ở đây? Lại tản bộ một hồi, đang lúc Trương Trạch chuẩn bị đường cũ trở về, đi về nghỉ lúc, hắn phát hiện một mặc quần điếm tiểu hài đang một chỗ bên vách núi đứng, trong tay cầm một cái nhánh cây, trơ mắt nhìn bên dưới vách núi một đóa hoa nhỏ. Xem bộ dáng là dự định đem cái kia tiểu hoa cho trích tới. Thật nguy hiểm, cũng không biết là con cái nhà ai, là Tiêu gia cờ mở nở, cái gì hùng hải tử. Trương Trạch lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia mặc quần điếm tiểu hài trực tiếp từ trên vách đá đụng tiếp, nhìn động tác kia tựa như là nghĩ nhảy đến trên một gốc nô ra vách đá tiểu thụ. Tiếp đó đi trích cái kia đóa tiểu hoa. Trương Trạch thân ảnh biến mất, lại xuất hiện lúc đã đem cái kia gấu con cho vớt trở về bên vách núi, tiện thể còn đem viên kia tiểu hoa cũng cho hắn hái xuống. Người đứa nhỏ này thực sự là không sợ chết, đại nhân nhà ngươi đâu? Trương Trạch có chút tức giận, đem cái kia đóa tiểu hoa phóng tới tiểu hài trong tay, dạy dỗ một câu. Cái kia gấu con ngược lại là một bộ không thèm để ý bộ dáng, hắn cẩn thận tiếp nhận tiểu hoa sau liền cơ nhánh cây đạo, cảm tạ vị này đại huynh tương trợ, bất quá ngươi phải thả ta xuống, hơn nữa ta không sao, quan không chết. Đứa nhỏ này ngược lại là không ngốc, còn rất lễ phép. Chỉ là bởi vì niên kỷ quá nhỏ nguyên nhân, khi nói chuyện còn có chút bừa bãi. Ta mang theo hộ thân phù, phụ thân ta nói, bình thường cao núi quăng không chết ta, cho nên ta không sao. Hùng hài tử giải thích. Trương Trạch trong lòng tự nhủ cha hắn tâm là thật to lớn, nào có dạy hài tử như vậy. Hơn nữa nói đi nói lại thì, chỉ là kết minh mà thôi, không đến mức mang nhà mang người à, hoa nhi này nhìn xem 2 tuổi cũng chưa tới dáng vẻ, như thế nào cũng ở đây Bạch Đăng Sơn. Linh phủ pháp khí cũng không phải là không có sơ hở nào, luôn có hư thời điểm, nếu là cái chết, cha mẹ ngươi nhiều lắm thương tâm. Trương Trạch tiếp tục giáo dục đạo. Nói xong, Trương Trạch đưa tay gậy một cái tiểu hài này đệ đệ. "Nô, không cho chạm vào ta. Ta còn muốn cưới vợ đâu." "A, ngươi còn biết cưới vợ? Như thế nào, ngươi có con dâu?" Trương Trạch trêu ghẹo nói. Đứa bé kia nghe vậy mặt đỏ lên, nắm nuốt cái kia đóa dễ nhìn tiểu hoa ấp úng đạo, "Đương nhiên. Nàng nói ta có thể đem đóa hoa này hái xuống tiễn đưa nàng, nàng coi như tức phụ ta." Trương Trạch nghe nhạc, "Ngươi đứa nhỏ này cũng là trẻ tuổi, ngươi phải biết, người thực sự yêu ngươi cũng sẽ không nhường ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy, đó là nữ nhân xấu. Ngươi, không cho ngươi nói như vậy nàng." Tiểu Nam Hải tức giận nói: "Tốt tốt tốt, cô gái tốt, cô gái tốt, vậy ngươi có thể dẫn ta đi gặp thấy ngươi con dâu sao?" Trương Trạch tiếp tục đùa với tiểu hài này: "Có thể nhưng đại huynh ngươi phải đáp ứng ta 2 cái chuyện." "Tốt tốt tốt, ngươi giảng." "Đệ nhất, không cho phép tiếp tục bắn ra ta." "Hảo, chuyện thứ 2 đâu?" Trương Trạch nói, lại bóp một cái. "Nô, thứ, chuyện thứ 2, ngươi không thể đem việc này nói ra. Ngươi phải báo tức phụ ta, hoa này là chính ta hái. Theo ngươi, vậy chúng ta đi. Trương Trạch gật đầu nói. Hảo. Gấu nhỏ hài tử gật đầu một cái. Trương Trạch trực tiếp để tiểu hài này ngồi ở trong lồng ngực của mình, hắn liền tại đây dạng một tay bắt lên, theo tiểu nam hài chỉ phương hướng xuôi theo sơn đạo tiếp tục hướng bên trên. Đi đến một nửa, Trương Trạch mới chợt nhớ tới một chuyện. Đúng, ngươi là nhà ai hài tử, tên gọi là gì? Hùng hài tử che chở trong tay tiểu hoa, chỉ sợ tiểu hoa dập đầu đụng phải, nghe được Trương Trạch đặt câu hỏi, liền lập tức đáp, ta gọi Trần Tinh, gia phụ phi vũ kiếm phái trưởng môn. Trương Trạch bước chân ngừng tạm, nghiêng đầu nhìn trong ngực tiểu hài một mắt, tiếp đó đưa tay lại gậy một cái đứa nhỏ này tiểu tức tức. Ngươi còn đánh ta? Tiểu lao tổ kháng nghị nói. Cơ hội khó được, một lần cuối cùng. Trương Trạch trong lòng cảm thán, không nghĩ tới à, nguyên lai tại mười quốc loạn thế sắp mở thời điểm, ta kiếm tông lão tổ cũng chỉ là một hài tử. Hơn nữa Trương Trạch lại nhìn mắt trong ngực hắn, tay nắm tiểu hoa, bên hông vác lấy nhánh cây, một cái tay khác thì che lấy tiểu tức tức hùng hài tử. Trong lòng tự đủ, như vậy lớn một chút cái tiểu hài tử, đến cùng là như thế nào biến thành sau này, cái kia chiều cao nhanh 3m, cơ bắp bên trên mọc ra cơ bắp, tay cầm cánh cửa đại kiếm ma quỷ cơ bắp người bộ dáng. Ngươi nhìn ta làm gì? Kiếm tông lão tổ che lấy chính mình tiểu tức tức cảnh giác nhìn xem Trương Trạch. Ta tính toán, không có việc gì, đi thôi, chúng ta đi xem vợ ngươi. Trương Trạch nói. Tại dựa theo tiểu Trần Tinh chỉ đi tới một chỗ viện là sau, Trương Trạch quả nhiên thấy một phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương ngồi ở viện bên trong. Nhìn niên kỷ cũng liền 5, 6 tuổi. Tiểu Trần Tinh từ Trương Trạch trong ngực nhảy xuống tới, lạch cạch chạy đến tiểu nữ hài bên cạnh, giơ tiểu hoa dịu dít nói. Giảng chính mình là như thế nào trích đến hoa này. Chỉ là lần kia lý do thoái thác trăm ngàn chỗ hở, Trương Trạch cảm thấy, hẳn là không lừa được tiểu cô nương kia. Bất quá liếm cho cùng nữ nhân xấu cũng là tuyệt phối. Trương Trạch cảm thấy nên chính mình người đại nhân này ra tay rồi, là thời điểm trợ lao tổ một chút sức lực. Hắn đi ra phía trước, bắt đầu cho tiểu cô nương biểu diễn lên đại nhân lời nói thuật. Bất quá, Trương Trạch một phen lừa gạt không có lừa gạt đến tiểu cô nương không rõ ràng, ngược lại là đem tiểu Trần Tinh cho tán gẫu hôn mê. Tiểu lao tổ cả người đều có chút phiêu phiêu nhiên, hắn đều không biết nguyên lai mình là như vậy dũng mãnh phi thường. Trương Trạch đương 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 nói một trận, đem cái kia tiểu hoa từ tiểu Trần Tinh trong tay tiếp nhận, ép ở tiểu cô nương trên búi tóc, tiếp đó vấn đạo, như thế nào, ngươi cảm thấy vị này Trần gia tiểu công tử, nhưng làm ngươi như ý lang quân sao? Tiểu cô nương kia nhìn xem Trương Trạch bỗng nhiên nở nụ cười, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi người này thật thú vị, như thế nào, ngươi nhìn ta có thể làm ngươi tức phụ như sao? Trương Trạch, như thế nào cảm giác tiểu cô nương này đẳng cấp không thích hợp a? Đây là 6 tuổi sao? Đang tại Trương Trạch còn muốn nói nữa lúc, bỗng nhiên cảm ứng được mấy đạo khí tức hướng bên này dựa vào tới. Trương Trạch ngẩng đầu nhìn lại, tại đám người thấy được Tiêu Thanh Vân cùng phía trước vị kia linh hắn lên núi Thiên Tông tu sĩ. Tiểu Trần Tinh từ trên ghế nhảy xuống tới, chạy một trung niên văn nhân bộ dáng bên người thân, bắt đầu nhỏ giọng thì thầm. Người kia đoán chừng là chính là bây giờ Phi Vũ kiếm phái trưởng môn, tương lai kiếm tông khai sơn lão tổ cha hắn. Trần Trường Môn nghe nhi tử giảng thuật, đối với Trương Trạch lộ ra một cái mang theo ấy náy mỉm cười, nhưng mà chờ hắn nghe được con trai mình dự định cưới tiểu cô nương kia làm con dâu lúc, nét mặt của hắn dị thường đặc sắc. Lão Trần, con của ngươi chơi thật vui. Bất quá, ta ngược lại cảm thấy vị này Trương huyện lệnh càng thú vị một điểm. Tiểu cô nương kia một mặt hồ ly bộ dáng, gục xuống bàn chống đỡ cái cằm, đối với Lao Trần nói. Nói xong, vừa ngắm một mắt Trương Trạch. Trương Trạch đống nhiên có loại dự cảm không tốt, mà dự cảm kia tại một giây sau liền được ứng nghiệm. Tông chủ, ngài đừng bừa, chính sự quan trọng. Vị kia dẫn Trương Trạch lên núi Thiên Tông tu sĩ ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng nói. Tông chủ, Thiên Tông. Trương Trạch có chút mồ hôi đầm địa, không phải nói xong Thiên Tông vô tình sao? Nữ nhân hư này ở đâu ra? Hơn nữa, không đúng. Trương Trạch nhớ kỹ mình tại phát hiện Tiểu Tuyền Địa cung bên trong, nhìn qua vị tông chủ kia bức họa, nàng nhớ kỹ là vị thiên tiên một dạng tỷ tỷ tới. Cái này Thiên Sơn đồng mỗ lại là chuyện gì xảy ra? Trương Trạch nhìn kỹ hướng cái kia được xưng tông chủ tiểu cô nương, gặp nàng cổ áo cái kia thêu lên một cái chữ tiên. Thực sự là a cái này chính sử cũng quá dã điểm a, chàng diện trong lúc nhất thời chợt im lặng xuống, thẳng đến vị này thần kỳ thiên tông tông chủ mở miệng nói, không có tí sức lực nào, đi rồi, chúng ta nói chính sự. Nói xong, liền trước một bước hướng về trên núi đi đến. Tiểu Trần Tinh rất nhanh liền bị người ôm đi, mà Trương Trạch thì cố ý rơi vào đội ngũ sau cùng, hắn đi đến Tiêu Thanh Vân bên cạnh, nhỏ giọng truyền âm vấn đạo. Xem các ngươi dáng vẻ, giống như ngoại trừ hội minh bên ngoài, còn có khác chuyện. Tiêu Thanh Vân nhìn về phía Trương Trạch, châm trước một lát sau, truyền âm trả lời. Nhân hoàng kỳ hiện thế. Trương Trạch. Chương 312, tiểu điệu tiên nhi diệu dụng chương 312, tiểu điệu tiên nhi diệu dụng Trương Trạch bây giờ cũng không rõ ràng, đến cùng bên nào là giả sử. Nghe Tiêu Thanh Vân đại khái nói ra tình huống sau, Trương Trạch phát hiện, cái kia nhân hoàng kỳ tồn tại, ở niên đại này cũng không phải là bí mật không được gì. Ngươi bây giờ xuống núi tùy tiện tìm tiểu hài hỏi một chút, hắn đều có thể nói cho ngươi nhân hoàng có 3 kiện bà bối, trong đó một kiện là nhân hoàng kỳ. Thập quốc thời đại, mỗi người khi còn bé đều biết nghe mẹ mình nói qua dạng này một cái cố sự. Ngươi không nghe lời nữa, nhân hoàng kỳ liền bay tới đánh cái mông ngươi, sau đó đem ngươi nhốt vào lá cờ bên trong. Thuộc về là truyền miệng. Mặc dù luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, chính là bất quá ngươi nếu là muốn hỏi cái kia nhân hoàng tam bảo bối phân biệt cũng là cái gì, cái kia mặc kệ là hỏi ai, hắn đều chỉ có thể nói cho trong đó một kiện tên là nhân hoàng kỳ. Đến nơi khác 2 cái, vậy cũng không biết. Bởi vì truyền thuyết này chính là truyền xuống như vậy. Nhân hoàng có tam bảo, một cái nhân hoàng kỳ tiếp đó, đằng sau liền không có. Cũng không biết là cái kêu biên ca giao tác giả chết, vẫn là nhân hoàng hắn chỉ làm ra món pháp bảo này sau, liền đi tán vạn pháp truyền cho Thiên Tông. chỉ là không biết căn này nhân hoàng kỳ cùng cái kia phá cột cờ tử có phải là một cây. Trương Trạch suy nghĩ cái kia nhân hoàng kỳ sự tình, không tránh khỏi nghĩ tới cái kia để Trần Ít, bây giờ còn tại Kiếm Tông Tù Sơn cái kia bị giam giữ lấy Tiêu Đằng, cũng không sai biệt lắm xong đời Bách Yêu Tông. Nghĩ đến đây, hắn liếc Tiêu Thanh Vân một cái, trong lòng tự nhủ đây thật là con cháu tự có con cháu họa. Tiêu Thanh Vân, Trương Minh, ngươi nhìn ta làm gì? Trương Trạch, không có việc gì, ta nhìn ngươi dáng dấp đẹp trai. Tiêu Thanh Vân, bởi vì cũng không cách bao xa nguyên nhân, một đoàn người rất nhanh liền đi tới một tòa đại sảnh phía trước. Trong sảnh bày biện trang nhã, cổ hương cổ sắc, cũng không rách nát chi ý tiến vào trong phòng, phân chủ khách ngồi xuống. Tiêu gia gia chủ cùng tiểu nha đầu kia bộ dáng Thiên Tông Tông chủ ngồi ở vị trí đầu. Còn lại tham gia hội minh người thì căn cứ vào thực lực, cùng với tu vi đều tự tìm đến thích hợp chỗ ngồi. Tiêu Thanh Vân rất tự nhiên đi đến phụ thân hắn sau lưng đứng vững, phụ dưỡng tả hữu. Đến nội Trương Trạch, bởi vì mới vừa cùng Tiêu Thanh Vân rơi vào đội ngũ sau cùng nguyên nhân, chờ hắn tiến vào trong phòng lúc, chỉ còn lại có mấy cái vị trí cuối. Bất quá, Trương Trạch ngược lại cũng không để ý, trực tiếp tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống. Ngươi muốn ngồi ở bên cạnh ta. Nhưng Trương Trạch vừa ngồi xuống, bên cạnh hắn một người liền nhỏ giọng cùng hắn truyền âm nói, trong giọng nói mang theo vài phần chần chờ. Quay đầu nhìn lại, thấy là một thân xuyên áo bào hán tử, tướng mạo chỉ là trung niên, tóc bạc trắng. Trương Trạch cảm thấy có chút không hiểu đấu, ta không thể ngồi tại cái này sao? A, không phải ý tứ này, ta nói là, ta là yêu tộc. Cái kia tóc bạc trung niên nhân nói. Trương Trạch cau mày, trong lòng tự nhủ yêu tộc liền yêu tộc thôi, hắn thiên cơ các cái kia một đống đâu, cũng không phải chưa thấy qua. Đúng à, ngài là nhà nào yêu tộc, là có cái gì đặc thù tập tục, bên cạnh không thể ngồi người sao? Không có, ngài ngồi ở đây chính là. Cái kia tóc bạc trung niên nhân gật đầu một cái, nhưng vẫn là có chút không được tự nhiên. Trương Trạch nhìn xem trung niên nhân kia bởi vì khẩn trương mà không chỗ sắp đặt đại thủ, đột nhiên phản ứng lại. Thập quốc niên đại yêu tộc cơ bản đều là sâu bọ. Mười quốc chi cho nên loạn như vậy, có yêu tộc một bộ phận trách nhiệm. Bọn hắn ở trong mắt nhân tộc chính là đi lại tai họa, khoác lên da người tà ma. Giống bên cạnh Trương Trạch vị này yêu tộc, cùng Bạch Hiểu Sinh loại này, đại khái thuộc về là thời đại này yêu tộc bên trong dị loại bên trong dị loại. Căn cứ vào từ trong nhật ký có được ký ức, Kim Đan lão gia hồ đầu quân sư Bạch Hiểu Sinh, thế nhưng là hoa thời gian thật dài, đồng thời tự tay mình giết truy nã rất nhiều vào thành làm loạn yêu tộc sau, mới khiến cho huyện dân tiếp nhận, bị xem như chính mình người. Mà cái này chật vật quá trình bên trong, hắn cái này Kim Đan lão gia uy tín cùng hy vọng lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không có Kim Đan lão gia, hắn Bạch Hiểu Sinh liền là giết nhiều hơn nữa, cũng chỉ sẽ bị xem như là tại đấu tranh nội bộ, đen ăn đen. Chẳng thể trách tại Trương Trạch trước khi ra cửa, hỏi hắn một không cùng một chỗ lúc, Bạch Hiểu Sinh nói gì cũng không đi. Nhìn bên cạnh vị này tóc trắng yêu tộc, Trương Trạch lại nghĩ tới một sự kiện. Đó chính là yêu tộc thay đổi đi qua, là như thế nào từ tà ma sâu bọ biến thành toàn viên việc vui người. Trương Trạch hỏi qua bên cạnh quen nhau yêu tộc liên quan tới chuyện này nội tình, nhưng bọn hắn đều nói không biết. Có thể là lớn lên hiểu chuyện a. Bạch Đào là nói như vậy. Đông thể sách sử đối với cái này cũng không kỹ càng ghi chép. Chỉ là tại mở đầu ngắn gọn nhớ một câu, thái tổ định thiên hạ, cảm giác bốn châu vết thương, vì cầu nhân tộc vinh thê chi sao, khu yêu tộc nhân mắc cảnh, vinh tụ chi. Sau đó liền không có, còn lại cơ bản đều là một chút lẻ tẻ ghi chép, thì xen lẫn tại trong đủ loại nhân vật tiểu chuyện. Cũng là chút giống Trạm Yêu Ti vào mỗi năm Trạm Đại Yêu vào nơi nào đó, khu nào đó một cái đếm yêu tộc nhân mắc cảnh, các loại đi chép. Hơn nữa cái này đi chép, theo thời gian trôi qua cũng biến thành càng ngày càng ít. Trương Trạch nhớ lại phía trước Tiêu Thanh Vân nói với hắn tham dự hội minh nhân viên, trong đó giống như có một nhà thế lực, liền Têu Lưu Sơn Lang tộc, Vương thị. Ở lưu núi, từ mấy cái yêu tộc bộ tộc nhỏ hỗn hợp mà thành, lấy Bạch Lang Vương cầm đầu. Từ một loại nào đó trình độ tới nói là một tòa khác Bạch Mộc huyện, chỉ là tình trạng cũng không lớn hảo. Đại khái cũng là bởi vậy, hắn mới có thể đến đây hội minh, tìm vừa ra nạp núi rửa của hắn. Trương Trạch mắt nhìn thượng thủ, gặp Tiêu gia chủ còn tại cùng mấy vị tu sĩ khách sáo nói nhảm, không có đàm hội mình cũng không có giảng nhân hoàng kỳ chuyện, hắn đông cảm giác vô vị, liền dùng truyền âm chi pháp cùng vị này lão lang vương đáp lời. Xem có thể hay không biết rõ yêu tộc nhất niệm thần ma nguyên nhân. Bởi vì Trương Trạch lưới hảo, tính cách hiền hòa, lại lão lang vương cũng không bị loại này thân mật đãi ngộ nguyên nhân, rất nhanh hai người liền hàn huyên. Không thể nói giao tâm, chỉ là bắt chuyện. Xem như tộc trưởng, nhất là vẫn là cái này chủ nhân yêu hai bên không được cảm ơn thị tộc, hắn nên có cảnh giác vẫn phải có. Hai người nói chuyện cơ bản đều là mấy ngày nay phổ biến người cùng một chút yêu thích về mặt. Tỷ như Trương Trạch nghe lão lang vương giảng, hắn rất sùng bái Bắc Liêu một vị thi tử đại gia, rất muốn đi cái kia Liêu đều cùng vị tiên sinh kia gặp một lần, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, chuyện này cơ bản không có khả năng thực hiện. Vị kia văn họ lão tiên sinh thơ thật sự tốt, chỉ là kiếp này chỉ sợ khó gặp. Cũng là trong lòng ta chấp niệm, ta cho ta nữ nhi lấy tên Tưởng Nhớ Văn, chính là lấy thứ nhất bài thơ bên trong ý cảnh lão lang vương nói. Trương Trạch uống nước chẳng nghe được lão lang vương nữ gọi Vương Tư Văn lúc, hắn bị sặc một cái. Tên thật quen hay. Vị kia yêu tộc mạ phi thương hội người chủ sự ngồi hủ cho cốt đến bên này cùng hắn nói chuyện làm ăn yêu tộc đại lao có phải hay không liền kêu Vương Tư Văn. Đây có phải hay không là cũng quá đúng dịp bất quá, rất nhanh Trương Trạch liền bình thường trở lại, dù sao hắn liền Kiếm Tông lão tổ tiểu tức đều đàn qua, chút chuyện này lại tính bằng gì. Khi đang lúc Trương Trạch dự định tiếp tục cùng lão lang vương tiếp lấy làm nhảm lúc, hắn lại phát hiện trong nội đường bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều tại nhìn hắn. Khách sáo phải cũng không xê xích gì nhiều, nên tâm sự nhân hoàng kỳ và hội minh chuyện a. Tiểu nha đầu phiến tử tông chủ đại khái cũng là cảm thấy có chút nhàm chán, liền mượn cái này đứng không muốn đem chủ đề dẫn lên quỹ đạo. Nhưng Tiêu gia chủ lại cau mày nói, Mạnh gia chủ còn chưa tới, nếu không thì chờ một chút. Đúng vậy a, chờ một chút đi. Có người phụ hòa nói. Thiên Tông Tông chủ đối với nàng cái vị kia đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đệ tử kia lập tức hiểu ý, đứng dậy rời đi gian phòng. Đứng tại phụ thân hắn sau lưng Tiêu Thanh Vân cũng hơi hơi nhíu mày. Mạnh gia cùng Tiêu gia chính là thế giao, cũng là lần này hội minh dẫn đầu người đề xuất, hôm qua ta còn nhìn thấy vị gia chủ kia tới. Có thể hôm nay bỗng nhiên có ra sự phải xử lý, đến chậm á lão lang vương tại Trương Trạch bên thai giải thích nói. Cái này ngài cũng biết. Trương Trạch hiếu kỳ. Dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, những chuyện nhỏ nhặt này cần biết được tinh tường chút, miễn cho sau này dẫn xuất không khoái lao lang vương cho là Trương Trạch cũng là giống như hắn đến đây đủ số thế lực, liền tốt bụng nhắc nhở. Bất quá, Trương Trạch vẫn đang suy nghĩ chuyện khác. Theo lý tới nói, loại này tạo phản phía trước mở đại hội hành vi ít nhiều có chút xúi quẩy. Loại thời điểm này, không tới người, cơ bản đều là phản đồ. Nơi rách nát này cũng không biết là ai lấy tên, gọi Bạch Đăng Sơn, cũng là xúi quẩy tới cực điểm. Theo một cái thế giới khác biệt cố, Hàn Vương Tín phản Hung Nô, Hán Cao tổ kích Hàn Vương Tín, sau bị Hung Nô thành chỗ kia, liền kêu Bạch Đăng Sơn. Hẳn là không trùng hợp như vậy chứ, Trương Trạch suy nghĩ. Nhưng mà đại khái vị này Kim Đan lão gia cũng cùng Trương Trạch một dạng, bao nhiêu dính chút bản sự bức thể chất nguyên nhân, trong lịch sử lần này hội minh chính xác xảy ra chuyện. Cái kia người nhà họ Mạnh thật là phản đồ. Ảo cảnh trong bóng tối, cái kia bản nhật ký lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Nam Hàn 78 năm, trong chúng ta ra phản đồ, hẳn là sớm đã có dự mưu. Thẩm vấn tù binh lúc nghe, người nhà họ Mạnh, còn có Nam Trần bị kia ấu chủ đầu hàng địch. Ấu chủ xưng Man Vương vì á cha. Nam Trần chuẩn bị cải chế, cạo đầu dịch phục, từ nay về sau lấy Man tộc cầm đầu. Bệnh tâm thần, trong đầu có cất một dạng. Nhưng, may mà ta vô địch thiên hạ gian kia phân cho Trương Trạch trong tiểu viện, Trọng Ba Tấc đang tại bồi lao lý đánh cờ. Đừng nhìn Trọng Ba Tấc người này bình thường cờ, nhưng đánh cờ lại không biết vì cái gì rất có thủ đoạn, cùng lao lý giết đến khó phân thắng bại. Hai người đang tại chấp hắc bạch nhị tử đấu cùng giữa tấp lúc, khoang lên tiểu điệu tiên ngựa được giáp đấy hở bé bé, trộm đạo từ cửa sổ bỏ lên ra ngoài. Bé bé mơ hồ nhớ kỹ, lần này hội minh giống như xảy ra sự tình gì, nhưng cụ thể phát sinh cái gì nàng lại không nhớ nổi một chút nào. Nàng dự định đi phòng nghị sự bên kia, vây xem kịch. Chỉ là đường núi gập ghềnh, mặc dù tiểu điệu tiên thể lực vô hạn, nhưng bởi vì kích thước quá nhỏ nguyên nhân, bỏ rất nhiều là gian khổ. Không để ý, tiểu điệu tiên chân trái biệt chân phải, từ núi kia trên đường trực tiếp lăn xuống. Cũng là đúng dịp, không cần hắn lăn xuống vách núi, hắn liền bị người một phát bắt được. Tiểu Điệu Tiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy là vị kia dẫn bọn hắn lên núi, Bạch Y Tung Bay Thiên Tông tu sĩ. Ngươi tiểu gia hỏa này như thế nào tại cái này, ta tính toán, ngươi trước tiên đi theo bên cạnh ta, chớ có quấy rối, một hồi ta tiễn đưa ngươi trở về. Vị này Thiên Tông tu sĩ lúc nói chuyện, cước bộ không ngừng, mặc dù không thấy hắn đi được bao nhanh, nhưng tu di ở giữa liền bước ra mấy chục trượng, hắn che lấy tiểu Điệu Tiên ánh mắt, lấy một loại đặc thù lộ tuyến, trong núi hành đầu. Hành đầu ở bao phủ tại Bạch Đăng Sơn màn trời ở giữa. Đợi hắn đi qua mê trướng, đi tới một chỗ loạn thạch khắp nơi thác nước bãi sông lúc, tu sĩ này bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hắn nhìn thấy trên một tảng đá lớn trải rộng vết đao, huyết sát chi khí thật lâu không tiêu tan. Tảng đá kia là cái này màn trời một đạo trận nhãn, xem đau ngấn, tại hôm qua liền đã bị người phá hư bởi vì quá chấn kinh, lại thiếu kinh nghiệm, tu sĩ kia vậy mà muốn lên kiểm tra trước, xem là người phương nào làm. Nhưng cũng may Bebe ở đây. Bebe dùng cái mông nghĩ, cũng biết chắc chắn là nội bộ ra phản đồ, cái này cự thạch rõ ràng chính là một cái bẫy. Cho nên, nàng liền học tiểu điệu tiên dáng vẻ hô to lên. A a a a, có quỷ a, giết người rồi. Có cạm bẫy a a a a. To rõ tiếng la. Đánh thức cái kia Thiên Tông tu sĩ, hắn lập tức trở về qua tương lai, không tiếp tục áp sát khối cự thành này, mà là trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng phía sau bỏ chạy. Mấy đạo đao khí chém vào hắn vừa mới dừng lại vị trí. Chờ tu sĩ sau khi rời đi, Mạnh gia chủ tớ trong bóng tối đi ra, bên cạnh đi theo mấy vị gia tộc cung phụ. Đáng tiếc, chỉ là một cái tiểu nhân vật. Nói xong, Mạnh gia chủ cử đao hướng khối cự thạch này chém tới. Chờ vị kia trốn qua một kiếp Thiên Tông tu sĩ trở lại nghị sự đường, còn chưa kịp báo cáo, cái kia bao phủ tại trên Bạch Đăng Sơn bên trên trống không màn trời, liền bị xé mở một cái lỗ hổng. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, trong đó mấy người khoác trên người chiến văn chính là phương Tây mà đến Man tộc, còn lại người nhưng là Đông Châu tu sĩ ăn mặc, nhìn hắn trang phục cũng đều là nam trần người, mỗi hình dáng tướng mạo vĩ ngạn, thiên khí nổi bật, Mạnh gia gia chủ cũng tại trong đó. Chỉ là trong đó có một tóc bạc lão giả, lại quỷ khí âm trầm, cầm trong tay ô cốt thanh thiên, ngồi ngay ngắn cốt tọa phía trên, nhìn xuống chúng nhân. Bản tọa, Phụng quốc chủ chi mệnh, đến đây tru sát phản địch. Lão nhân kia là Nam Trần Tông gia cung phụng, tu vu pháp, tu vi nguyên anh. Bên cạnh hắn cái kia man tử là Đà Long bộ tế chủ một trong. Tu vi theo các ngươi nhân tộc đến phân là Kim Đan đỉnh phong. Lão Lang Vương mở lời cùng Trương Trạch giải thích nói, đồng thời chân tướng nửa đời, hóa thành lang nhân bộ dáng. Quỷ kia lao đầu, cho lão Lang Vương áp lực rất lớn, dù sao tại thập quốc thời đại, Nguyên Anh chính là đỉnh tiêm chiến lược. Đến nỗi Trương Trạch ngược lại là không có cảm giác gì, bởi vì Nguyên Anh hắn gặp nhiều lần. Khí tức bất ổn, kinh mạch không khoái, thân thể suy yếu lâu năm, vu độc thấu thể, cũng liền lại có 50 năm sống đầu, bình thường. Trương Trạch thuận miệng lời bình đến. Ngươi nói cái gì? Lão Lang Vương không nghe rõ. Không có việc gì, ta nói, chuẩn bị đánh nhau. Chỉ là Trương Trạch lời nói theo nói như vậy, lại phát hiện chính mình giống như không mang vũ khí, hắn nhìn chung quanh một chút, cảm thấy những người khác giống như cũng không dư thừa đồ chơi mượn hắn. Trương Trạch tìm kiếm một vòng, thẳng đến nhìn thấy bị Thiên Tông tu sĩ ôm vào trong ngực tiểu điệu tiên, hai mắt tỏa sáng. Hắn đem tiểu điệu tiên nhận lấy, nâng ở trong lòng bàn tay, tại trong tiểu điệu tiên ánh mắt nghi ngờ, sóc sóc trọng lượng. Với bạn, nói xong, hắn hữu hướng lui về phía sau một bước, đem Bạch Lang Vương cùng bị kia Thiên Tông tu sĩ che ở trước người. Bạch Lang Vương, Tiểu Điệu Tiên, Thiên Tông tu sĩ. Theo lý tới nói, tại phản đồ mang theo nhân vật phản diện rung động ra sân sau, chắc có một đoạn rắc rưởi nói đúng đáp mới là. Ta hỏi ngươi vì cái gì phản bội, ngươi lại có cái gì nỗi khổ, vị này là cái nào ở đâu ra lão tổ, vị kia lại ai có thủ. Ngươi không nên động thủ trước, ta muốn cùng hắn đơn đấu, đầu tiên là đối nghịch chém giết, cuối cùng lại cùng nhau xử lý, vợ lạ vợ lạ vợ lạ. Nhưng mà thực tế cũng không có. Lúc Trương Trạch lui đến đám người sau lưng, Tiêu Thanh Vân liền hô lớn, động thủ. Sinh tử tồn vong lúc, làm một còn không có minh ước, cũng chưa từng có nhiều lợi ích qua các yếu ớt liên minh, đồng thời cũng là bị mai phục một phương, nhiều lời không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sẽ chỉ làm một chút chưa quyết định người càng thêm dao động, chỉ có máu tươi mới có thể tạm thời đem ở đây người buộc ở trong cùng một chiếc chiến xa. Vô luận chiếc này chiến xa cuối cùng sẽ lái về phía nơi nào, tất cả mọi người nhất định phải lên xe. Đối với điểm này, Tiêu Thanh Vân so với hắn phụ thân thấy càng hiểu rõ. Tại Tiêu Thanh Vân động thủ trong nháy mắt, tiểu nha đầu tông chủ dưới chân hào quang vận trượng, cả tòa Bạch Đăng Sơn còn lại không bị tổn thương trận pháp tiết điểm toàn bộ vận chuyển. Hào quang bên trong, mũ miệng bên trên treo lên cái chữ Thiên Tiên nhân hình bóng xuất hiện tại trên Bạch Đăng Sơn bên trên không cầm trong tay hai thanh đạo kiếm, ngưng tụ như thật, chém về phía cái kia Vu Pháp Nguyên Anh. Nho nhỏ phòng nghị sự không thể chứa nổi nhiều như vậy vị kim đan tu sĩ. Cả tòa Bạch Đăng Sơn đều trở thành chiến trường. Lúc đầu, hai phe còn lực lượng ngang nhau, nhưng theo càng nhiều man tộc tu sĩ gia nhập vào, chiến cuộc dần dần hướng Nam Trần Phương ưu tiên. Chủ yếu nhất là cơ hồ tất cả người sáng suốt đều phát hiện vị kia Thiên Tông Tông chủ giống như có chút không chịu nổi, dựa vào địa lợi nhưng rơi hạ phong. Lúc này lại nhìn Thiên Tông Tông chủ đứa bé kia một dạng bên ngoài, không ít người trong lòng đều đánh lên trong tới. Trong lòng tự nhủ nàng có phải thật vậy hay không, như nghe đồn như vậy xảy ra chuyện. Thiên Tông Tông chủ chính là bọn hắn dựa dẫm, nếu là vị này Thiên Tông Tông chủ bại, vậy bọn hắn tất cả mọi người cộng lại đều không đủ lao đầu kia một người giết. Trong lúc nhất thời, có người chiến, có người trốn. Đại khái là nhìn thời cơ không sai biệt lắm, Vu Pháp lao giả cầm trong tay thanh phiến, phun ra một ngụm máu đen, lại gọi lên một mảnh mây đen đem hào quang lại đè xuống nửa phần. Tiểu nha đầu khỏe miệng tràn ra một tia huyết, cũng đang mượn thiên địa này biến sắc thời cơ, một vị hội minh phương tu sĩ, làm bộ không địch lại, bị vỗ xuống một trường trên mặt đất sau, lảo đảo hướng Thiên Tông Tông chủ phương hướng bỏ chạy. Hắn lòng bàn tay thanh quang ẩn hiện, một cái màu đen cốt châm xuất hiện trong tay hắn. Người này lúc này tinh khí thần ngưng ở một chỗ, đem tất cả khí tức nội liễm ở thể nội, trong mắt chỉ có cái kia nho nhỏ Thiên Tông Tông chủ. Nhưng ngay tại hắn tính toán đem cái này nguyên anh tu sĩ lấy huyết tế luyện ác độc pháp khí đâm vào Thiên Tông Tông chủ của lúc, hắn chợt nghe một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bởi vì tiếng kêu quá thê thảm, trong lúc nhất thời ngoại trừ cầm cự được Thiên Tông Tông chủ và Vu Pháp lão giả, tất cả mọi người động tác đều ngừng lại một chút. Trương Trạch, mà mẹ nó miệng của ngươi. A a a a. Ngậm miệng, lão tử đây là tại ám sát. Vị kia chuẩn bị ám sát Thiên Tông Tông chủ nội ứng hơi nghi hoặc một chút, trong đầu hắn đột nhiên toát ra một vấn đề. Ai là Trương Trạch? Mà hắn cái kiêng ngưng ở một điểm khí thế, cũng bị cái này quấy rầy một cái, cho đánh tan. Trong chốc nhoáng này quá ngắn, thế nhưng thích khách cũng lập tức ý thức được chính mình thất bại. Vị này thích khách không kịp liều mạng một lần, cũng không kịp thoát đi thoát thân, thậm chí không kịp quay đầu nhìn một chút. Hắn ngay tại tiểu điệu tiên giữa tiếng kêu gào thê thảm, rất tự nhiên ngã xuống. Mà Trương Trạch đứng ở sau lưng hắn, hắn mang theo tiểu điệu tiên chân, cầm quần áo xoa xoa tiểu điệu tiên trên đầu vết máu sau, vừa nhìn về phía một vị khác nội gian. Thân ảnh lóe lên, vọt tới. Chú y pháp điên cuồng gào thét điệu tiên truy, "Trương Trạch, cái tên vương bắt đẳng ngươi, ta ít ngươi lại ra, ta với ngươi không xong." A a a. Tiểu điệu tiên hoặc có lẽ là bè bè cái tiểu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tại Bạch Đăng Sơn bầu trời quanh quẩn. Huyễn cảnh bên ngoài, Ngọc Thư lâu tình trạng ổn định lại sau, vì không cho Trục Lạc tiền bối thêm phiền, tiểu sư muội liền dẫn A Ly trở về Thiên Cơ Các. Tại trong các tản bộ vài vòng, có chút không có việc gì. Tại cùng mang theo một đống lớn nhị hình kiếm linh chứng chứng lên tiếng chào hỏi sau, tiểu sư muội liền dẹp đường hồi phủ, chuẩn bị đi tìm Lị Lị chơi. Vừa trở về nhà mình biệt tử, đã thấy mẫu thân còn có lao đường đều tại. Hai người bọn họ đang cùng Lị Lị nghiên cứu những thứ gì, đoán chừng là có chuyện gì không cách nào giải quyết, muốn mượn Lị Lị cái kia thiên lôi đánh xuống trí tuệ. Các ngươi đang làm gì đó? Tiểu sư muội hỏi. Lao đường chỉ trên mặt bàn cái kia bổn tổ sư ra chuyển xuống phong thủy bí thuật. Sách này hắn đang cấp linh lộc cốc rời núi lúc lấy ra dùng, vốn là dự định cùng Trương Trạch khoe khoang, nhưng lại không nghĩ sách này ở trong mắt Trương Trạch là nhà mình tổ sư ra tạo phản nhật ký. Lúc đó Trương Trạch tùy tiện cho hắn niệm bài đoạn, bởi vì cũng là chút lão lệnh, hắn liền không có để ý bây giờ vì cầu nhân hoàng kỳ nhân quả, đạo gia liền nghĩ đến cái này vốn bị tổ sư ra bí tàng nhật ký. Suy nghĩ ở trên đó có thể hay không tìm chút manh mối, chỉ là có thể thấy rõ sách này bản chất Trương Trạch vẫn còn tại trong ảo cảnh. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tới tìm Lị Lị, nhìn nàng một cái có cái gì tà môn biện pháp. Tiểu sư muội tiến lên cầm lấy cổ thư nhìn qua đạo, Lị Lị thật lợi hại, nhanh như vậy liền đem vấn đề giải quyết. A. Lị Lị mê mang liếc Trần Thấm một cái, việc này chính nàng cũng không biết. Bây giờ cái này nhật ký trong mắt mọi người vẫn là cái kia phong thủy bí thuật bộ dáng, đại đạo ngàn bạn, nhìn thấy người muốn nói. Thấy mọi người nghi hoặc, tiểu sư muội nói, "Nhật ký a, sách này không phải đã biến thành nhật ký sao? Ta cho các ngươi niệm niệm." Nghe nói Bạch Đăng Sơn bên kia chương 313 nữ nhân xấu, một, chương 313 nữ nhân xấu, một, tiểu sư muội cầm nhật ký, tiện tay lật ra một tờ, thì thầm, nghe tới cầu phúc khách hành hương giảng, hồi trước Bạch Đăng Sơn bên kia giống như náo lên tà túy. Trấn thủ Nam Trần vị kia Nguyên Anh cùng mấy vị tu sĩ kim đan tiến đến chu tả, lại đại bại mà về. Những người kia chạy trở về sau, phần lớn không có mấy ngày liền chết. Nhưng ta nhớ không lầm, cái kia Nam Trần lão quỷ, tu không phải liền là vu cổ tà pháp, có thể thương hắn tà túy, đến hung lệ đến mức nào. Lần này Nam Trần quốc lực đại thương, bên cạnh hắn Hàn Quốc tất nhiên dục dịch, còn có cái kia rất bộ nói không chừng cũng sẽ trộn lẫn một cước tiến đến. Thế đạo sắp loạn, tà túy rời núi, thậm chí liền ngay cả cái kia nói đến đây, Trần Thấm chợt ngừng lại. Ngay cả kia cái gì, ngươi nói a? Ngươi làm sao cũng học cùng lao đại một dạng, mỗi ngày đoạn trường. Lý Lý cùng cái gấp cái dám giống như con khỉ thuốc dục nói. Phía sau không có a. Ta nói thế nào, không tin ngươi nhìn. Tiểu sư muội đem nhật ký kia trở mặt, nhắm ngay Lý Lý. Khả Lý Lý chỉ nhìn một chút, liền tranh thủ thời gian phất tay để Trần Thấm lấy đi. Nàng choáng phong thủy. Nhật ký kia lúc này ở Lý Lý trong mắt hay là cái kia phong thủy bí thuật bộ dáng, trang sách ở giữa đều là thập phương điên đảo loạn cục, cùng sơn hà đảo ngược dị tượng. Hỗn độn ngược dòng sơn hà huyền tượng ở giữa, còn phiêu đăng chút, ngọc đỉnh hồ biến, chưa chiếm hữu phu. Loại hình nhìn đều nhìn không hiểu nói nhảm. Nhưng bởi vì Lý Lý nhân phẩm vấn đề, Trần Thấm nhưng vẫn là không tin, nàng vẫn cảm thấy lao đường cùng Lý Lý đang trêu chọc nàng. Nhà mình sư minh có ma bệnh nàng là biết đến, bình thường có thể nhìn thấy rất nhiều người bình thường nhìn không thấy đồ vật. Nhưng mình lại không ma bệnh, Trần Thấm xác định chính mình từ nhỏ đến lớn đều bình thường rất. Bởi vì không tin, tiểu sư muội liền sử xuất thân pháp, cầm quyển nhật ký kia tại Lý Lý trung quanh chuyển lên một vòng đến, một mực đem nhật ký kia đối với Lý Lý mặt. Thẳng đến Lý Lý nhanh nôn thời điểm, Trần Thấm mới bị mẹ nàng cho một tay bắt. Đừng làm loạn. Mạc Kinh Xuân mắt nhìn nữ nhi của mình, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là để nàng trước đem nhật ký này toàn bộ phiên dịch ra đến. Trần Thấm ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, nhanh chóng đem quyển nhật ký này nhìn qua một lần sau, liền thi pháp đem ghi lại nội dung toàn bộ đều thác ấn tiến vào trong một viên ngọc giản. Ta không biết là của ta vấn đề, hay là quyển nhật ký này thân còn có cổ quái, trong đó liên quan tới một ít sự tình cùng người từ tất cả đều biến mất, không có dấu hiệu trống không, tựa như lúc đầu bị ghi lại, nhưng đằng sau lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị xóa đi một dạng. A, chính các ngươi xem đi. Tiểu sư muội tại đem ngọc giản này giao cho lão đường lúc, nói thêm một câu. Lão đường tiếp nhận ngọc giản, nhanh chóng qua một lần sau, lông mày cau lại. Điên nói sao? Thế nhưng là phát hiện cái gì? Mạc Kinh Xuân hỏi. Không có, ta chỉ là phát hiện Trương Trạch tiểu tử kia gạt ta, không biết là tiểu tử kia cố ý hay là nhìn xuyên đi. Hắn lên hồi tưởng nhật ký thời điểm cùng ta nói, nhà ta tổ sư gia có mấy cái quả phụ nhân tình. Mạc Kinh Xuân, Trần Thấm, sư minh hẳn là nhìn lầm ân, cũng có thể là ta nhìn lầm, ta nhìn nhìn lại. Lý Lý, lão đại bao là cố ý đạo ra ta cùng ngươi rằng a, lão đại hắn mẹ. Đang lúc Lý Lý dự định lấy giảng thuật bày ra sự thật phương thức tiếp tục chửi bới Trương Trạch lúc, bao che khuyết điểm tiểu sư muội lại đem quyển nhật ký kia đập vào Lý Lý trên khuôn mặt. Lý Lý không dám tiếp tục lắm miệng, mà lại lúc này sự tình đã giải quyết, nàng liền không có ý định lại tiếp tục dính vào xuống dưới. Lý Lý vỗ nhẹ chóng ngông, tỉnh lại ở một bên ngủ gà ngủ gật mau mau sau, liền trực tiếp trượt. Chờ đến hoàn toàn không có người chỗ sau, Lý Lý lại để cho mau mau nằm xuống, xem như mặt bàn nhỏ. Nàng xuất ra chính mình quyển kia thật dày cừu hận chi thư đặt ở chó trên lưng, lật đến một trang mới nhớ đạo. Nữ nhân xấu lại dựa vào tu vì khi nhục tại ta, thật hận, thực sự đáng giận, đợi ta thần công đại thành, thù này tất báo. Tại Lý Lý nhớ tiểu tắc văn lúc, đạo ra bên kia. Lão đường tại đem nhật ký này nội dung lại qua một lần sau, liền có cái đại khái suy đoán. Tổ sư gia dùng phương pháp này bảo tồn quyển nhật ký này, hiển nhiên là vì đem một ít bí mật lưu truyền ở hậu thế. Mà bí mật này không biết vì nguyên nhân gì, cho dù tại trong nhật ký này cũng vô pháp nói rõ. Bất quá cũng tịnh không phải hoàn toàn không có đầu mối, bởi vì những cái kia bị xóa đi bí mật bản thân liền là từng cái manh mối. Tại 10 nước loạn thế năm đầu, cái kia bị xóa đi tên người một mực sinh động tại Nam Trần cùng Nam Hàn ở giữa một địa khu nào. Tổ sư gia tại trong nhật ký dùng tin đồn biện pháp, sẽ phát sinh sự tình toàn bộ mơ hồ ghi xuống. Bạch Đăng Sơn lão đường nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong huyễn cảnh, nhắc tới cũng là thú vị, ở các loại dưới sự trùng hợp, Long Hồ Sơn vị tổ sư gia kia tin đồn, ngược lại cùng lúc này trong huyễn cảnh phát sinh tình huống ở gần nhất. Trong huyễn cảnh Bạch Đăng Sơn xác thực cùng nháo quỷ một dạng, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Trương Trạch cơ tiểu điệu tiên nhi bốn phía trùng sát, ba bốn tu sĩ kim đan cũng không phải địch thủ của hắn. Thứ nhất là Trương Trạch trong đầu mang theo hậu thế học thức. Lúc này có thể xưng được là bí pháp chân truyền pháp thuật, ở đời sau đã sớm bị phá giải, đồng tiến đi càng thâm nhập thôi diễn nghiên cứu. Bởi vậy, những người này chiêu thức tại Trương Trạch trong mắt thuộc về là trăm ngàn chỗ hở. Thứ hai là tiểu điệu tiên nhi cái kia tiên tiên đạo thai thân thể, sọ não bang bang cứng rắn, mặc kệ là cái gì đao kiếm pháp khí đều không nhịn được tiểu điệu tiên nhi đầu va chạm. Đánh tới cuối cùng, những cái kia Nam Trần Phương kiếm tu nhìn thấy Trương Trạch phi lai, thậm chí cũng không dám hoàn thủ. Toàn bộ đều trước tiên nhường đường, đem Trương Trạch tặng cho những mọi rợ kia đi xử lý. Không có cách nào, mất mạng là chuyện nhỏ, có thể phi kiếm chỉ có một thanh, ai nhà ai bốn liếng chịu đựng như vậy tai họa. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người lựa chọn né tránh, dù sao gan lớn làm ba ba, yêu liều mới có thể thắng. Không chỉ một người tại ý thức đến Trương Trạch vô địch có quỷ hoa kia em bé một nửa công lao sau, đánh lên đem cái kia tiểu điệu tiên nhi chiếm làm của riêng chủ ý theo bọn hắn nghĩ, mặc dù người này không hợp thói thường, nhưng cũng không phải không có sơ hở. Cái này gọi Trương Trạch tu sĩ khẳng định cùng trong tay hắn hoa nhi này một dạng pháp khí không cùng, không phải vậy hoa nhi này vì cái gì từ vừa rồi một mực mắng hiện tại, còn mắng như vậy khó nghe. Nói không chừng, chỉ cần tiểu thi thủ đoạn, liền có thể để nó phản chủ. Đáng tiếc, bọn hắn tất cả đều suy nghĩ nhiều. Không chỉ không người đắc thủ, có hai người còn tại cùng Trương Trạch giác cố gắng đoạt lúc, bị tiểu điệu tiên nhi hung hăng cắn ra tay chỉ. Sau đó liền tại ngây người trong nháy mắt, bị Trương Trạch một tay khác đánh ra trưởng tâm lôi đánh cho ngoài cháy trong mềm. Bất quá, Trương Trạch một tay tiểu điệu tiên nhi, một tay trưởng tâm lôi, tuy không người là hắn hợp lại chi địch, nhưng đến bây giờ trừ thích khách kia, hắn lại chưa giết một người. tất cả cùng hắn giao thủ người toàn bộ đều là trọng thương. Những cái kia trọng thương người chưa chết, bản còn cười Trương Trạch còn quá trẻ, lòng có lòng dạ đàn bà. Nhưng khi bọn hắn tối lui đến hậu phương, thấy rõ những cái kia chưa thụ thương đồng bạn cùng man tộc tu sĩ ánh mắt sau, mới lập tức trở về qua mùi vị đến. Tiểu tử này đơn giản xấu chảy mũ. Bọn hắn những này trọng thương tu sĩ không chỉ có thành bừng hữu, còn để Nam Trần một phương rất nhiều tu sĩ lòng sinh chần chờ. Lúc này loạn thế sắp tới, nếu là bản thân bị trọng thương, sợ không phải sau khi trở về, nhà mình thế lực chẳng mấy chốc sẽ bị đã từng bạn bè sáp nhập, thôn tính ướt. Nếu là còn sống, trơ mắt nhìn xem gia nghiệp của mình bị một chút xíu từng bước xâm chiếm, vậy còn không như cái chết chi. Trong lúc nhất thời, Nam Trần Phương người đều sợ ném chuột vỡ bình, không chỉ là những kiếm thú kia, liền ngay cả lũ người man nhìn thấy Trương Trạch, đều cách hắn xa xa. Thậm chí đem vòng vây nhường ra cái lỗ hổng. Bọn hắn đều cầu nguyện thai tinh này xéo đi nhanh lên, mang theo hắn cái kia không ngừng thét chói tai quỷ hoa hoa có bao xa liền cút bấy xa. Trang diện lần nữa rằng cò xuống tới. Bất quá, mặc dù có Trương Trạch gậy quấy phân heo này tại, nhưng người sáng suốt đều biết, trận săn bắn này có thể thành công hay không, trọng điểm còn tại hai vị nguyên anh chương 313 nữ nhân xấu, 2, chương 313 nữ nhân xấu, 2, tu sĩ chiến thân. Chỉ cần Lao Vu đầu thắng, vậy thì cái gì đều có. Mà nhìn vị Tiên Tông tông chủ trạng thái, bọn hắn cảm thấy Lao Vu đầu hẳn là bảo đảm thắng. Vị Tiên Nam Trần Lao Vu đầu cũng nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy mình chỉ cần lại nhiều thi một phần lực, ngày đó tông tông chủ liền sẽ trong khoảnh khắc hóa thành một vũng bùn máu. Mà thần hồn của nàng cũng là chính mình tất cả, nếu là được một vị nguyên anh thần hồn, hắn có lòng tin lại diên thọ 300 năm. Nghĩ đến đây, hắn lại thiêu đốt nửa phần chính mình còn thừa không nhiều thọ nguyên, phất tay đánh ra 4 mai cốt đinh, hướng lên trời tông tông chủ trấn áp tới. Theo cốt đinh biến lớn, mây đen dần dần dày, Thiên Tông tông chủ tại Bạch Đăng Sơn đại trận ra chỉ dưới hào quang. Rốt cục nát. Hào quang tiêu tán, trong lúc nhất thời, có người cười, có người trốn. Tiêu Thanh Vân ngự làm lấy hắn phi thuyền, đụng bay vừa lên đến giành ăn Nam Trần tu sĩ sau, quay đầu nhìn về phía Thiên Tông tông chủ, sắc mặt có chút phẫn nộ. Hẳn là có thể đi. Tiểu cô nương quay đầu mắt nhìn Tiêu Thanh Vân, thở dài. Vốn đã phá toái hào quang, tại cái này âm thanh thở dài bên trong, lại xuất hiện, tu di ở giữa liền nghiền nát mảnh kia khí thế ngập trời mây đen. Lập tức ngưng tụ thành một thanh trọng truy, trung điệp đánh vào vị kia Vu Tu Nguyên Anh ngực. Tiếp lấy nàng duỗi ra tay nhỏ, hướng lên trong bầu trời hư nắm, hào quang mưa kiếm từ trên trời giáng xuống. Trận này song phương đều sớm có dự mưu sẵn bán, lấy trận này mưa kiếm, cùng vị kia Vu Tu Nguyên Anh trốn chạy vẽ lên chấm hết. Trương Trạch gặp sự tình xem như xong, liền tại tiểu điệu tiên nhi muốn cắn chính mình trước, đem hắn xa xa ném ra ngoài. Trương Trạch, cái tên vương bắt là ngươi, các ngươi sự tình kết thúc, ta lại cùng ngươi tính sổ sách. Sau khi mang xong, tiểu điệu tiên nhi khóc hướng dưới núi chạy tới. Phi Vũ kiếm phái Trần trưởng môn thu hồi phi kiếm, trở xuống mặt đất, hắn lúc này nhìn xem tiểu điệu tiên nhi bóng lưng, lại là có chút nóng mắt. Tâm hắn nói, muốn thần vật nếu có thể chế tạo thành phi kiếm, đồng thời miệng khô chỉ toàn chút, đây không phải là vô địch lạc. Cái này bị người khi truy dùng, thật sự là quá phung phí của trời. Lão Lang Vương bưng bít lấy thụ thương cánh tay phải cũng rơi xuống, hắn là ở đây còn sống hội Minh Vương tu sĩ bên trong, bị thương nặng nhất. Nếu không phải Trương Trạch giúp hắn nhiều lần, hắn sợ không phải đã sớm bàn giao tại nơi này. Trong lòng nhớ tới Trương Trạch tốt, hắn lại nhìn về phía tiểu nha đầu kia bộ dáng Thiên Tông tông chủ, trong ánh mắt nhưng lại có thật sâu ý sợ hãi. Sớm có dự mưu chiêu cáo thiên hạ, sớm có dự mưu yếu thế, sớm có dự mưu phản kích, chỉ là vì để minh ước này trở nên càng thêm kiên cố lại thuần túy. Đả kích địch nhân, loại bỏ kẻ phản bội. Có thể chuyện này lại có bao nhiêu người sớm biết đâu. Đây coi là không tính một loại khác phản bội. Bạch Lang Vương vẫn còn tốt, hắn dù sao bị người ghét bỏ đã quen. Vì bộ tộc, cho người làm quân cờ, cho người làm bóng đá thuộc về là chuyện thường ngày. Thật có chút người lại không nghĩ như vậy. Lòng người đều có một cái khe, không quan hệ lợi ích. Cho dù thân ở loạn thế, có ít người không bước qua được, chính là không bước qua được. Một vị tu sĩ nhìn thật sâu một chút Tiên Tông tông chủ, cùng vừa mới mở miệng Tiêu Thanh Vân, sau đó chắp tay nói, lần này hội minh, vương mộ thư không phục bồi, cáo tử. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi đã biến thành phế tích Bạch Đăng Sơn đỉnh. Đương nhiên vị này họ Vương tu sĩ có thể như vậy thoải mái, hay là bởi vì lẻ loi một mình nguyên nhân. Những người còn lại thì phần lớn đều là mang nhà mang người, bây giờ như là đã đem Nam Trần làm mất lòng, vậy cái này thuyền giặc là không lên cũng phải lên. Còn có người muốn đi sao? Nếu như không có, ta muốn an bài chuyện chính. Thiên Tông tông chủ giọng bình tĩnh nói. Hôm nay chảy máu đã đủ nhiều, cho nên uống máu ăn thể liền miễn đi thôi. Đầu tiên là con minh người. Thiên Tông tông chủ nhìn xem bước chân mấy cỗ thi thể, lạnh như băng nói. Không ở ngoài là chia ăn, khu chủ, sáp nhập, thôn tính bộ kia biện pháp cũ. Cũ kỹ, nhưng là dùng tốt. Cũng coi là cho những người khác bồi thường. An bài xong, Thiên Tông tông chủ nhìn về phía Bạch Lang Vương. Lưu núi Lang Vương. Ta tại. Bạch Lang Vương ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt. Ta vừa mới an bài sự tình, ngươi đi làm, nhất là mạnh ra, đừng có một người sống. Đây là ngươi nhập đội. Thiên Tông tông chủ ngửa đầu nhìn chằm chằm Bạch Lang Vương. Bạch Lang Vương lại nhìn về hướng xung quanh, gặp trừ Trương Trạch bên ngoài tất cả mọi người sắc mặt phức tạp sau, hắn liền biết mình về sau tại cái này trong minh ước công tác. Chuyên nghiệp làm công việc bận rộn, có ngắt qua. Bạch Lang Vương thở dài, bất đắc dĩ ứng tiếng nói, ta đã biết, không lưu một người sống. Các loại Bạch Lang Vương sau khi rời đi, Thiên Tông tông chủ lại nhìn xung quanh một vòng đám người, còn lại sự tình, ngày mai lại nói, ta mệt mỏi. Đúng rồi, Trương Trạch ngươi lưu lại. Trương Trạch. Đám người sau khi đi, trên đỉnh núi này chỉ còn lại có Trương Trạch cùng Thiên Tông tông chủ hai người. Thiên Tông tông chủ không có cùng Trương Trạch tưởng tượng bình thường lóe sáng biến thân, biến thành một vị mỹ nhân rắn rết giống như đại tỷ tỷ, mà là vẫn duy trì tiểu hài bộ dáng. ngươi nhìn ta như thế nào? Thiên Tông Tông chủ hỏi. Nữ nhân xấu. Trương Trạch thẳng thắn đạo. Thiên Tông Tông chủ lại đối với Trương Trạch trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại hỏi một vấn đề khác. Ngươi là lúc nào nhìn ra ta đang giả vờ? Ngay từ đầu đi, từ các ngươi nói cái kia họ Mạnh không đến bắt đầu, ta liền có chỗ phỏng đoán. Trương Trạch nghĩ nghĩ lại hỏi, Tiêu Thanh Vân biết việc này sao? Hắn không biết, biết được việc này chỉ có ta cùng Tiêu Sơn, chính là lao đầu kia, Tiêu Thanh Vân tra hắn. Thiên Tông Tông chủ đáp. Dạng này à, cái kia Tiêu Thanh Vân vẫn rất thông minh xác thực, mà lại ta cảm thấy người này so với hắn phụ thân muốn ưu tú rất nhiều. Thiên Tông Tông chủ tùy tiện phê bình một câu sau, liền lại đem chủ đề kéo về đến trên người mình. Ngươi nếu nói ta là xấu nữ nhân, vì sao không giống vị kia họ Vương lui mình mà đi, ngược lại phải ở lại chỗ này? Trương Trạch, không có cách nào a, ai bảo hiện tại là cái hỏng thế đạo đâu? Hỏng thế đạo liền cần nữ nhân xấu đến trị. Lương thiện cao khiết người có thể chỉ lo thân mình, lại không thể chống cự xài lang hồ báo. Trương Trạch gãi đầu một cái nói tiếp, về phần ta vì sao lưu tại nơi này? Ân, bởi vì lưu tại đây đối với ta có chỗ tốt đi. Nếu như ta đoán không lầm, các ngươi là coi trọng ta Bạch Ngọc huyện đúng hay không? A, sao giảng? Thiên Tông Tông chủ hỏi. Nam Trần tổng cộng có hai vị nguyên anh, trừ lao đầu kia bên ngoài còn có một cái rất yếu nguyên anh sơ giai, mặc kệ lao đầu kia có chết hay không, Nam Trần đều là nguyên khí đại thương. Ngươi câu cá lại không giết cá, nghĩ đến đánh chính là đem Nam Trần ném ra bên ngoài khi mồi chủ ý, một gần chết không sống Trần Quốc còn tại đó, nó tả hữu Nam Hàn cũng rất bộ tất nhiên tâm động. Trương Trạch đốn đông nhiên tiếp tục nói, mà Bạch Ngọc huyện ở chết một góc, lại có sản nghiệp nhân khẩu, là có thể xưng cơ nghiệp chỗ. Dù sao so ngươi cái này chim không thèm bị Bạch Đăng Sơn, cùng thân ở Nam Trần nội địa tiêu ra mới tốt. Cho nên đáp án không phải rất rõ ràng, ngươi để Nam Trần nguyên khí đại thương, biến thành một khối ăn lên rất phí sức thịt mỡ. Vậy chỉ cần trí lực người bình thường đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Không ai sẽ chọn có thể một chiêu trọng thương cùng giai cường hoành nguyên anh tọa chấn, địa bàn lại cái dám lớn một chút Bạch Ngọc huyện. Dù sao gặm xương cứng các nhà, hay là thịt mỡ tốt cửa vào, tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm Nam Trần. Bất quá nói đi thì nói lại, Bạch Ngọc huyện dù nói thế nào cũng chỉ là một vùng đất chết, đánh không đi ra nói. Các loại rất bộ có thể là Nam Hàn nuốt mất Nam Trần sau, cũng liền giờ đến phiên chúng ta. Mặc dù đối với việc này, ngươi cùng vị kia Tiêu gia chủ khẳng định sớm có mưu đồ là được. Nhưng đừng nói cho ta, ta không muốn nghe. Trương Trạch nói xong, thở phào một hơi, nhìn trước mắt tiểu nha đầu bộ dáng nữ nhân xấu. Vậy ngươi đây là đồng ý? Thiên Tông Tông chủ cười hỏi. Đồng ý a, ta có thể làm sao, ta bị các ngươi cho lấy tới cái này miễn. Ta nói là Bạch Đăng Sơn. Lại nói, có nguyên anh lão tổ muốn bảo bọc ta, ta có thể có cái gì không nguyện ý? Chỉ cần các ngươi tới nhà của ta ở, cho ta cái này tiểu huyện lệnh giao địa tô là được. Trương Trạch nhún vai một bộ dáng vẻ không quan trọng. Thiên Tông Tông chủ cười càng vui vẻ, ngươi người này thật sự là thú vị, ngươi không chỉ có thú, còn rất thông minh, so cái kia Tiêu Thanh Vân còn muốn thông minh như vậy đầu óc không cần đáng tiếc. Trương Trạch, Tông chủ ngài quá khen rồi, ta không động não, chỉ là bởi vì cá nhân ta cảm thấy có đầu óc không cần mới là hạnh phúc nhất. A, vì sao? Thiên Tông Tông chủ hỏi. Trương Trạch hé mắt, nhớ tới Thiên Cơ Các, nhớ tới nhà hắn Kiếm Tông. Bởi vì nếu như một người có thể mỗi ngày cười ngây ngô a cũng có thể sống rất khá, vậy đại biểu hai loại tình huống. Một là có người thay hắn che gió che mưa, thứ hai là bởi vì thiên hạ thái bình. Thiên Tông Tông chủ lâu dài trầm mặc sau, Thiên Tông Tông chủ đột nhiên hỏi, ta có thể có bất động đầu góc ngày đó sao? Ta có thể giúp ngươi tính toán, nhưng ta phải biết tiên tri tên của ngài. Trương Trạch đáp. Lục Trầm, ta nữ nhân xấu này tên gọi Lục Trầm. Trương Trạch nghĩ nghĩ, xác định vị này nhất định có thể sống đến Tiêu Thanh Vân đăng cơ sau, nhẹ gật đầu. Có thể. Cái kia mượn ngươi chúc lành. Lục Trầm cười nói. Nói xong việc này sau, hai người nhất thời không lời nào để nói. Trương Trạch bản muốn hỏi một chút nhân hoàng cờ sự tình, nhưng lại cảm thấy không phải thời cơ, liền chắp tay cáo tử. Lục Trầm cũng nghĩ đến sự tình, tự nhiên đáp ứng. Chỉ là Trương Trạch vừa đi hai bước, đại khái là không yên lòng, lại quay đầu lại hỏi đạo, ngài sẽ không thật thụ thương đi? Hắn nhớ tới Lục Trầm tại cùng lão giả kia rằng có lúc ban đầu khí tức sát thực không lớn ổn định, cãi lại sừng chảy máu, liền hỏi nhiều một câu. Đương nhiên không có, đều là ta nữ nhân hư này trang. Nói xong, Lục Trầm há mồm. Đóa kia trước đó Trương Trạch từ trên vách đá hái xuống tiểu hồng hoa chẳng biết lúc nào bị nàng ngậm vào trong miệng. Cánh hoa chỉ còn thứ nhất, đỏ bừng như máu. Trương Trạch nhìn xem viên kia hoa tươi, trầm mặc một lát, miệng thiếu hỏi nhiều một câu, cái này hoa vừa mới bị ta đừng ở ngài trên đầu, phía trên kia không có dính dầu bôi tóc sao? Lục Trầm, Trương Trạch, đại khái cũng là biết mình lắm miệng nói bất thoại, Trương Trạch gặp Lục Trầm sắc mặt không đối sau, lập tức hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Các loại Trương Trạch sau khi đi, Lục Trầm mau đem viên kia hoa nhỏ nôn trên mặt đất, lại phi hứ hai cái, nhưng rất nhanh lại che miệng ho nhẹ đứng lên. Khi tay lấy thêm mở lúc, Lục Trầm trong lòng bàn tay nhiều bôi đen máu. Chương 314, tên trộm chó cùng trộm mộ tổ ba người, 1, chương 314, tên trộm chó cùng trộm mộ tổ ba người, 1, Thiên Cơ Các, trời trong gió nhẹ. Từ nhỏ sư muội phiên dịch nhật ký ngày đó trở đi, lại qua 2 ngày. Trừ Trương Trạch còn không có từ Ngọc Thư lâu bên trong đi ra bên ngoài, thế gian vạn vật hết thể như thường. Đại khái là bởi vì Trương Trạch không có ở đây duyên cớ, tiểu sư muội mấy ngày nay trải qua rất là nhàm chán. Vốn muốn đi giúp đỡ lão đường tiếp tục phá giải nhật ký, có thể sáng nay lại nghe, hôm qua lão đường liền đã rời nhà mà đi, không biết tung tích. Đạo gia sớm cùng Long Hổ Sơn bên kia lên tiếng chào, nói là muốn ra cửa đảo mộ quân mộ, vì câu hồn thỏa, lần này nhất định phải tự thân xuất mã. Về phần cụ thể lúc nào trở về, vậy liền không nhất định. Long Hổ Sơn bên kia tại biết được việc này sau, rất là khẩn trương, bọn hắn sợ lao đường lần nữa trôi đến mất liên lạc. Năm đó đại thừa còn chưa tính, hắn thiên hạ hãn hưu địch thủ, chỗ nào đều tùy ý đi đến. nhưng bây giờ đạo gia sống lại một đời, tu vi hay là kim đan. Nếu là gặp được chút ngoài ý muốn, người nói không chừng liền triệt để không có. Vì phòng ngừa Lao Đường gặp được ngoài ý muốn, thiên sư bọn họ tại cử hành xong thứ 271 lần trưởng giáo không tại, chúng ta nên làm cái gì nghiên thảo hội sau, làm ra một cái quyết định. Đó chính là lần này phái hai người tùy hành. Một người trong đó, họ Hồ, tên Cửu Sơn, tu vi luyện hư, là Lao Đường sư chết, tại trộm mộ phương diện xem như chuyên gia bên trong chuyên gia. Đến một lần có thể giúp Lao Đường đánh một chút ra tay, thứ hai cũng có thể hộ nó an toàn, thậm chí tại Lao Đường muốn tìm chết thời điểm, còn có thể cưỡng ép đem hắn mang về Long Hồ Sơn. Mà người thứ hai lại không phải là Hồ Cửu Sơn hai vị kia trộm mộ đồng đội một trong số đó, mà là ra nước bùn mà toàn nhuộm tiểu đường. Thiên sư bọn họ để tiểu đường đi theo Lao Đường dụng ý cũng rất đơn giản, đó chính là hy vọng Lao Đường đang làm yêu thiêu thân lúc cảm nghiệm một chút ông cháu tình cảm, tận lực kiềm chế một chút, đừng có lại làm giang lịch sống một thế loại này hung ác sống. Tin tức lớn, ba người này tổ thần thần bí bí, hôm qua nửa đêm liền thừa dịp dạ hát phong cao ra cửa, lúc này ai cũng không biết bọn hắn ngay tại chỗ nào. Trần Thấm nghĩ đến những này có không có sự tình, lại ngáp một cái, cầm trong tay quả quýt cầm lấy lại buông xuống. Bởi vì tại suy nghĩ viển vông nguyên nhân, Lý Lì thanh âm như trong gió du tẩu, rất thoải mái dễ chịu từ nhỏ sư muội bên thai tung bay đi qua. Tóm lại, Lý Lì nói cái gì, tiểu sư muội một câu cũng không nghe rõ. Ôi, đồ đần, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Tiểu sư muội buông xuống quả quýt, sau đó lắc đầu, không có a. Lý Lì, vậy ngươi tới này là làm gì a? Trần Thấm, không phải ngươi để cho ta tới sao? Lý Lì, không phải, ta có thể hay không đừng như thế xa đoạn, ta vừa rồi cái kia mấy đầu kế hoạch ngươi giúp ta tham nhu một chút. Bởi vì Bách Yêu Tông tại Thanh Hà sẽ lên nhu đồ, Bách Yêu Tông đem Đông Châu, Đông Nam Tây Bắc bốn đầu địa mạch toàn bộ nối liền cùng nhau. Mà lên điểm cuối cùng chính là chỗ kia cách Thiên Cơ Các không xa Thanh Hà Bình Nguyên. Lý Lì suy nghĩ, có phải hay không làm cái tung hoành Đông Nam Tây Bắc Thiên Cơ truyền tống mạng lưới đi ra, lúc đoạn giao thông, ngồi phát tải. Hắn nhớ kỹ Trương Trạch nói qua, bắt được căn ở, vậy thì đồng nghĩa với là phát tải. Nàng tìm đến Trần Thấm, chính là muốn trước nghiên cứu ra một thứ đại khái điều lệ sau, lại đi tìm Lục Tông các đại lao báo cáo chuẩn bị, thỉnh cầu viện trợ. Dạng này mới có thể cho thấy nàng Lý Lì anh minh thần võ. Bảy mưu nghị thế, nhưng khi đại sự, nhưng mà một ít người giống như cũng không muốn cùng nàng thương lượng. Tiểu sư muội lắc đầu, ta không muốn, động não mệt mỏi quá, các loại sư minh đi ra ngươi đi hỏi hắn đi. Nói xong, Trần Thấm sờ lên trên cổ tay một cái vòng tay, liền từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nhẹ nhàng đi. Lý Lì có chút im lặng, nhìn xem Trần Thấm bóng lưng, cảm thấy nữ nhân này sợ không phải đã bị lao đại cấp dưỡng phế đi, thật sự là không phải, ta chó đâu. Lý Lì đột nhiên phát hiện chỗ không đúng, nàng lúc đầu chính phúc phỉ Trần Thấm, thuận tay muốn sờ một chút mao mao đầu chó, thế nhưng là đưa tay hướng bên cạnh một chảo lại bắt hụt. Lý Lì phòng phòng trước sau lại tìm hai vòng mới rốt cục xác định, Trần Thấm đem nhà nàng mau mau cho trộm đi. Cái này đều người nào a? Không ra chủ ý coi như xong, trộm ta chó làm gì? Trong huyễn cảnh, ngươi ra cái chủ ý a, không nói lời nào là có ý gì? Mau nói, ta không muốn động đầu óc. Trương Trạch thả ra trong tay quyển kia giảng thuật luyện khí đạo thư, nhìn xem ngồi tại bên bàn, mấy mắt kỳ kỳ vai vai, đúng như tiểu cô nương bình thường Thiên Tông tông chủ, có chút im lặng. Ta nói tông chủ đại nhân, lúc này minh ước vừa thành, ngài làm chúng ta chỗ dựa, không đi chủ trì đại sự, giả hướng ta chỗ này chạy làm gì? Bên ngoài chỉ qua hai ngày, có thể viễn cảnh bên trong đã qua một tháng có thừa. Trắng leo núi đánh một trận xong, Đồng Minh Vương cùng Nam Trần đều riêng phần mình hành quân lặng lẽ. Nhập Minh từng cái thế lực, tại ngày thứ hai lợi dụng tốc độ nhanh nhất đem ra quyến, cùng có thể chuyển di tài sản chuyển đến Bạch Ngọc huyện bên này. Trước trước sau sau chỉ dùng không đến 5 ngày thời gian, liền toàn bộ chuyển di hoàn tất. Sở dĩ động tác có thể nhanh như vậy, không chỉ có bởi vì tiêu ra phi thuyền thần tốc, còn bởi vì những thế lực kia đều đã sớm làm chuẩn bị. Mà việc này còn muốn từ Nam Trần loạn cục nói lên. Nói đến thú vị, Nam Trần là 10 nước bên trong kiếm tu nhiều nhất quốc gia, nhưng cũng là rất gió thịnh nhất quốc gia. Trần Quốc tiền thân chính là kiếm tu môn phái, lập quốc về sau nó môn hạ đệ tử liền tán ở Trần Quốc các nơi khai chi tán diệp, chấp trưởng Trần Quốc từng cái yếu hại. Trong đó phần lớn là được ban cho Trần Tính đệ tử nhập thất. Trần Tính rất nhanh liền trở thành Trần Quốc to lớn nhất họ. Giống kiếm tông tiền thân, Phi Vũ kiếm phái khai sơn trưởng cửa chính là một vị được ban cho Trần Tính đệ tử nhập thất. Nhưng mà, vật đổi sao dời, không biết là tạo hóa trêu ngươi, hay là Trần Quốc ly rất bộ quá gần nguyên nhân. Bởi vì nhiều năm hoài nhu tuế cống cùng và thân chính sách, Trần Quốc thượng tầng ngược lại bị rất bộ thẩm thấu, từ trên xuống dưới, rất gió thịnh hành. Thậm chí ra một vị tu vu pháp hộ quốc nguyên anh, mà nhà mình kiếm đạo truyền thừa lại cơ hồ đoạn tuyệt. Càng mất mặt là, muốn nhặt lại kiếm đạo, còn muốn đi những cái kia sớm đã độc lập từng cái kiếm phái, tìm kiếm nhà mình tổ thượng truyền thừa. Dù sao cũng hơi đảo ngược thiên cương. Cũng bởi vậy, Trần Quốc tại hấu chủ đăng cơ sau, liền quần quận sóng ngầm, triều đình bên ngoài người muốn khu trục rất bộ ảnh hưởng, mà trên triều đình quan to quan nhỏ lại muốn trực tiếp đầu rất bộ tinh cầu. Tiêu gia dẫn đầu hội minh, lôi kéo chính là những cái kia triều đình bên ngoài không muốn khuất tại man tộc thế lực. Những người này sớm liền đem ra quyến cùng tài sản đại bộ phận chuyển di ra ngoài cũng bí mật giấu kỹ, giống Phi Vũ kiếm phái Trần trưởng môn càng là trực tiếp đem ra quyến mang theo trên người. Nói là hội minh, nhưng ở kỳ thật cái này rất nhiều người xem ra, đây càng giống như là một trận đi tìm Thiên Tông che chở, không muốn rất hóa tự lập hành trình. Cho nên bọn hắn tới Bạch Ngọc huyện tìm được an ổn sau, bao nhiêu an toàn về sau. Trong đó rất nhiều người liền lại bắt đầu không thành thật. Bắt đầu ở Bạch Ngọc huyện như thế cái dám lớn một chút địa phương tranh quyền đoạt lợi. Lục Trâm vị này đuổi, đại khái cũng là bởi vì phiền, cho nên mới chạy tới nơi này làm bộ tiểu hải tử, tra tấn Trương Trạch. Mà Trương Trạch cũng đối cái này Lục Trâm một có bất kỳ biện pháp, cùng tu vi không quan hệ, chủ yếu là nàng hiện tại đang đội một tấm 6 tuổi mặt. Một cái chừng 100 tuổi người đỉnh lấy một tấm 6 tuổi mặt cùng ngươi nũng nịu. Trương Trạch không phải biến thái, cho nên hắn chịu không được. Mau nói, lại bị bọn hắn như thế náo xuống dưới ta liền muốn tiền chết. Lục Trầm gặp Trương Trạch hay là không nói lời nào, liền bắt đầu cùng thật chương 314, tên trộm chó cùng trộm mộ tổ ba người, 2, chương 314, tên trộm chó cùng trộm mộ tổ ba người, 2, tiểu nha đầu bình thường đùa nghịch lên lại lai. Trương Trạch cảm thấy một trận ác hàn, bất đắc dĩ chỉ có thể đem sách thu vào, bắt đầu cho Lục Trầm ra lấy chủ ý ngươi không muốn làm, trực tiếp tất cả đều vứt cho vị kia Tiêu Sơn, Tiêu gia chủ là được. Vị tiên là cái người tài ba, tinh thông hợp tung liên hoành chi đạo, đồng thời lại có hy vọng, để hắn đi cùng từng cái thế lực thương lượng không còn gì tốt hơn. Hắn mấy ngày nay không có nói việc này, hay là bởi vì ngại nguyên nhân. Mặc dù kế hoạch là các ngươi cộng đồng chế định, nhưng hôm nay tại Trắng Leo núi ngài quá cường thế, tựa hồ có độc tài đại quyền chi ý Tiêu gia chủ nắm không tốt tâm tư của ngươi, sợ đắc tội ngươi, cho nên mới không dám vượt quyền. Dù sao ngài mới là liên minh này căn bản, ngài nếu là không chơi, cái kia hết thảy mưu đồ đều chính là lấy giọ chúc mà múc nước công giá chàng. Trương Trạch nói xong, chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ, tông chủ đại nhân ngài hài lòng sao? Ngài nếu là thực sự nhàm chán liền đi tìm Lang Vương nhà Vương Tư Văn đi chơi được không? Nàng so Trần Tinh tiểu tử ngốc kia thông minh nhiều, nhưng mà tông chủ đại nhân giống như cũng không hài lòng, dưới cái nhìn của nàng hai cái chân chính tiểu thí hài hiển nhiên không có Trương Trạch lai thú vị. Vậy sau này đâu? Ngươi cũng nói, chúng ta không có khả năng tại Bạch Ngọc này viện cho ngươi người địa chủ này chúng cả đời đằng sau làm sao bây giờ? Lục Trầm ngậm lấy một viên cục đường, có chút mơ hồ không rõ mà hỏi. Trương Trạch gặp thoát không nổi thuốc cao già chó này, thở dài tiếp tục nói. Trắng Leo núi một trận chiến mặc dù chảy máu, nhưng nói cho cùng cũng là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Muốn chân chính đem bọn hắn bệnh thành một sợi dây thừng, cũng đem bọn hắn ánh mắt dẫn đến thiên hạ này, vậy liền cần một cơ hội. Một cái từ bọn hắn tự thân lợi ích xuất phát thời cơ, một cái bọn hắn không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Để mệnh lệnh từ ngươi đi, biến thành ta muốn. Ta không biết ngươi cùng Tiêu gia chủ lúc đầu mưu đồ là cái gì, nhưng ngươi bây giờ lời hỏi ta, ta sẽ đem mục tiêu định tại chúng ta phía Bắc Lương Tống. Nhân hoàng cờ chính là thời cơ kia. Hiện tại thiên hạ nghe đồn, nhân hoàng cờ bị Lương Tống hoàng thất nắm giữ, bất luận việc này thật giả, chúng ta đều được nghĩ biện pháp để hắn biến thành thật. Để lửa tại Lương Tống vậy cũng dấy lên đến, để Lương Tống trở thành một cái khác trận vòng xoáy trung tâm. Lương Tống, Nam Trần, Nam Hàn đều là thành loạn cục, ba bên toàn bộ Úc còn không mang nổi mình Úc, mới có thể có chúng ta gián tiếp xê dịch không gian. Trương Trạch nói xong, nhìn xem Lục Trầm, lúc này ngài hài lòng đi. Ha ha, không hổ là ta nữ nhân xấu này nhìn chúng người, lại cùng ta ý nghĩ không như mà hợp. Trương huyện lệnh thật là độc sĩ a. Lục Trầm hì hì cười nói. Đối mặt Lục Trầm cái kia không biết là âm dương quái khí hay là lời khen ngợi, Trương Trạch không có trả lời, chỉ là đối với Lục Trầm chắp tay, sau đó liền quay người đẩy cửa mà đi. Lục Trầm gặp Trương Trạch đầu cũng không trở về đi, nàng chật chật lưỡi, trong lòng tự đủ chính mình có phải hay không nói sai. Nàng đối với người hoàng kỳ sự tình xác thực có một cái kế hoạch, lần này tới kỳ thật chính là vì cùng Trương Trạch thương lượng việc này, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, hẳn là không có hàn huyên. Thế nhưng là để nàng đường đường tông chủ tiến đến xin lỗi, nàng lại không mở miệng được. Tính toán, ngày mai rồi nói sau. Lục Trầm từ trên ghế nhảy xuống tới, đang muốn chạy, chợt gặp một cái màu đen nhỏ chó vườn chẳng biết lúc nào cắm ở ngưỡng cửa, bắp chân loạn buồn bán, ngao ngao ô ô kêu. Kim Đan này lão gia trong nhà nuôi rất nhiều chó con, ngày bình thường chạy loạn khắp nơi, căn bản không người câu thúc. Bởi vì Trương Trạch cũng ưa thích chó nguyên nhân, tại biết được sau, liền cũng đối những vật nhỏ này buông xuôi bỏ mặc. Lục Trầm nhìn con chó nhỏ này bộ dáng thực sự đáng yêu, cảm thấy cùng mình hơi có chút nhãn duyên, nàng nhìn chung quanh một chút, thấy không có người chú ý sau, ôm lấy chó con, hóa thành một đạo hào quang, rời phủ mà đi. Trương Trạch sau khi rời đi, cũng không có đi địa phương khác, mà là chuẩn bị đi tìm tiểu địa tiên nhi chơi sẽ. Bởi vì hắn cảm thấy mình tình huống có chút không đúng, không biết là nhật ký kia nguyên nhân, hay là huyễn cảnh này quá chân thực nguyên nhân, Trương Trạch lại có chút trầm luân. Tựa hồ chính mình vốn là thuộc về thời đại này bình thường, mà lại hắn có một loại dự cảm, hắn có thể muốn ở chỗ này nghỉ ngơi rất lâu. Lần này cùng tại cứu lao ra trong ngộng khác biệt. Lần kia mặc dù cũng ngây người thời gian mấy năm, nhưng trong đó đại bộ phận thời điểm Trương Trạch đô vốn tại hệ thống dùng thử trong không gian làm nghiên cứu khoa học, cho nên cũng không cảm thấy nhàm chán. Bởi vì tại Kiếm Tông, hắn cũng đợi đến rất thoải mái. Nhưng lần này khác biệt, nơi này là tên là mười nước loạn thế với cảnh. Cho nên vì để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, minh sát chính mình là Trương Trạch, mà không phải Kim Đan lão gia, hắn mỗi ngày đều muốn làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là xem chút, mặc dù có chút thần kỳ, nhưng là hắn hệ thống là mang điểm thời gian Trương Trạch có thể chính xác biết được ngoại giới thời gian. Không cần lo lắng xuất hiện nát kha cờ duyên tình huống. Chuyện thứ hai liền đi tìm tiểu điệu tiên nhi chơi, hoặc là nói là đánh nhau. Huyễn cảnh này là tiểu điệu tiên nhi mở ra, mặc dù không hiểu ra sao nguyên nhân, nhưng khẳng định cùng hắn cái kia 100% do tiên thiên đạo thai tạo thành thân thể có quan hệ. Trương Trạch cảm thấy vật nhỏ này khả năng làm ra đạo tiêu loại hình tác dụng. Chứ cùng mắng nhau cười đùa bên ngoài, chỉ cần đợi tại bên cạnh hắn, Trương Trạch liền sẽ có chủng cảm giác về nhà. Đi vào hậu viện, thấy mình sư phụ đang uống trà đánh cờ, Trương Trạch liền không có đi quấy rầy. Hắn trực tiếp chuyển qua một tiểu môn đi vào hoa một cái đàn bên cạnh, khẽ vươn tay đem toàn thân là bùn tiểu điệu tiên nhi từ trong đất bắt đi ra. Nhìn cái này tiểu điệu tiên nhi bẩn thỉu bộ dáng, Trương Trạch tiện tay liền đem tiểu điệu tiên nhi ném vào trong hồ cá. Các loại rửa sạch sẽ sau, Trương Trạch lại đem hắn bắt trở về, bắt đầu với cô. Tiểu điệu tiên nhi hoặc là nói là nút ở bên trong đấy hở be be, nàng hiện tại rất hối hận. Nàng hối hận muốn giấu ở đồ chơi nhỏ này trong thân thể, bởi vì nàng hiện tại đã rõ ràng ý thức được một sự kiện, đó chính là giả điên cùng thật điên hay là có khác biệt. Nàng hiện tại rất có chủng một ngày bằng một năm cảm giác, mà lại từ trắng leo núi một trận chiến đến xem, nàng cảm thấy Trương Trạch cái này bước về sau khẳng định sẽ còn cầm cái này tiểu điệu tiên nhi xem như vũ khí đến dùng. Loại kia bị người dắt lấy chân vung qua vung lại cảm giác thật thật không tốt. Nhưng cái kia lại có thể làm sao bây giờ đâu, ai bảo nàng đáng đời bé bé. Chỉ là đang chờ Mị Mị chuẩn bị bắt đầu hôm nay phần nổi điên lúc, nàng chợt phát hiện Trương Trạch thần sắc có chút không đúng, tựa hồ có chút tịch mịch. Mà Mị Mị cũng không biết vì sao, theo bản năng, đưa tay nhẹ nhàng vô vô Trương Trạch mu bàn tay. Đại khái là đang an ủi. Trương Trạch lấy lại tinh thần, biểu lộ quái dị nhìn xem tiểu địa tiên nhi, hoài nghi vật nhỏ này đầu óc có phải hay không hỏng. Đối với ta tốt như vậy làm gì? Đã nói xong vĩnh thế chi địch đâu. Gặp Trương Trạch tựa hồ đã nhận ra dị dạng, Mị Mị cũng là cái khó lo cái khôn, nàng khống chế tiểu địa tiên nhi hung hăng nói, ta vừa chơi xong cướp chó. Chúng kế rồi. Kiệt 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 Trương Trạch. Huyễn cảnh bên ngoài. Nguyên hát phong cao, hiện tại là lao đường thời gian. Lao đường, Hồ Cửu Sơn, Tiểu Đường, ba người này lấy bí pháp giấu kín thân hình, lặng lẽ meo meo hướng một tòa núi thấp phương hướng tiềm hành. Trên đường đi các loại vọng gác chạm gác ngầm không ngừng, mê trận bẫy dập trải rộng, nhưng toàn bộ bị Lao Đường cùng Hồ Cửu Sơn hai người xe nhẹ đường quen cho lách đi qua. Thật giống như nơi này là nhà bọn hắn một dạng. Thẳng đến đi đến mục tiêu trong 5 dặm lúc, hai người mới trầm tĩnh lại. Bởi vì nơi này dựa theo quy củ, trong 5 dặm phạm vi, cấm chỉ bất luận kẻ nào nhìn trộm, người một nhà cũng không được. Đi vào cái này, chỉ cần không làm ra động tĩnh quá lớn, đó chính là an toàn. Có thể chờ bọn hắn đi qua cái kia thật dài thần đạo, đi vào trên mặt đất minh đường cửa ra vào lúc, Hồ Cửu Sơn lại bắt đầu đánh lên chống nuôi quân. Ta nói trưởng giáo sư thúc, chúng ta hay là trở về đi, ta luôn cảm thấy việc này có phải hay không có chút suyệt đến đều tới, nào có không làm đạo lý. Lại nói, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Lão Đường cũng khó được có chút khẩn trương, nhưng hắn hay là miệng rất cứng dậy dỗ Hồ Cửu Sơn. Cái này, ngài lời nói này, ta sao có thể không hiếu kỳ, ta đây không phải Hồ Cửu Sơn vẫn cảm thấy việc này không đối. Ngươi đứa nhỏ này, đều một thanh số tuổi, làm sao còn như vậy lo trước lo sau, còn nhớ rõ tổ sư gia lưu lại nói là thế nào nói sao? Nhớ kỹ. Hồ Cửu Sơn nhỏ giọng nói. Lão Đường, con cho ta nghe. Hồ Cửu Sơn, người đứng đắn ai tu đại mộ chính là vì cho người ta đào tổ sư ra lưu lại lời kịch này, dù sao cũng hơi ngôn bất lợn, đồ lưu manh, không giống người tốt lại cưỡng từ đoạt lý. Nhưng đúng là nguyên thoại không sai. Vậy ngươi trước mắt đây là ai mộ? Lao Đường lại hỏi. Tổ sư ra Hồ Cửu Sơn thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lớn không lớn? Lớn cho nên làm sao bây giờ? Cái kia. Vậy liền đào thôi chương 315, vung vãi là truyền thống, 1, chương 315, vung vãi là truyền thống, 1, Lao Đường đến sở nhà mình tổ sư ra mộ. Cũng không phải là đơn thuần tay thiếu, mà là hắn phát hiện một cái ghê gớm chuyện. Lão Đường đang nhìn nhật ký, tra điện tịch, xem lịch Đại Sơn Hà đồ chí sau, rất nhanh liền xác định cái kia bị tổ sư ra tại trong nhật ký chỗ lặp đi lặp lại biến mất địa danh. Bạch Ngọc huyện. Việc này cũng không khó tra, tại nhật ký chỉ dẫn hạ, làm theo ý trang liền có thể. Rất nhiều tương quan điện tịch tư liệu thậm chí ngay tại nhà mình sách trong kho. Nhưng mà kỳ quái sự tình cũng chính là ở đây, tại Lão Đường nhiều mặt kiểm chứng về sau, cái này Bạch Ngọc huyện tại nhật ký bên ngoài trong lịch sử, thật sự là quá mức bình thường, thậm chí bình thường có chút khác thường. Cùng tổ sư ra tạo phản trong nhật ký chỗ nhớ nội dung không tương xứng chút nào. Hơn nữa chẳng biết tại sao, Lão Đường nhìn Bạch Ngọc huyện vị trí địa lý, luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Thật giống như chính mình trước kia đi qua như thế. Có thể lại hướng nghĩ sâu, hắn cũng không nhớ ra được. Lão Đường đi qua địa phương thật sự là nhiều lắm, ngoại trừ không có xuống biển bên ngoài, Đông Châu mảnh này cơ bản bị hắn cho đi dạo toàn bộ. Cái này manh mối theo lý giảng, vốn nên ở đây đoạn đi, nhưng Lão Đường nhưng từ một phần không biết là năm nào bản thiếu châu chí bên trong, tìm tới một đầu ghi chép. Khai hoàng 310 năm, Bạch Ngọc huyện đổi hữu huyện hắn lúc này mới vỗ đầu một cái. Minh Bạch kia cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Bạch Ngọc huyện hắn chưa từng nghe qua, nhưng hữu huyện hắn nhớ kỹ. Nhà mình tổ sư ra liền chôn ở nơi đó. Hắn năm ngoái vừa mới đi trải qua một phần. Nghĩ đến đây, Lão Đường liền bắt đầu suy nghĩ lên nhà mình tổ sư ra tại một bản trừ phi cơ duyên xào hợp, không phải đại thừa cũng không cách nào phá giải trong nhật ký, ghi chép rất nhiều liên quan tới Bạch Ngọc huyện, cùng chủ nhân tương quan sự tích. Cũng tại mình còn sống lúc, đem chính mình mộ cũng tu ở nơi đó, Lão Đường càng nghĩ, cảm thấy tổ sư ra hẳn là đem cái nào đó cùng nhật ký có liên quan đồ vật giấu ở chính mình trong mộ. Hắn muốn đem vật nào đó dùng phương pháp này bảo tồn tới hậu thế, cũng giao cho cái tiết nhưng nhìn thành nhật ký nội dung người. Về phần tại sao muốn làm như vậy? Dù sao người ngẫu nhiên lực nghèo, nhưng thường xuyên vung bãi. Tổ sư ra lưu lại đồ vật, kỳ thật thật nhiều đều đã thất lạc, bởi vì các loại không thể đối kháng. Giống Lao Đường trong tay bản này ngụy trang thành phong thủy bí thuật nhật ký, kỳ thật tổ sư ra ban đầu lưu lại một bộ 30 bản nhưng chuyển cho tới bây giờ, cũng chỉ còn lại cái này đặc thù nhất một bản vẫn là nguyên điển, cái khác hoàn toàn biến thành viết tay phó bản. Tổ sư gia đại khái là cũng là biết mình đồ tử đồ tôn nước tiểu tính, cho nên mới nghĩ đến cái này biện pháp trong tuyệt vọng. Chỉ cần Long Hổ Sơn bất diệt, liền không có người sẽ bước lên bị Long Hổ Sơn khắp thiên hạ truy sát phong hiểm đi đánh cái này lớn mộ chủ ý hơn nữa như thế lớn một mộ, hẳn là cũng sẽ không ném. Khắp thiên hạ nhất gà tặc trong mộ, cũng đều là chính mình đồ tử đồ tôn, đám người này cũng sẽ không nổi điên đi đào nhà mình lão tổ tông mộ chơi. Ngược lại so chôn tại giã ngoại phù hợp, ném giã ngoại nói không chừng liền bị không biết rõ người nào cho móc ra. Cho nên, dám đến cái này mộ ba bảo, sẽ chỉ là cái kia biết được trong nhật ký Bạch Ngọc huyện manh mối người. Mà bởi vì cái này bị ngụy trang thành phong thủy bí thuật nhật ký là Long Hổ Sơn chí bảo một trong nguyên nhân, có thể nhìn nội dung của nó người, khẳng định lại cùng Long Hổ Sơn quan hệ không ít. Đến lúc đó, nói ra dàn xếp một chút, tiến chủ mộ thất làm khách, dâng hương một chút, trước khi đi lấy thêm ít đồ, vậy cũng không phải là không được sự tình. Chuyện chính là như vậy, cho nên ngươi không nên suy nghĩ nhiều, đây đều là tổ sư gia kế hoạch một bộ phận, chúng ta làm như vậy, hắn sẽ không trách tội chúng ta. Lão Đường một bên nhỏ giọng nói, một bên tại cái này hưởng đường bên trong, khắp nơi tản bộ, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì bí ẩn trận pháp. Hồ Cửu Tam nghe lão Đường sau khi giải thích xong, trong lòng mới cảm giác tội lỗi mới đi hơn phân nửa. Hắn liền phóng khai tâm thần, nhắm mắt hướng phía dưới cảm ứng, nhìn xem phải chăng có thể trực tiếp lấy độn pháp tiến vào dưới chân địa cung. Nhưng mà thần thức như châu đất xuống biển, chỉ xuống dưới không đủ ba trượng liền biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ địa cung bị một đạo không ngừng biến hóa trận pháp bao vây, mong muốn tại không kinh động chính mình mấy vị kia thủ lăng sư minh dưới tình huống trực tiếp đột nhập địa cung cơ hồ là một cái không thể nào sự tình. Chỉ là nghĩ đến mấy vị kia sư minh, Hồ Cửu Tam bỗng nhiên tỉnh táo lại. Không đúng, sư thúc ngươi chờ chút, việc này có vấn đề. Sao, thế nào? Lão Đường có chút chột dạ. Đã đây là tổ sư ra an bài, lại việc này cũng có thể cùng kia họa loạn Đông Châu nhân hoàng kỳ có quan hệ, vậy ngài trực tiếp lấy trưởng giáo chi lệnh, cáo chi các vị thiên sư, lại chọn ngày lành đẹp trời, theo bình thường quá trình mở ra địa cung, mời ra vật kia sau, Đường cũ lui ra ngoài chính là. Vì sao muốn như vậy lén lút? Chẳng lẽ nói, Hồ Cửu Tam dùng ánh mắt hoài nghi xem kỹ lấy chính mình vị này không có quy củ sư thúc. Lão Đường nhẹ hừ một tiếng, sau đó bảy nát thừa nhận nói, ta cái kia, đúng, ta chính là chạy theo trộm mộ tới, trực tiếp thoải mái đi vào nhiều không có ý nghĩa. Ngươi muốn à, tiểu hồ, có lý có cứ trộm nhà mình tổ sư ra mộ, như thế cơ duyên, thiên hạ ít có thể cũng chỉ có trước mắt một cơ hội này. Có thể cùng tổ sư ra đến một trận vượt qua thời gian đọ sức, ngươi chẳng lẽ liền không tâm động sao? Đây mới là chúng ta Long Hổ Sơn truyền thừa a. Lão Đường dụ hoặc lấy Hồ Cửu Tam. Mà Hồ Cửu Tam xác thực cũng có như vậy một tia tâm động, nhưng lại lý trí vẫn còn muốn cho hắn rào biện. Nhưng mà Lão Đường lại sớm có dự mưu, hắn làm suy thủ thế, sau đó một chỉ ngay tại một bên nhìn bích họa tiểu đường. Ngươi là trưởng bối, cũng không thể tại đứa nhỏ trước mặt nói dối, á mau nói, ngươi có muốn hay không? Hồ Cửu Tam trầm mặc nửa ngày, chỉ có thể đem lời trong lòng nói ra, muốn Lão Đường, muốn là được rồi, tranh thủ thời gian làm việc. Hồ Cửu Tam, a. Bên này thúc cháu hai người tại hưởng đường bên trong khắp nơi đi bộ, bên kia tiểu đường thì làm nhìn bao nhân vật. Lão Đường đem một vài phải dùng pháp khí đều đặt ở tiểu đường nơi đó. Tiểu đường bởi vì không có kinh nghiệm, giúp không được gì nguyên nhân, theo tiến vào hưởng đường sau liền con bao lớn, ngồi nơi hẻo lánh, ngửa đầu nhìn xem chung quanh bích họa. Nhưng mà cái này bích họa bên trong lại không cái gì tin tức hữu dụng, tiểu đường nhìn hồi lâu, cảm thấy không có ý gì, liền đứng dậy cũng học ra ra cùng sư thúc bộ dáng, tại cái này hưởng đường bên trong chạy suốt. Cái này hưởng đường nội bộ cũng cùng bình thường lăng mộ khác biệt, không có tố tượng hoặc là đỉnh khí bài vị chi vật, ngoại trừ bích họa cùng trèo chống nóc phòng lập trụ bên ngoài, chỉ ở chính trung tâm, dựng lên một khối vô tự địa. Cái này vô tự bia Lão Đường cùng Hồ Cửu Tam đã kiểm tra nhiều lần, đều không có phát hiện gì, bọn hắn lúc này đang thương lượng lấy có phải hay không đến hậu sơn cùng thần đạo bên kia nhìn xem. Tiểu Đường nhìn xem cái này vô tự bia, lại nghĩ tới Trương Trạch cùng hắn giảng những cái kia loạn thất bát tao tiểu cố sự, liền lên tâm tư. Hắn suy nghĩ một hồi, liền đem trong ngực bao lớn buông xuống, sau đó bắt đầu theo cái miệng nhỏ của mình trong túi ra bên ngoài móc lấy đồ vật. Hủ cơ trồng ra tới hạt dưa, tiểu tuyết mọc ra quýt, thiên cơ các chiêu bài bánh rán. Thiên cơ các tiểu mới nhất, có thể biến lớn làm bình phong giảm giá 20 tiểu hạt đạo. Trương Trạch đi vào trước viết mới nhất một quyển đạo đồ Tề Thiên. Hỏa Kỳ Lân đạo phụ thương, Long Hổ Sơn lịch đại trưởng giáo chuyện tình yêu chờ một chút một đống lớn loạn thất bát tao đồ chơi, bị tiểu đường làm cống phẩm bày tại bia đá trước đó. Sau đó, hắn đem quyển kia bị ngụy trang thành phong thủy bí thuật nhật ký cũng theo bao lớn bên trong đem ra. Rất cung kính bày ở cái này trồng cống phẩm chính giữa. Cuối cùng lại cầm nhỏ bồ đoàn để dưới đất, tiểu đường quỳ ở phía trên, cho cái này vô tự bia bành 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 dập đầu ba cái. Tổ sư gia, ngài cái này trong nhật ký bí mật đã bị chúng ta phát hiện, chúng ta có thể vào xem sao? Nói xong, lại bành 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 dập đầu ba cái. Biện pháp này có hữu dụng hay không tiểu đường không rõ ràng, nhưng đến đều tới, tổng phải hỏi một chút. Hơn nữa ngược lại không cần tiền, nhiều ít thử một lần. Cái này xem như đồ tử đồ tôn, hạ nhiệm trưởng giáo người ứng cử, tương lai Long Hổ Sơn người cầm lái, đến tổ sư gia nhà thông cửa cũng phải mang chút lễ gặp mặt không phải. Nhưng tổ sư gia cũng sử dụng giảm còn 80 điệt tiểu hạt đào, cảm thụ hạ cái này Đồng Châu Nhật Tân Nguyệt dị biến hóa. Tiểu đường thanh âm không lớn cũng không nhỏ, lão đường cùng Hồ Cửu Tam đều nhìn về bên này. Lão đường cũng là không quan trọng, bởi vì lần trước hắn tới ban ngày, cũng làm một màn này. Bất quá hắn cũng là không có hỏi có thể không thể đi vào, mà là tùy tiện hướng tổ sư ra báo cáo chuẩn bị xuống Long Hổ Sơn tình huống trước mắt. Cái này thuộc về là truyền thống, tại Lão Đường vẫn là đồ đệ thời điểm, hắn liền cùng đợi trước trưởng giáo tới qua nơi này, nghe sư phụ của mình lại nhải đến chưa. Chương 315, vung vãi là truyền thống, 2, chương 315, vung vãi là truyền thống, 2, tiểu đường vô sự tự thông Long Hổ Sơn trưởng giáo bị động, hiển nhiên rất có tiền đồ. Nhưng mà đang lúc Lão Đường dự định tiến lên khoa tiểu đường lúc, hắn liền thấy vô tự bia bên trên xuất hiện một chữ. Đi Lão Đường. Hồ Cửu Tam. Hồ Cửu Tam đông nhiên có chút lạnh, hắn giật giật Lão Đường tay áo, ta nói, sư thúc, chúng ta muốn không phải là ban ngày lại đến à, ta lạnh. Ngươi lạnh quặng lông lạnh, ngươi quên chính mình là làm gì. Ngươi cái tuổi này, ngươi cái này tu vi ngươi sợ rất, đi ra ngoài đừng nói mình là Long Hổ Sơn. Lão Đường trừng Hồ Cửu Tam một cái. Kia có thể giống nhau sao? Bên ngoài gặp phải thi yêu tà túy, một đạo lôi pháp là được, có thể cái này đây là tổ sư gia à, lão nhân gia ông ta sẽ không một mực không chết đi, liền nhìn chúng ta như vậy, nhìn thấy bây giờ. Nhưng mà chờ Hồ Cửu Tam lời còn chưa dứt, vô tự bia bên trên xuất hiện lần nữa văn tự. Yên tâm, ta chết sớm lão đường. Hồ Cửu Tam. Lão đường cũng có chút kinh, hắn mượn bậc thang đi xuống nói, nếu không chúng ta ngày mai lại đến à, ngày mai hừng đông đường, đến thời điểm, lại đem người đều gọi. Hồ Cửu Tam, sư thúc nói rất có lý. Việc này cùng tu vi vẫn là cái gì không quan hệ, chủ yếu là thực sự quá không hợp thói thường, không hợp thói thường có chút hoang đường. Liền nói như thế nào đây, đại khái cùng loại với, ngươi về nhà về sau tắm rửa xong tiến vào ổ chăn, xoát điện thoại di động chuẩn bị đi ngủ, sau đó vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy sớm đã cơi hạt đi tây phương quá sữa ôm hủ cho cốt, vậy lên chân bắt chéo nằm tại bên cạnh ngươi, quản ngươi mượn trang ép đại hội viên. Còn thân hơn nóng hỏi ngươi có ăn hay không biết. Lão đường vây vây tay, đem tiểu đường kêu trở về, cũng nhường hắn mang về kia bản nhật ký. Theo tiểu đường trong tay tiếp nhận kia bản nhật ký sau, lão đường cùng bia đá kia nói rằng, cái kia, tổ sư gia a, hôm nay trời không còn sớm, đệ tử ta đến mai lại đến nhìn ngài, vậy chúng ta liền cáo tử, ngài không cần đưa. Nhưng mà đang lúc lão đường cùng hồ lâu ba dự định mang theo tiểu đường lúc rời đi, một cánh cửa lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bia đá bên cạnh. Cái kia đạo đen kịt gầy cao đại môn dường như một đạo quỷ ảnh, cùng bia đá lớn nhỏ như thế. Đến đều tới, tiến đến làm một chút a không có chữ trên tấm bia đá lại xuất hiện một hàng chữ. Lão đường cùng hồ cựu tam lần này không có sửa bậy, mang theo tiểu đường bước nhanh hướng hưởng đường đại môn đi đến. Mà ở phóng ra hưởng đường một máy mắt, lại thiên địa đảo ngược, ngay cả hồ cựu tam cũng không kịp phản ứng. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy thế gian này vạn vật đều đã mất đi hình hài, hóa thành lúc đầu linh khí. Mà bản thân hắn thì như kia trong truyền thuyết thần thoại lúc đầu cự nhân cùng tiên tiên đạo thai giống như, ngủ say ở đằng kia hỗn độn không phân chứng bên trong. Lão đường thấy càng lớn, dù sao hắn đã từng đặt chân qua đại thừa cảnh giới, trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí có loại chính mình cũng muốn dung nhập kia hỗn độn đồng dạng ảo giác. Về phần tiểu đường, hắn là bởi vì cảnh giới quá thấp, một chút việc cũng không có, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại mở mắt lúc liền phát hiện chính mình đang ngồi ở một đầu sáng tỏ mộ đạo bên trong. Tổ sư gia địa cung sáng trưng, mà vị kia tổ sư gia hoặc là nói là tổ sư gia hư ảnh thì đứng tại tiểu đường trước mặt, đang ngẹo đầu nhìn xem hắn. Kia hư ảnh rất nhạt, lại vẫn thấy được thanh khuôn mặt, chính là tổ sư gia lúc còn trẻ bộ dáng. Tổ sư gia mặc một bộ lỏng lỏng lẻo lẻo đạo bào màu xanh, búi tóc lại quấn lại rất là ngay ngắn, hai gò má gầy gò, một đôi đan phượng mắt có chút hăng hái nhìn xem tiểu đường. Không có tí sức lực nào, trêu chọc các ngươi, nhìn đem các ngươi dọa đến, ra ngoài đừng nói là ta hậu nhân. Tổ sư gia hư ảnh nhìn về phía còn hôn mê bất tỉnh lão đường cùng hồ cựu tam lắc đầu. Ngài không chết, một mực sống đến nay. Tiểu đường cũng không sợ, hắn hiếu kỳ nói. Suy nghĩ nhiều quá, tiểu tử. Tổ sư gia hư ảnh cười nói, thế gian vật vật, cuối cùng cũng có tận lúc, ngoan thạch như thế, ta cũng như thế. Vậy ngài đây là? Tiểu đường đưa tay muốn sờ lên, tay lại trực tiếp theo tổ sư gia trong thân thể xuyên qua. Một hơi gió mát, một đoạn tàn âm mà thôi, ta là ta trước khi chết lưu lại một sợi tưởng niệm, phụ ở đằng kia trong tấm bia đá. Lúc có người giải khai quyển kia phong thủy bí thuật bên trong bí mật, cũng đem nó đưa vào hưởng đường bên trong lúc, ta mới có thể bị tỉnh lại. Tổ sư gia hư ảnh phất tay, lão đường túi bách bảo liền trực tiếp bị mở ra, cái kia bản theo không rời người Long Hồ Sơn thiết quyển bay tới tổ sư gia trong tay. Vẫn được, thứ này không có ném. Tổ sư gia hư ảnh nhìn xem sắc cuốn lên danh tự, nhìn xem những cái kia danh tự theo quen thuộc tới lạ lẫm, thở dài đem nó còn đưa tiểu đường. Quyển kia phong thủy bí thuật sự tình, nói với ta nói. Tốt, là như vậy tại Nghiệm Minh tiểu đường cùng lão đường thân phận, lại hỏi ý nhật ký sự tình sau, tổ sư gia hư ảnh nhẹ gật đầu, liền gác tay hướng mộ đạo chỗ sâu đi đến, cũng ra hiệu tiểu đường đuổi theo sát. Thời gian của ta không có bao nhiêu, ngươi đi theo ta. Tiểu đường lên tiếng, nhưng hắn lại đầu tiên là đi thử một chút lão đường cùng hồ cựu tam hơi thở, lại lung lay hai người bọn họ, thấy căn bản không sau khi tỉnh lại, tiểu đường bất đắc dĩ chỉ có thể xuất ra hai tấm chăn nhỏ nhi, cho hắn hai đắp một cái, sau đó liền bước nhanh đi theo tổ sư gia hư ảnh. Cái này địa cung cũng không phải là bị chôn cùng dưới mặt đất, mà là bị giấu ở khí cùng thực, thư cùng thật trong khe hẹp, mở mịt vô định, không có cái kia nhật ký cùng ta làm dẫn, không người nào có thể tiến đến. Tổ sư gia hư ảnh giải thích nói, kia đã chúng ta tiến đến, vậy ngài giấu đi bí mật đến cùng là cái gì? Có thể trực tiếp nói cho ta biết không? Tiểu đường hỏi. Thật không tiện, ta không biết rõ. Tổ sư gia hư tượng lại lắc đầu nói, ta là ta, lại cũng không phải ta. Trước mặt ngươi chỉ là một sợi tưởng niệm mà thôi, rất nhiều chuyện ta cũng không nhớ ra được. Hơn nữa tiếp qua mấy canh giờ, ta cũng giải tán. Đừng a. Tiểu đường có chút nóng nảy, trong lòng tự nhủ bây giờ tứ châu tu tiên trình độ so đông tề năm đầu không biết cao đi nơi nào, nói không chừng có biện pháp có thể khiến cho tổ sư gia sống thêm một lần. Mà tổ sư gia hư tượng cũng là nhìn ra tiểu đường tâm tư. Vân đạo tiêu sái nửa đời, lao lực nửa đời, nên gặp sẽ gặp, nên đi đường cũng đi. Các ngươi không cần lại vì ta lão quỷ này hao tâm tổn trí. Bởi vì, ra mệt mỏi. Hiện tại là các ngươi thời đại, không liên quan gì đến ta. Tổ sư gia hư ảnh nói rằng, đừng nghĩ những cái kia có không có, theo sát ta. Tốt ta. Lại đi hồi lâu. Tiểu đường chỉ cảm thấy cái này mộ đạo dường như không có cuối cùng, thân ở trong đó cảm giác nhiều ít cùng kia ngọc thư huyễn cảnh có chút tương tự. Đại khái là đi đến phát chán nguyên nhân, tiểu đường liền cùng tổ sư gia hư ảnh trò chuyện lên bây giờ cái này biến hóa của ngoại giới. Tại biết được đông tề không có, tứ tông biến lục tông sau, tổ sư gia chỉ là khẽ cười một tiếng, không có bao nhiêu cái gì. Về sau lại nói tới thiên cơ cát, nói tới bách yêu tông, nói lên bây giờ tam tộc thế cục, nói đến trận kia hủy diệt trung châu đại chiến, mà tổ sư gia hư ảnh chỉ là lặng lặng nghe. Tiểu đường mặc dù nói nhiều, nhưng có một số việc thô sơ giản lược giảng nhưng luôn luôn có đến cùng thời điểm, thẳng đến nói không thể nói sau, tiểu đường hỏi một câu. Ngài không biết rõ chính ngài giấu đi bí mật là cái gì? vậy ngài biết mình vì cái gì làm như vậy sao? Hư ảnh trầm mặc thật lâu, mở miệng nói, có phải là vì trả nợ a, ta chúng ta tới. Tổ sư gia hư ảnh dừng bước, quay người nhìn về phía tiểu đường. Tiểu đường nhoáng một cái thần ở giữa, trước mắt sáng tỏ mộ đạo biến mất. Thay vào đó là một gian giống nhau sáng tỏ, nhưng lại giống tuyết gian phòng. Đem vật kia mang đi ra ngoài a. Tổ sư gia đưa lưng về phía gian phòng nhìn xem tiểu đường nói, mang cái gì a? Tiểu đường gắt chân hướng bên trong nhìn một vòng, nhưng là cái gì cũng không thấy được. Có cái gì mang cái gì? Tổ sư gia hư ảnh vẫn đưa lưng về phía gian phòng kia. Có thể nơi đó cái gì cũng không có a? Không có khả năng. Thật, không tin chính ngài nhìn. Ta không nhìn. Ngài không nhìn, làm sao biết không có khả năng, hứa không phải ngài đem vật kia làm mất rồi a? Không có khả năng, ta không phải, đồ đâu? Tổ sư gia hư ảnh quay đầu nhìn lại, trong phòng kia xác thực không có vật gì. Tiểu đường lắc đầu, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Trong ảo cảnh, Trương Trạch cùng mình sư phụ Lý Quan Kỳ ngay tại lẫn nhau hỏi vấn đề, để phòng đối phương tại cái này trong ảo cảnh trầm luân. Lý Quan Kỳ, ta là ở đâu nhặt được ngươi? Trương Trạch, vì sao kêu nhặt ta, nói đến quá khó nghe. Ngài là tại Hữu huyện Đông đi 50 dặm, tiểu chân thôn đụng phải đệ tử. Lúc ấy ngài thấy đệ tử dáng vẻ đường đường, thiên tư thông minh, có đại đế chi tư, liền động lòng yêu tài, liền đem đệ tử mang về kiếm tông. Lý Quan Kỳ, nói nhảm nhiều như vậy, đến lượt ngươi hỏi ta. Trương Trạch, vậy ta hỏi a. Lý Quan Kỳ, có dám mau thả. Trương Trạch rất tự nhiên hỏi mấy cái nhàm chán vấn đề, nhưng mình sư phụ cũng rất tự nhiên từng cái đáp lại sau, hắn lại đột nhiên tập kích nói, ngài thứ một cái nhân tình là ai? Lý Quan Kỳ, là lao Lý miệng bên trong chỉ đụng tới một chữ, liền lập tức tỉnh táo lại, hắn nhìn xem Trương Trạch thẳng danh con này, chỉ cửa phòng nói, xéo đi. Ai, đệ tử cái này lăn. Chương 316, có cái quặp lông manh mối, 1, chương 316, có cái quặp lông manh mối, 1, đại sảnh hoặc là nói là mộ thất bên trong trống rỗng, tổ sư gia hư ảnh đi vào nhẹ nhàng ba vòng, lại cái gì cũng không có tìm tới. Duy nhất có thể được xưng tụng đầu mối, chỉ có kia mộ thất chính trung tâm chỗ, một khối nhàn nhạt dấu vết, có thể chứng minh từng có cái gì bị đặt ở chỗ đó. Kia dấu vết không lớn, chỉ có một thước vuông, không thể nào là quan tài một loại vật. Tối đa cũng chính là hủ cho cốt. Không có khả năng à, làm sao lại không có đâu, vật kia rõ ràng ngay ở chỗ này. Tiểu đường nhìn xem chính nhất vòng vòng xoay quanh tổ sư gia hư ảnh, cũng không cái gì chú ý, chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem. Có thể hắn nhìn một chút lại bỗng cảm thấy phía sau mát lạnh, không kịp phản ứng, miệng mũi liền bị một đôi tay chuyên nghiệp trò che chặt chẽ. Tay kia hắc bên trong mang mặt, miệng mũi vừa chạm vào, liền có thể chi kỳ ít nhất 3 ngày không có tẩy. Tiểu đường chỉ cảm thấy mùi vị kia quen thuộc, hắn có chút quay đầu thấy là lão đường hắn cùng Hồ Cựu Tam không biết lúc nào thời điểm tỉnh, cũng tìm đến nơi này. Lão đường đối tiểu đường nô bĩu môi, làm suy động tác, sau đó ánh mắt ra hiệu bên người Hồ Cựu Tam, tranh thủ thời gian độc thủ. Hồ Cựu Tam nhẹ gật đầu, liền từ trong ngực sờ soạn một chồng lôi phụ đi ra. Rất hiển nhiên, hai người này là đem ngay tại mộ thất bên trong tìm đồ tổ sư gia hư ảnh xem như tà ma, tưởng rằng hắn xâm lấn tổ sư gia lâm tẩm, lại bắt đi tiểu đường. Tiểu đường mong muốn giải thích, nhưng lại không còn kịp rồi. Hồ Cựu Tam kia một bộ bài bổ kệ dạy lôi phù đã ra tay, chờ những cái kia lôi phù nổ xuống dưới, tổ sư gia hư ảnh còn ở đó hay không còn chưa thể biết được, nhưng này mộ thất bên trong khả năng tồn tại manh mối là khẳng định phải không có. Tiểu đường không có cách nào, cũng không lo được lao đường hấp thủ bẩn thỉu, cắn lao đường một bụng sau, lên tiếng hô. Đừng! Mà tổ sư gia hư ảnh tại Hồ Cựu Tam ra tay lúc liền đã có phát giác, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, những cái kia lôi phù liền toàn bộ bị định trên không trung. Bao quát kia bốn phía điện quang cũng là như thế. Sau một khắc, những cái kia lôi phủ cùng điện quang liền bị mộ thất nuốt mất, bị ném vào lớn mộ bên ngoài hư vô ở trong. Tiểu Hồ ngươi đỉnh trước ở, ta trước mang tiểu đường rời đi, sau khi rời khỏi đây lập tức đến viện binh cứu ngươi. Hồ Cửu Tam, lão đường thấy đánh lén vô dụng, lập tức khởi động thứ hai bộ phương án. Tổ sư gia hư ảnh quay đầu nhìn về phía lão đường, trong lòng tự nhủ cái này đời Long Hồ Sơn là chuyện gì xảy ra, thế nào tuyển loại này trưởng giáo đi ra. Cũng là tiểu đường hiểu rõ ra ra mình tâm tư, loại lời này lão đường tất nhiên chỉ là ngoài miệng nói như vậy nói mà thôi, cái kia phía sau tay hẳn là tại kìm nén lớn. Chín thành khả năng, lão đường là dự định ném có thể đem cái này mộ nổ lật đại sát khí, đến cùng kia tà ma đồng quy vu tận. Hắn đuổi ôm chặt lấy lão đường eo hô lớn, ra ra đường đến lớn, đây không phải là tà ma, kia là tổ sư gia. Lão đường, ai? Lây mở tiểu đường, lão đường đi ra phía trước, vây quanh tổ sư gia hư ảnh chuyển lên một vòng đến, hắn đột nhiên không có từ trước đến nay hỏi một câu. Chúng chó, ta đảo. Tổ sư gia hư ảnh đáp. Hai người không đầu không đuôi đối xong ám hiệu sau, lão đường ồ một tiếng, lập tức hành đại lễ. Đệ tử Đường Cát, tham kiến tổ sư. Ở một bên thấy đầu góc mơ hồ tiểu đường lôi kéo Hồ Cựu Tam tay áo, bọn hắn nói cái gì đó không biết rõ, đoán chừng là trưởng giáo mới nhưng có biết bí mật truyền thừa a, ngươi sau này làm bên trên trưởng giáo hẳn là liền biết. Hồ Cựu Tam đáp. A tiểu đường nhẹ gật đầu, lúc này sự tình đã phân biệt, lời nói đã nói ra, lão đường cùng Hồ Cựu Tam liền bắt đầu giúp đỡ tại cái này mộ thất bên trong tìm kiếm. Mà cũng đúng là đương kim thủ đoạn muốn cao minh rất nhiều, lão đường cùng Hồ Cựu Tam hai người rất nhanh liền tìm tới một chỗ dấu vết để lại. Lão đường tại nơi hẻo lánh trong khe gạch nhặt lên một cọng lông, đương nhiên cũng có thể là con tóc. Lão đường nắm đuốt căn này mềm mại nhưng cũng không uốn lượn vào lồng, nhìn về phía Hồ Cửu Tam, ngươi. Hồ Cửu Tam hái được chính mình một cây sợi tóc, tay nắm chỉ quyết, một đạo thanh khí đem tóc của hắn nâng lên, nhưng tại ở gần lão đường trong tay cây kia lúc, lại bị đánh ra. Không phải ta. Nói, Hồ Cửu Tam đưa tay nắm chặt lão đường một sợi tóc xuống tới. Hắn dùng phương pháp này thí nghiệm, lão Đường sợi tóc kia giống nhau bị bắn ra. Tiểu Đường một mực đứng bên ngoài lấy, căn bản chưa đi đến phòng, liền không làm cân nhắc. Hồ Cửu Tam quay đầu mắt nhìn tổ sư gia hư ảnh, ý thức được tổ sư gia trên đầu không rút ra được cọng lông về sau, mới tạm thời coi như thôi. Tổ sư gia hư ảnh thấy hiếu kỳ, liền hỏi, đây là pháp thuật gì, thật là dùng để hình sự trinh sát khám nghiệm. Lão Đường cùng Hồ Cửu Tam nghe vậy có chút xấu hổ, muốn cười ha hả hồ lộ qua, nhưng Tiểu Đường lại ở một bên lắm mồm nói, tổ sư gia nói không sai, đúng là dùng để hình sự trinh sát khám nghiệm. Hồi trước ngoại môn đệ tử nhà ăn chẳng biết tại sao cơm canh bên trong tổng xuất hiện tóc, hỏi ai lại đều không ai thừa nhận, bởi vậy ngoại môn mỗi ngày đều có cái lộn, bất đắc dĩ ba vị thiền sư xuất mã cùng một chỗ bế quan nửa tháng, mới đưa cái này biện mao thuật làm cho đi ra. Kia sau đó thì sao? Ai tóc? Tổ sư gia hư ảnh hỏi. Một món nợ xấu, đều không sạch sẽ, ai tóc đều có, cho nên về sau chúng ta đi thiên cơ chấn tìm tên trọng, cũng nhường đệ tử tự mình đánh mình cơm, dạng này ai ăn vào tính ai. Tiểu Đường lời nói cho tổ sư gia hư ảnh nghe được sững sờ, hắn quay đầu nhìn về phía lão Đường cùng Hồ Cửu Tam, các ngươi hiện tại rất nhàn sao? Lão Đường cười ha hả, thiên hạ tạm thời thái bình, ha ha, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm không phải. Hồ Cửu Tam ho nhẹ một tiếng, lại đem thoại để cho kéo lại, cho nên đã không phải ngươi ta bốn người, cây kia tóc này đến cùng là ai? Lão Đường nắm vuốt râu mép của mình, không ở ngoài là hai loại tình huống, thứ nhất chính là tổ sư gia ngài giữ lại cho chúng ta đồ đạc nhưng thật ra là người. Người kia tại sau khi tỉnh lại, chính mình từ nơi này chạy ra ngoài. Thứ hai là trước chúng ta trước đó, có người tiến vào nơi này, cũng đem cái này trong mộ cất giấu chi vật cho trộm ra ngoài. Nhưng nơi đây đoạn tuyệt tại thế, mặc kệ là tiền đến, còn là muốn ra ngoài khó như lên trời, huống hồ lớn mộ bên ngoài, lại có ta Long Hổ Sơn tiên sư trông coi. Làm sao có thể chứ? Ra ra, chúng ta không phải liền là vụng trộm tiến vào tới sao? Trộm chuồn đi rất khó sao? Tiểu Đường hỏi. Không phải đâu, chúng ta dễ dàng như vậy thì đến, là bởi vì ra ra người ta thân làm trưởng giáo, quen thuộc kia rất nhiều bố trí. Mà cái này tổ sư ra trong mộ nếu là giấu người, kia tất nhiên là đi qua người. Đi qua người, sao nhưng có biết chuyện tương lai? Lão Đường lắc đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Vậy hắn chính là từ bên ngoài tới. Tổ sư gia hư ảnh nói rằng, dù sao thế không xong vật, ta biện pháp này cũng không phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, có lẽ là ra chỗ sơ suất. Tổ sư gia hư ảnh bấm ngón tay tính toán hạ, hẳn là còn có thể dùng một lần, đủ. Nói xong, hắn đưa tay phủ hướng nơi hẻo lánh, cảm ứng đến một ít biến hóa. Chỉ chốc lát, hắn mở to mắt, nhẹ nhàng phất tay, kia phát hiện tóc nơi hẻo lánh chỗ, kín cái mộ gạch lặng yên tán đi, một cái động lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mộ thất bên ngoài trong hư vô, thì là vô số vỡ vụn pháp trận. Tổ sư gia hư ảnh quay đầu nhìn về phía lão Đường, không phải ta buông bãi, cũng không phải ta tại trong mộ giấu người, mà là các ngươi không xem trọng, có người nện tưởng tiến đến. Kết quả rõ ràng, là tặc nhân dùng những phương pháp khác tiến vào cái này trong mộ lớn, hơn nữa thủ pháp chi ác liệt, như là phá rỡ. Lão Đường vẻ mặt mộng bức nhìn chằm chằm cái này trước đó bị che giấu lô lớn, không nên a. Làm sao lại thế? Nếu muốn vi von lời nói, ngôi mộ lớn này là một tòa kim cố, kia bản nhật ký là chìa khóa. Vô tự bia bên trong tổ sư gia thần niệm là một cái chỉ nhìn cửa chính giám sát, bên ngoài trông coi thiên sư nhóm thì là bảo an. Chương 316, có cái quặp lông manh mối 2, chương 316, có cái quặp lông manh mối 2, mà cái này tặc nhân không có chìa khóa, hắn cũng không đi cửa chính, vì cho bảo, hắn đi cửa sau cùng sử dụng bạo lực nhất thủ đoạn, phá một cái hố đi ra. Lại tại đem trong mộ chi vật đánh cắp sau, còn lại tu hoàn mỹ tường kép, đem chính mình ném ra tới lỗ lớn che giấu. Mà trong quá trình này, xem như bảo an Long Hổ Sơn thiên sư nhóm không có chút nào phát giác. Tiểu Đường rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch đạo lý này, hắn mở lời tổng kết nói, tổ sư gia có ý tứ là chúng ta làm ăn gì, liền nhìn ít đồ đều nhìn không được. Hôm nay dám bạo lực đào mộ, ngày mai nói không chừng liền dám hướng ta Long Hổ Sơn chôn lựu đạn. Ai u? Lão Đường gõ Tiểu Đường một chút, đứa nhỏ đi một bên chơi, đừng quấy rối. Đuổi đi Tiểu Đường, Lão Đường cùng Hồ Cửu Tam hai người liền ngồi xổm ở cái hang lớn kia bên cạnh nghiên cứu lên. Tiểu Đường lui ra phía sau mấy bước, thành thành thật thật đứng ở một bên, đang lúc hắn nhảm chán lúc, lại chợt thấy tổ sư gia hư ảnh đang từ từ trở thành nhạt. Tổ sư gia đối với hắn lắc đầu, ra hiệu Tiểu Đường không cần nói, sau đó liền nhìn chằm chằm cái hang lớn kia trầm mặc không nói, tựa hồ là đang nhớ lại sự tình gì. Biểu lộ mấy chuyến biến hóa, cuối cùng im mắng thở dài. Lão Đường cùng Hồ Cửu Tam hai người cũng không nhận thấy được sau lưng dị dạng, hai người vẫn đang thảo luận. Mà lần này lại là Hồ Cửu Tam tâm tư nhanh nhẹn, hắn nghĩ tới một cái khả năng, ta ngược lại thật ra có một cái phỏng đoán. Nói đi. Lão Đường nói. Đông Tề những năm cuối trận kia hủy diệt Trung Châu đại chiến. Hồ Cửu Tam nói rằng. Năm đó một nửa thiên sư theo đế xuất trình, lưu thủ thiên sư không riêng muốn trông giữ sân môn, còn muốn tuần sát từng cái huyện quận, tổ sư Chi Lăng lúc ấy tất nhiên phòng giữ trống rỗng. Như có tập nhân, liền rất có thể là khi đó tiến đến. Rất có thể. Lão Đường cảm thấy có lý, nhẹ gật đầu. Có thể đang chờ hắn dự định cùng tổ sư gia hư ảnh báo cáo lúc, vừa quay đầu lại phát hiện tộc sư gia hư ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất. Trước đó chỗ đứng, nhiều một chồng lôi phủ, chính là Hồ Cửu Tam trước đó ném ra ngoài kia chồng chất. Trên cùng một cái bị lật lên, phía sau viết mấy hàng chữ nhỏ. Ta là tàn niệm, đã đến tiêu tan thời điểm, không cần chú ý chỉ là gặp kia tác động, ta chợt nhớ tới một chuyện, các ngươi cần phải nhớ kỹ. Đó chính là, ta cất dấu chi vật, không phải ta tất cả, ta cũng là ta. Việc này thiên chân bản sắc. Cho nên, mặc dù thời gian qua đi vài năm, còn mời thay ta đem nó, vật quy nguyên chủ. Tham đặc, Trung Vô Danh ở đây cảm ơn chư vị. Trung Vô Danh chính là tổ sư gia danh tự. Lão Đường đem viên kia lôi phù nhặt lên, nhìn mấy lần sau cẩn thận cất kỹ, lại đem cây kia cơ hồ là con đường duy nhất cọng lông để vào một cái gấm trong hộp. Hắn vô vô Tiểu Đường đầu. Đi thôi, trở về giúp tổ sư ra làm việc. Tiểu Đường lại sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, dường như một mực đang nghĩ sự tình gì. Tại tổ sư gia lưu tại thế gian này cuối cùng một sợi tàn niệm cũng tiêu tán sau, cái này trong mộ mê cục liền cũng tiêu tán, bây giờ ngay cả Tiểu Đường cũng có thể thấy rõ đường đi ra ngoài. Tòa này từ tổ sư gia tự tay xây lớn mộ, ngoại trừ kia đã bị đánh cắp chi vật bên ngoài, không còn gì khác chôn theo vật dụng. Tiểu Đường đi theo lão Đường sau lưng, đi tại mộ đạo bên trong, đột nhiên mở miệng hỏi, "Gia gia, ngươi nói tổ sư gia hắn chỗ trộm chi vật đến cùng ra sao pháp bảo, vậy mà có thể khiến cho tổ sư gia như vậy tham lam không chịu nổi?" Hồ Cửu Tam quay đầu khiển trách, "Ngươi đứa nhỏ này, tổ sư gia như vậy siêu thoát, ngươi vì sao nói hắn không chịu nổi?" Tiểu Đường không có nhìn Hồ Cửu Tam, cúi đầu tiếp tục nói, "Ta lúc đi vào, ngài cùng gia gia hôn mê, khi đó ta liền đem ngày hôm đó nhớ sự tình chân tương cáo chi tổ sư gia biết được, mà tổ sư gia chỉ nói để cho ta đem vật này mang về Long Hồ Sơn, đối Trương sư minh cùng Trần sư muội mới là phá giải nhật ký người một chuyện, lại toàn bộ làm như không có nghe thấy. Mặc dù không biết là nguyên nhân, nhưng mặc kệ là muốn bật quy nguyên chủ, vẫn là đưa cho người hữu duyên, đều nên giao cho bọn hắn hai người mới là, vì sao tổ sư gia lại đối với cái này lúc một mực né tránh? Còn nữa, tổ sư gia có thể giữ lại nhật ký làm dẫn, lại có thể ẩn nấp bảo tại mộ, nhưng lại không cáo chi chính mình tàn niệm bảo là vật gì, còn đem cuốn tại hưởng đường bên trong vô tự bia bên trong, đem nó tại bảo vật ngăn cách. Đến cùng là không thể, vẫn là tổ sư gia sợ chính mình tàn niệm biết bảo là vật gì sau, sẽ không nỡ buông tay. Hơn nữa đã vật này là tổ sư gia chỗ trộm, kia tổ sư gia vì sao không tại hắn khi còn sống, vật quy nguyên chủ, mà là phải chờ chính mình sau khi chết, đưa vào cái này trong mộ. Cái này lớn mộ giống tuyết, đến cùng là tổ sư gia đạm bạc ngoại vật, vẫn là tại tổ sư gia xem ra, thiên hạ chí bảo đều không kịp vật kia nửa phần. Tiểu Đường cái này một trận lời nói đến Hồ Cửu Tam cứng miệng không trả lời được. Hồ Cửu Tam, ngươi tiểu tử này, ta đủ. Lão Đường đống nhiên mở miệng cắt ngang hai người tranh luận. Sau đó, hắn nhìn xem Tiểu Đường, tham tặc cũng tốt, tổ sư cũng được, đều đã là quá khứ mây khói, người chết chim chỉ lên trời, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta không biết rõ, ta chính là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tiểu Đường túi đầu nói rằng, ai, hảo hài tử a. Lão Đường vỗ Tiểu Đường bả vai, ngược lại việc đã đến nước này, ngươi liền coi ta là đang vì tổ sư gia giải vây a, mặc kệ tổ sư gia có phải hay không tặc, hắn năm đó nghĩ cái gì, bây giờ đều không quan trọng, ngươi chỉ cần biết được một chuyện liền có thể. Gia gia thỉnh giảng. Tiểu Đường ngẩng đầu. Đó chính là, ngươi ta sau này tuyệt đối không thể là tặc. Chúng ta thay tổ sư gia đem đồ vật tìm trở về, sau đó vật quy nguyên chủ, nếu là Trương Trạch hắn tổ tông, vậy thì trả lại hắn. Không yếu, vậy thì tiếp tục đi tìm người mất, thẳng đến tìm tới mới thôi, minh bạch. Ân, ta nhớ kỹ. Tiểu Đường vui vẻ nhẹ gật đầu. Nói xong, lão Đường quay đầu lại nhìn về phía Hồ Cửu Tam, còn có ngươi, tiểu hầu ngươi cũng giống vậy. Đệ tử cũng nhớ kỹ. Hồ Cửu Tam chắp tay đáp. Ba người cái này về sau liền một đường không nói chuyện, đi chỉ chốc lát, liền đi tới chỗ lối ra. Kia vô tự bia chính là xuất khẩu. Nhưng mà ba người vừa mới bước phóng ra vô tự địa, toàn bộ hưởng nhà chính đỉnh liền bị bắn ra, một đạo đại trận chống rông xuất hiện. Trung quanh là không dưới 10 người thiên sư đội ngũ, riêng phần mình cầm trong tay pháp khí phụ lục, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kia ba tầng trong, ba tầng ngoài, một vòng bao một vòng chu ma đại trận chấn áp mà xuống. Thật nhân thật can đảm, dám phạm ta Long Hổ Sơn cấm địa, hôm nay ai nhanh mẹ nó dừng tay, là chủ giáo. Nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời cùng những cái kia tiêu tán trận văn, lão Đường có chút cái chán đầy mồ hôi, bởi vì còn kém như vậy bóp bóp, hắn liền bị người một nhà cho làm trộm chụp chết ngọc thư trong ảo cảnh. Trương Trạch đang xem sách, đột nhiên lỗ tai giật giật, dường như đã nhận ra thanh âm gì, hắn nhướng mày, lập tức đưa tay thi pháp, đem trong phòng cửa sổ toàn bộ đóng lại. Nhưng mà lại vẫn là chậm một bước. Vị kia Lục Trầm, Lục đại tông chủ vẫn là trước một bước đi vào trong phòng. Nàng ngồi trên bàn bệnh lên chân bắt chéo, khép mắt nhìn xem Trương Trạch. Trương Trạch ngượng cười một tiếng, lại đem cửa phòng toàn bộ mở ra, hỏi: "Hôm nay có thể không ăn sao?" "Không được a, hôm nay còn phải ăn, một ngày cũng không thể đình chỉ." "Bất quá." Lục Trầm nói, bắn ra ngón tay, cửa phòng lại đóng lại, "Hôm nay ta đến nhưng thật ra là vì chuyện khác, ta là tới tìm ngươi hỗ trợ." Trương Trạch nhìn trước mắt cái này tiên sơn đồng mộ, cái mông hướng cái ghế đằng sau nhích lại gần, "Việc này phạm pháp sao?" "Tất nhiên phạm pháp." Lục Trầm đáp. "Vậy ta không làm." Trương Trạch càng cửa sổ liền muốn chạy trốn. Nhưng mà vừa tung ra đi hai bước, hắn liền bị Lục Trầm bắt lại trở về, theo trên mặt đất. "Ngươi không làm cũng phải làm, việc này không phải ngươi không thể, không phải ta cho ngươi ăn nhiều ngày như vậy thuốc làm gì?" Lục Trầm có chút hưng phấn, "Ngươi ngày mai liền theo ta đi, chúng ta đi làm tặc trộm đồ." "Trương Trạch, ta không làm, ngươi giết ta ai?" "Trộm đồ? Trộm cái gì?" "Đương nhiên là nhân hoàng kỳ a." Lục Trầm đương nhiên nói. Chương 317, tiểu sư muội, sư minh ta phải vào đến rồi, 1, 1, chương 317, tiểu sư muội, sư minh ta phải vào đến rồi, 1, 1, trộm nhân hoàng kỳ. Trương Trạch một cái lý ngư đã đứng từ dưới đất ngồi dậy, có thể hắn vừa muốn há mồm tra hỏi, trong miệng liền bị Lục Trầm lấp một thanh đan dược, kia vừa bước ra tới đầu cũng bị đối trở về. Trước tiên đem hôm nay thuốc uống Lục Trầm nhét xong một thanh về sau, còn không tính xong, lại biến ra hai cái tử ngọc sắc hồ lô, đem một khỏa lại một khỏa đan dược ngược vào trong tay. Những thuốc kia đủ mọi màu sắc, mới từ miệng hồ lô đi ra lúc chỉ có chừng hạt gạo, nhưng là đón gió liền dài, trong chớp mắt liền biến hải nhi nắm đấm giống như lớn. Thất xảo hoàn linh đan một hạt, khang long lực tâm đan hai hạt, dưỡng hung long thần hoàn ba viên, bách thảo hóa khí đan một quả nữa, cựu chuyển thất tinh đan hôm nay liền ăn hai a. Nói, Lục Trầm cho Trương Trạch đánh một cái định thân thuật sau, liền đem những đan dược này toàn nhét vào Trương Trạch miệng bên trong. Tại lấy chắc bụng cảm giác làm tiêu chuẩn, đem những đan dược này đều nhét vào Trương Trạch trong miệng sau. Lục Trầm lại lấy ra một túi mặt phấn tử như thế, nghe nói lấy là 19 chủng linh thú thai xương tinh tế mài tế luyện mà thành tăng cơ tráng cốt phấn. Nàng run lên cái túi, bàn bạc một chút, sau đó đem nó toàn bộ đều rót vào Trương Trạch miệng bên trong. Chớ nóng đội, lại uống điểm cái này, linh lợi khe hở. Cuối cùng, Lục Trầm móc ra một cái có thể bày ở trên bệ cửa sổ loại cây xương rồng cảnh lớn bình sứ, đem bên trong chất lỏng sau khi khuấy đều, toàn rót vào Trương Trạch trong miệng. Tại cái này nửa vạc đục không chịu nổi, tư vị bách chuyển thiên hồi dược dịch tiến vào Trương Trạch trong bụng sau, Trương Trạch chỉ cảm thấy mình đầu nhọn. Là mặt chữ ý tứ bên trên nhọn, Trương Trạch cảm nhận được trong cơ thể của mình có một cỗ chọc lưu đang dọc theo kinh mạch va chạm lưu chuyển, từ đầu đến chân, theo chân đến cùng. Hắn hiện tại không chỉ là đầu nhọn, ngón tay cũng sưng lên, cả người đều lớn rồi hai vòng. Hôm nay thuốc kình giống như ăn lớn. Mấy ngày nay đến, Lục Trầm một mực tại cho Trương Trạch mượn thuốc, theo làm nhai linh thảo, tới áp xúc dược đan. Trương Trạch không phải là không có phản kháng qua, nhưng là cũng không có chứng dụng, hắn cuối cùng sẽ tại chạy trốn lúc bị Lục Trầm ổn định lại, sau đó Lục Trầm liền sẽ đẩy ra miệng của hắn, đi đến một hạt lại một hạt nhét thuốc. Trương Trạch mỗi lần hỏi thăm, nhưng Lục Trầm đều không ngôn ngữ, chỉ là trầm mặc rót thuốc. Bất quá trước đó rót thuốc quá trình đều là tiến hành theo chất lượng. Hơn nữa cho dù là lấy Trương Trạch nông cạn học thức, cũng có thể nhận ra trong đó hơn phân nửa. Hắn ăn, phần lớn là chút trợ giúp củng cố cơ sở, cô đọng nguyên thần thần đan diệu dược. Cho nên Trương Trạch cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Dù sao cũng không phải hoa tiền của hắn, hơn nữa hắn cũng không phản kháng được. Bất quá, hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ ăn một cái lớn. Trương Trạch cảm thấy mình sắp nổ. Nhìn trước mắt cười hì hì Lục Trầm, hồi tưởng lại theo tiểu sư muội kia nghe được cha nàng bí sử, Trương Trạch trong lòng tự đủ, cái này Thiên Tông tông chủ bệnh tâm thần căn đoán chừng là chính là từ nơi này lưu lại. Đang chờ hắn dự định lại cá chép gọi thẳng tiến đi một chút bản thân cứu giúp lúc, Trương Trạch chợt thấy kia Lục Trầm bắt đầu khởi sướng quang đến. Hơn nữa kia quang khá quen có chút giống kia Ngự Thú Tông dung linh chi thuật, nhưng lại có chút khác biệt. Biến thành ánh sáng Lục Trầm bắt đầu lớn lên, tại quang mang tán đi sau, nàng biến thành một cái khác bộ dáng. Đầu nhọn Trương Trạch muốn rủi rủi con mắt, nhưng tay căn bản không nhấc lên nổi, miệng hắn khẽ nhếch lấy chỉ nói ra một chữ. Nặng cái gì nặng, gọi thân thiết như vậy làm gì, tỷ tỷ ta chỉ là đang lợi dụng ngươi, không muốn chết liền thành thành thật thật nằm, ta muốn bắt đầu. Phong bế trong phòng hào quang bạc trượng, cứng rắn băng lãnh gạch hóa thành thất thải mặt nước, Trương Trạch thân thể chậm rãi chìm xuống dưới. Đầu hắn nhọn triệu chứng cũng đã nhận được làm dịu. Lục Trầm ném ra ngoài một cái màu sáng ngọc bội, đầu ngón tay linh khí mở mịt Trương Trạch thể nội tứ tán linh khí bị một lần nữa trải bớt, bị sắp xếp ra ngoài thân thể, hóa thành tinh khiết linh dịch xuyên vào kia thất thải trong nước. Lục Trầm chỉ quyết lại biến, những cái kia bị sắp xếp vào trong nước dự lực, lần nữa thông qua viên kia ngọc bội bị về chảy vào Lục Trầm thể nội. Giữa hai người đạt thành một loại nào đó cân bằng, Lục Trầm nhìn rất thoải mái bộ dáng. Trương Trạch nhìn xem tấm kia có chút quen thuộc mặt, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn cảm thấy mình giống như bị xem như một cái vật chứa, mà Lục Đại Tông chủ đang lấy bí pháp luyện hóa trong cơ thể mình những cái kia cuồng bạo dược lực, lại đem những cái kia pha loãng chết xuất sau dược lực hấp thu tới trong cơ thể của mình. Đơn giản giảng, chính là Trương Trạch giống như bị xem như đỉnh lô. Bất quá sở hữu cái này đỉnh lô ngược lại sẽ không dầu hết đèn tắt, ngược lại còn ở trong quá trình này bị càng bán càng luận. Nhìn ta làm gì, chưa thấy qua nữ nhân xấu sao? Lục chấm hỏi. Ngươi là không có, không có việc gì. Trương Trạch quay đầu lại, nhắm mắt lại, tiên tĩnh làm không biết nói chuyện đỉnh lô. Cái kia vốn đã trải qua theo trong thư phòng biến mất, trốn vào huyễn cảnh trong bóng tối nhật ký, tiếp thu trong ảo cảnh tin tức, tại nào đó điều kiện đạt thành về sau, nó lật đến trang kế tiếp. Văn tự xuất hiện tại trống không trên giấy. Hôm nay là, tính toán, yêu ngày gì liền ngày gì, a hôm nay chỉ nhớ một sự kiện. Kia chính là ta không sạch sẽ, ta bị người chơi. Về sau ta liền là tiểu bạch kiểm. Trong phòng, hết thảy đều đã quy về yên tĩnh, hào quang cùng thất thải chi hồ biến mất không thấy gì nữa, Lục Trầm nhẹ nhàng từ giữa không trung rơi xuống. Tu vi của nàng giống như lại tinh tiến rất nhiều, hơn nữa loại kia quỷ dị không ổn định cảm giác cũng đã cơ hồ biến mất hầu như không còn. Nếu là lúc này gặp lại Nam Trần bị kia Vu Tu Nguyên Anh, cho dù không tá trợ Bạch Đăng Sơn chi uy, thằng hắn cũng sẽ như lấy đồ trong túi đồng dạng nhẹ nhàng. Về phần Trương Trạch chính mình, càng là được ích lợi không nhỏ, hắn đỉnh kia lô hiện tại nhuận có thể, tự thân căn cơ cũng biến thành càng thêm thâm hậu. Mặc dù là tại trong ảo cảnh, nhưng chuyện này đối với Trương Trạch mà nói cũng là một phen khác thể nghiệm, đối với hắn rất có dẫn dắt. Theo các loại trên ý nghĩa mà nói đều là, Trương Trạch cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, lại nhìn về phía biến trở về đứa nhỏ bộ dáng Lục Trầm, lui về sau một bước. Làm gì, ta lại không thật ăn ngươi, chỉ là đưa ngươi làm đỉnh lô sử dụng mà thôi. Lục Trầm nhìn Trương Trạch bộ dáng chỉ cảm thấy buồn cười, lại nói, ngươi lại không chịu thiệt. Chương 317, tiểu sư muội, sư minh ta phải vào đến rồi, 1, 2, chương 317, tiểu sư muội, sư minh ta phải vào đến rồi, 1, 2, vì cái gì? Trương Trạch khô khan mà hỏi. Trương Trạch kỳ thật có rất nhiều sự tình muốn hỏi, nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng, là nên hỏi mình, hay là nên hỏi Lục Trầm, hoặc là hỏi cái này huyễn hoặc khó hiểu huyễn cảnh. Bởi vì ngươi thích hợp nhất tôi, không phải còn có thể là nguyên nhân gì? Ngươi là không biết rõ ngươi tính kháng dược mạnh bao nhiêu. Lục Trầm ngồi trên ghế cơ bắp chân, cười tủm tỉm nhìn xem Trương Trạch, ta hồi trước nhỏ thi một chút thủ đoạn, cùng bên cạnh ngươi người cha một chút ngươi những năm gần đây kinh lịch. Không cha không biết rõ, cha một cái giật mình, chắc không được ngươi có thể tại không người chuyển thừa dưới tình huống, trong vòng mấy năm tấn thăng kim đan. Bởi vì ngươi không chỉ có mạng lớn, hơn nữa còn mệnh cứng rắn. Biến thành người khác đến, liền theo ngươi kia nhặt được cái gì luyện cái gì, đụng phải cái gì ăn cái gì tu pháp, đã sớm chết. Đương nhiên, ta tuyển ngươi làm đỉnh lô còn có một nguyên nhân khác, đó chính là chúng ta trước mắt nguyên anh số lượng có ít, chỉ có một mình ta. Chúng ta cần vị thứ hai nguyên anh, mà ta vừa ý ngươi, trong mắt của ta, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Cho nên việc này chỉ đơn giản như vậy. Lục Trầm từ trên ghế nhảy xuống tới, tay vừa lộn, một chồng công pháp vẫn là thứ đồ gì sách xuất hiện tại trong tay nàng. Ta mặc dù đã vì ngươi đánh tốt cơ sở, lại đem đa số dược lực thu hồi, nhưng ngươi lúc này thể nội vẫn có một chút dược lực tồn tại, còn không thể buông lỏng. Mấy bản này sách nhìn xem, thực lực ngươi bây giờ mỗi tinh tiến một phần, chúng ta trộm nhân hoàng kỳ sự tình liền nhiều một phần nắm chắc. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta còn có chút chuẩn bị muốn làm, nhân hoàng kỳ sự tình ngươi nghe chỉ huy liền tốt, tỉ tỉ ta đi. Dứt lời, Lục Trầm đem những sách kia ném đến trên giường sau, liền chắp tay sau lưng rời đi Trương Trạch gian phòng. Trương Trạch nhìn xem trên giường những cái kia như một chồng chồng chất tiền mặt giống như tản mát trên giường Thiên Tông công pháp bí truyền, hắn rất xác định chính mình là bị chơi. Cái quái gì a, ta. Trương Trạch đầu óc có chút loạn, tại đem những cái kia công pháp bí tịch thu vào về sau, hắn cũng rời khỏi phòng. Hắn muốn đi xác định một ít chuyện. Huyễn cảnh bên ngoài, Lý Lý bị khuất ba ba ngồi sập xuống đất, làm xét đánh mà không có mưa nghẹn nào. Đáng thương ta một thanh lạp sưởng, một thanh giò đem mau mau lôi kéo nuôi lớn, ngươi làm sao lại như vậy nhẫn tâm, đem nó cho trộm đi đâu, ngươi cái này ác độc nữ nhân xấu, ta mau mau à. Tiểu sư muội thở dài, từ trong ngực lấy ra một cái hầu bao, cũng không số trong đó số lượng liền bước xuống Lý Lý bên chân. Đủ không, không đủ ta lại bổ ngươi điểm. Lý Lý lau không tồn tại nước mắt, lén lén liếc một cái cái kia hầu bao. Con mắt của nàng chính là thước, chỉ liếc mắt một cái, liền thông qua kia hầu bao kiểu dáng lớn nhỏ, cùng theo trên mặt ám khắc pháp trận loại hình đại khái suy tính ra trong đó linh thạch mức. Nàng chân nhỏ nhất câu, dùng tự sáng tạo Lý Lý câu kim chân, đem kia hầu bao câu tới bên người, lập tức liền đổi bộ sắc mặt. Đủ đủ đủ, đủ, đại tiểu thư ngài nếu là không có chơi chán, ngài đem ta mang đi chơi hai ngày đều được. Lý Lý mặc dù nói rất không thiết áo, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng xé con bê mà thôi, nàng một bên vuốt trên quần áo cho bụi, một bên đi ra ngoài cửa. Mau mau, mau mau mấy ngày nay hủy con người. Nhưng mà hô rất lâu, lại cũng không thấy mau mau thân ảnh. Lý Lý tìm vài vòng lại trở lại trong phòng. Không phải, ta chó đâu? Không biết rõ a, bây giờ không có ở đây ta cái này. Tiểu sư muội lúc này đang ngồi ở Lý Lý trên giường, xe nhẹ đường quen mở ra đầu giường hốc tối, tìm kiếm lấy trong đó đồ ăn vặt đồ chơi. Đồ vật bên trong cơ bản đều là Lý Lý theo nàng nơi đó thuận tới, nhưng Lý Lý cũng mặc kệ những này, nàng lầm một chút lại nằm trên mặt đất, bắt đầu người già bị đụng. Tiểu sư muội thấy thế thở dài, lại ném đi một cái hầu bao tới Lý Lý trong ngực, mở miệng nói, mau mau bị khinh tỉ một đi, nói là có chính sự muốn làm, đường trưởng giáo bên kia giống như có cái gì phát hiện mới, vừa vặn cần dùng đến mau mau. Về phần hiện tại bọn hắn cụ thể ở đâu, ta thật không biết. Lý Lý thấy Mao Mao không có ném sau, liền từ dưới đất bò dậy. Nàng hấp tấp chạy đến tiểu sư muội bên người, thoạt nhìn là muốn lôi kéo làm quen, nhưng mà lại lấy bưng thai không kịp trộm chuông vang đinh đương chi thế, đưa tay đi lấy kia một viên cuối cùng bánh kẹo. Có thể tiểu sư muội căn bản không cho Lý Lý cơ hội, lấy một chiêu du long tay tránh thoát Lý Lý tập kích, đem kia một viên cuối cùng bánh kẹo nhét vào miệng bên trong. Một viên cuối cùng a, ta theo ngươi kia thuận đến sau, một mực không có bỏ được ăn. Tập kích bất ngờ thất bại, Lý Lý vẻ mặt đưa đám nói, ngươi còn biết là theo ta kia thuận a? Trần Thấm có chút im lặng. Vậy ngươi kia còn gì nữa không? Lại cho ta điểm. Lý Lý hỏi. Không có, đây là lần trước theo ta nhị tỷ kia thuật tới, nàng cũng không muốn cho ta tới. Trần Thấm đáp. Lý Lý trầm mặc nửa ngày, rất có tự biết do nói rằng, đều người nào à, chắc không được chúng ta có thể chơi cùng nhau đi, tính toán, ngươi tự mình ăn đi, ta đi tìm Mao Mao. Dứt lời, Lý Lý từ trên giường nhảy xuống dưới, chạy đến nàng tủ quần áo bên cạnh, nhấn một cái chốt mở. Lập tức, tiểu sư muội liền thấy một bộ chiến giáp từ tủ quần áo bên trong bắn ra. Một bộ ngân bạch tiểu xảo thiên cơ chiến giáp. Phần tay bị bởi vì ngoài định mức cường hóa nguyên nhân, biến có chút nặng nề, như là thú chảo. Tại Thanh Hà hội kết thúc sau, căn cứ thiên cơ tu sĩ thu thập tới số liệu, kết hợp với đảng đản mang về một tay tư liệu, Lý Lý đem bộ kia Trương Trạch chơi một hồi lại không chơi thiên cơ chiến giáp máy nguyên hình thiên nặng thánh kiếm cho sửa lại hạ, chính mình lấy tới dùng. Cũng chỉ có thể nàng dùng, bởi vì hiện tại đài này thiên cơ giáp thao tác phương thức có chút tà môn, chỉ có Lý Lý dùng được rõ ràng. Cái này thiên cơ chiến giáp là toàn bao trung thức, nhưng lại ở sau gáy kia đào hai cái lô đi ra. Trần Thấm nhìn xuống kia hai cái lô vị trí, rất nhanh liền ý thức tới kia hai cái lỗ là cho Lý Lý song đuôi ngựa giữ lại cửa ra vào. Lý Lý giang hai cánh tay, kia thiên cơ giáp liền giống như sống tới đồng dạng, trực tiếp dán vào trên người nàng, từng tấc dán vào, bao trùm toàn thân của hắn. Chờ biến hình kết thúc sau, Lý Lý thanh âm theo chiến giáp bên trong truyền ra. Nàng đối tiểu sư muội nói rằng, nhìn cũng vô dụng, chiến giáp này chỉ có ngực phẳng khả năng xuyên, ngươi đời này đều xuyên không được. Ngực lớn quái gặp lại. Lý Lý kim đan hình thức khởi động. Tại chiến giáp này ra chỉ hạn, Lý Lý đúng như kim đan tu sĩ đồng dạng, trực tiếp lấy độn pháp biến mất không còn tăm tích. Trần Thấm. Chương 317, tiểu sư muội, sư minh ta phải vào đến rồi, 2, 1, chương 317, tiểu sư muội, sư minh ta phải vào đến rồi, 2, 1, cũng là cảm thấy không có ý gì, Trần Thấm quyết định lại đi Ngọc Thư lâu dạo chơi, nói không chừng Trương Trạch liền hiện ra đâu. Hữu huyện, Lý Nguyệt ỷ nắm Mao Mao, phía sau là Lao Đường, cùng một đoàn Long Hổ Sơn tiên sư. Mao Mao phía trước thoải mái nhàn nhã đi tới, Lý Nguyệt ỷ ở phía sau rất không được tự nhiên đi theo, dù sao bị một đám người nhìn chằm chằm dắt chó là một cái rất khó chịu sự tình. Mặc dù nàng dắt dây thừng. Nha đầu, chiêu này thành sao? Lão Đường thấy Mao Mao bộ dáng, nhịn không được hỏi một câu. Mao Mao nói thế nào cũng là thượng cổ thần thú, không biết bơi tuần hải chó săn, lại dựa vào ta Ngự Thú Tông tìm quặng lông thuật ông. Mao Mao tưởng rằng đang kêu nó, liền quay đầu lên tiếng, còn vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi. Không có gọi ngươi, ngoan Mao Mao tiếp tục tìm. Lý Nguyệt Ỷ xoay người sờ lên Mao Mao đầu. Cái này Ngự Thú Tông tìm quặng lông thuật mặc dù danh tự cùng Long Hổ Sơn biện mao thuật cùng loại, nhưng khởi nguyên thật không có Long Hổ Sơn như vậy nhàm chán, biện pháp này trải qua thực chiến, chính là Ngự Thú Tông tìm kiếm linh thú bản lĩnh giữ nhà. Phương pháp này tìm được không phải khí vị, mà là huyết mạch. Về phần có thể hay không tìm được, vậy thì nhìn tu tập phương pháp này linh thú bản thân thiên phú. Lý Nguyệt Ỷ nghe nói, tại rất lâu trước đó, nhà nàng Ngự Thú Tông ra một vị mãnh hổ, vị kia mãnh hổ dùng phương pháp này có thể chớp mắt vào năm, tìm căn tố nguyên. Bất quá nàng về sau lại nghe có người nói, kia hổ chính là đệ bên trong chi đệ, cái gọi là mảnh người tường vi, chớp mắt vào năm, tất cả đều là trang. Thật thật giả giả, sớm đã không người có thể tra, dù sao kia hổ ca đã sớm chết. Bây giờ Ngự Thú Tông tu tập phương pháp này linh thú, tối đa cũng liền có thể bên trên tra đời thứ ba mà thôi. Về phần Mao Mao là có hay không như trong cổ tịch miêu tả như vậy thần dị, nó tuần hải chó săn phải chăng có thể làm được chớp mắt vào năm, Lý Nguyệt Ỷ kỳ thật cũng không biết. Nhưng ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều ít thử một lần thôi. Vạn nhất thành đâu? Một đoàn người cứ như vậy linh lợi cộc cộc đi tới, rất nhanh liền tại Mao Mao dẫn đầu hạng, đi tới kia hữu huyện phía đông 50 dặm tiểu chuyên thôn. Thôn này bên trong người đối Long Hổ Sơn tiên sư môn sớm thành thói quen, cũng biết không có vẻ kiêu ngạo gì, cho nên cũng không sợ. Ngược lại rất là hiếu kỳ. Bởi vì thiên sư nhóm mặc dù bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ có hành động kinh người, nhưng hôm nay nhiều người như vậy cùng một chỗ dắt chó cảnh tượng, tiểu chân thôn người xác thực chưa từng gặp qua. Có một gan lớn hải tử tiến lên hỏi, Lưu gia gia, ngài đây là tại làm gì? Kia họ Lưu thiên sư, mắt nhìn Mao Mao, lại nhìn mắt nhà mình trưởng giáo, lại không biết nên nói cái gì là tốt. Có thể nói cái gì đó? Chẳng lẽ nói cho đứa nhỏ này, đêm qua chính mình trưởng giáo đi trộm đạo đảo tổ sư ra mộ phần, sau đó phát hiện tổ sư ra mộ phần kỳ thật sớm tại không biết rõ đều thiếu niên trước liền bị người cho đới. Hiện tại bọn hắn ngay tại cầm một cọng lông làm manh mối, dựa vào một cái gọi Mao Mao chó đi tìm cọng lông. Không nói mất mặt hay không, cái này nói ra cũng không ai tin. A Lưu thiên sư trầm mặc đường này, đối đứa bé kia cười cười ôn hòa. Chúng ta tại dắt chó. Cái này quay đầu xuất siêu cao đội ngũ, tại tiểu chân thôn chuyển hồi lâu, Mao Mao sau khi ăn xong ba lồng bánh bao sau, mới tại một chỗ phòng chống cổng trước dừng lại. Đây là nhà ai? Có người hỏi. Kia một mực đi theo cái này thần kỳ đội ngũ nhìn dắt chó hài tử, nghĩ nghĩ, sau đó lại lắc đầu, nhớ không rõ, tựa như là tiểu ca ca tới, bất quá hắn 3 năm trước đây vẫn là 2 năm trước liền đi. Đang lúc lão đường dự định để cho người ta tra một chút căn phòng này nguyên chủ nhân lúc, tại cái này phòng trước dạo bước thật lâu, Mao Mao lại đột nhiên ngóc lên đầu, dường như phát hiện gì rồi, hướng về một cái phương hướng, chạy hết tốc lực lên. Tốc độ nhanh chóng, Lý Nguyệt Ỷ suýt nữa không có giữ chặt. Còn là một vị thiên sư ra tay, ngự khí nắm nàng một chút, mới không có nhường nàng ngã sấp xuống. Bởi vì Mao Mao cử động, vừa mới còn chậm rãi, thành hơi quá thay đổi ngũ trong khoảnh khắc hóa thành một đạo tử điện biến mất không còn tăm tích. Kia một mực tại một bên xem náo nhiệt hải tử, lúc này há to miệng, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Chờ mình lại lớn một chút, nhất định phải đi Long Hổ Sơn bái sư. Sau đó mỗi ngày dắt chó, cái này dắt chó cũng quá đẹp rồi. Nhưng mà còn không đợi hắn kích động tâm bình tĩnh trở lại, hắn lại gặp một đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống, đình chỉ ở trước mặt hắn không trung. Tiểu quỷ, nhìn thấy chó của ta sao? Là khoan thai tới chậm lì lì. Đứa bé tiêm lịch thiên chỉ nhìn lì lì, nhìn xem nàng kia thân tràn ngập cảm giác thần bí màu trắng bạc thiên cơ giáp, cùng nàng quanh người bồng bềnh ngân bạch phù văn. Ánh mắt của hắn liền cũng không rời đi nữa. Hắn chợt phát hiện chính mình không muốn đi Long Hổ Sơn dắt chó, hắn hiện tại rất muốn xuyên kia thân sáng như bạc sáng áo giáp. Ôi, tiểu quỷ. Lý Lý lại hô một tiếng. Đứa bé kia cái này mới hồi phục tinh thần lại, chỉ thiên sư nhóm rời đi phương hướng. Nhưng thấy Lý Lý muốn đi, đứa nhỏ này vội vàng hỏi nói, tỷ tỷ, ngươi mặc chính là cái gì? Ta cũng có thể mặc không? Lý Lý sửng sốt một chút, tâm nói mình cái này mặc cái gì trong lúc nhất thời cũng cùng đứa nhỏ này giải thích không rõ. Ngay tại nàng chuẩn bị qua loa một chút lúc, chợt nhớ tới Trương Trạch cùng hắn giảng được trí tiểu cố sự. Lý Lý rơi xuống, ảo thuật giống như theo trong chữ vật không gian cầm một đỉnh dùng một loại đê giai linh thực biên chế mũ rơm. Nàng muốn định nửa ngồi xuống. Nhưng chợt phát hiện chính mình giống như không đủ cao, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng ở tiểu hài này trước người, cũng đem mũ chụp tại trên đầu của hắn. Ta là Y Dòng Man, như muốn lấy được cái này thân thiên cơ giáp lời nói, vậy thì đến thiên cơ cắt trở thành thiên cơ vương. A ta đem thiên cơ giáp bí mật giấu ở tri thức trong hải dương. Nói xong, Lý Lý lui lại hai bước, anh tuấn bay đi. Đứa nhỏ gãi đầu đỉnh mũ, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu không nói. Sử đều có thể, sử đều có thể. Danh con ngươi chạy đi đâu rồi? Có phải hay không lại cho các đạo trưởng quấy rối đi? Cái này mẹ đứa bé thanh âm từ đằng xa truyền đến. Mao Mao bên kia. Mao Mao không hổ là tuần hải chó săn, chạy là thật nhanh. Rất nhanh a, như một làn khói công phu liền mang theo đám người lại chạy trở về tiên cơ trấn. Chạy trở về lão đường mượn chó địa phương. Lý Nguyệt Ỷ, lão đường, nha đầu, nếu không chúng ta quên đi thôi. Lý Nguyệt Ỷ cũng có chút xấu hổ, nàng cười cười, trong lòng tự đủ sát thực tính toán được. Chương 317, tiểu sư muội, sư minh ta phải vào đến rồi, 22, chương 317, tiểu sư muội, sư minh ta phải vào đến rồi, 22, nhưng Mao Mao lại không để ý tới những người này là nghĩ như thế nào. Tại trở lại thiên cơ chân sau, Mao Mao đi trước bánh rán bảy đòi một cái bánh rán sau, liền quay đầu nhìn xem Lý Nguyệt Ỷ cùng lão đường, giao cái đầu, ý kia tựa như là sự tình vẫn chưa xong, ta ăn xong cái này bánh rán, ta lại tiếp tục tìm. Lão đường suy nghĩ một chút, trong lòng tự nhủ ngược lại cũng không đổi, vậy hay theo thôi. Lần này Mao Mao tốc độ chậm rất nhiều, hắn tại thiên cơ trấn trung chuyển vài vòng sau, lại quay đầu hướng kiếm tông phương hướng chạy tới. Lý Nguyệt Ỷ nhìn xem Mao Mao chạy phương hướng, đột nhiên mở miệng nói, cây kia cọp lông sẽ không cùng Trương Trạch kia hàng có quan hệ a, lao đường đập chật lưỡi, ngươi đừng nói nhưng mà, Mao Mao nhưng lại chưa đem mọi người mang đến kiếm các ngoại môn, mà là đem bọn hắn dẫn tới kiếm các phía sau núi kiếm mộ. Cái này kiếm mộ không riêng cho kiếm, hắn còn cho người, Thanh Hà hội kết thúc sau, bắt lấy Bách Yêu Tông phần tử ngoan cố cơ bản đều bị giam ở chỗ này. Hiện tại còn mỗi ngày đều có mới xa lưới Bách Yêu Tông dư nghiệt được đưa tới nơi này. Mao Mao bước nhỏ tại kiếm mộ chạy vừa lấy, dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới một gian trước cửa phòng giam. Bên trong đang đóng là để Trần Đít Tiêu Đằng. Con hàng này bây giờ còn để Trần Đít, mà hắn cởi chuồng nguyên nhân thì là bởi vì hắn giống như có chút điên rồi. Đời người thay đổi rất nhanh, khó tránh khỏi không điên, trông giữ kiếm mộ trưởng lao không phải không nghĩ tới cho hắn mặc xong quần áo, nhưng người này mặc một bộ xé một cái, cản đều ngăn không được. Chỗ lấy cuối cùng cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Ngược lại hắn cởi chuồng buồn nôn cũng là hắn bạn tù. Lúc này Tiêu Đằng chính như ven đường một đống như thế vùi ở nhà tù trong góc, đối chuyện ngoại giới mắt điếc hai ngơ, trong miệng chỉ là thấp giọng lẩm bẩm chút nghe không hiểu lời nói. Mao Mao tại trước cửa phòng giam ngồi xổm hồi lâu, tựa hồ có chút không lớn xác định, nhưng cuối cùng nó vẫn là lắc lắc cái đuôi rời đi. Lần này hắn mang theo đám người rời đi kiếm mộ, đi thẳng tới kiếm các phủ khổ cổng. Nó gai cửa, biểu thị động tác trong này. Nghe hỏi chạy tới trưởng lão tại được các chủ sau khi đồng ý, cho đám người mở ra phủ khổ đại môn. Lần này chỉ có lao đường cùng bị trưởng lão kia hai người đi theo Mao Mao đi vào phủ trong kho. Không bao lâu, Mao Mao liền ngậm một vật chạy ra, là một cái vòng tay. Vòng tay bên trên treo ba cái cục đá như thế đồ trang sức, lúc này nhìn lại cũng vô thần dị, cùng phàm vật không có gì khác biệt. Thứ này lao đường nói là nhận ra, vòng tay này chính là kia Tiêu Đằng chi vật. Ngày đó hắn chính là dựa vào vòng tay này mới từ kia một đám đại lao ngay dưới mắt chạy trốn, thậm chí chạy trốn ba lần. Hắn bị truy nã quy an sau, vòng tay này tự nhiên là bị mất. Nhưng bởi vì lao đường bọn hắn bên này mọi việc bận rộn, vòng tay này trong lúc nhất thời cũng không nghiên cứu, liền nhét vào cái này phụ trong kho, cho tới bây giờ. Lúc này thứ này một lần nữa như thế, đám người có nhiều hiếu kỳ, cũng không biết là Mao Mao nhìn lầm, vẫn là vòng tay này cùng kia cọp lông có quan hệ. Có thể tảng đá lại cùng cọp lông có quan hệ gì? Mao Mao, đây là ý gì? Lý Nguyệt Ỷ tò mò hỏi, cọp lông cùng tảng đá có quan hệ gì? Mao Mao thấy mọi người không hiểu, cũng có chút nóng nảy, chỉ hận chính mình không biết nói chuyện. Dù sao có thể cùng Mao Mao không chướng ngại đối thoại Trương Trạch, lúc này cũng không ở chính giữa. Nhưng cũng may Mao Mao thông minh, nó nghĩ một lát sau liền có chủ ý, nó bông hai tiếng, ra hiệu đại gia tại bực này nó. Hồi lâu sau, Mao Mao ngậm đầy miệng đồ vật lại trở về phủ khố trước cửa. Một cây lớn xương cốt, một cái hóa đơn tạm gà, cùng mấy cái bánh bao. Trước đây đem bánh bao sau khi ăn xong, Mao Mao ra hiệu lao đường đem tay kia liên để dưới đất. Sau đó Mao Mao đem lớn xương cốt bày ở vòng tay bên cạnh, dùng móng vuốt tại nó ở giữa vẽ lên tuyến. Tiếp lấy nó lại đem xương kia cắn nát, cùng sử dụng chỉ vòng tay bên trên nhỏ giống như hòn đá đồ chơi. Tay kia liên bên trên chuỗi là nát xương. Lý Nguyệt Ỷ hỏi. Mao Mao khẳng định gâu gâu hai tiếng. Kia đây là ai xương cốt? Lao đường hỏi. Mao Mao chỉ vào cái kia bị lột sạch cọp lông hóa đơn tạm gà, cũng tại trung quanh của nó vẽ lên khối lập phương, giống như là chiếc lồng. Cái kia cởi chủ người. Lao đường hỏi. Mao Mao lắc lắc đầu chó, nó nghĩ nghĩ, lại bắt đầu tại dùng móng vuốt trên mặt đất vẽ tới vẽ lui. Lần này nó vẽ lên một cái lao cẩu, tuy chỉ là giải rác mấy bút, nhưng lại rất có thần vận. Ý của ngươi là nói, cây kia cọp lông cùng vòng tay này bên trên xương vỡ thuộc về cùng một người, mà cái này vòng tay bên trên xương vỡ đến từ Tiêu Đằng tổ tiên. Lao đường ngạc nhiên nói. Vâng. Mao Mao thấy mọi người đã hiểu, rất là vui vẻ. Lao đường cầm vòng tay này suy nghĩ một hồi, ra lệnh, ta đi trước tìm Trần Thấm Nha đầu kia, sau đó các ngươi ai lại đi tìm tên hòa thượng tới. An bài xong, lao đường liền một ngựa đi đầu đi xuống núi. Một đám người làm việc, xem náo nhiệt, cũng đều riêng phần mình xuống núi. Nhắc tới cũng là đúng dịp, lại là bọn hắn chân trước vừa đi, Lý Lý chân sau mới từ trên trời rơi xuống. Lý Lý nhìn xem không có một hai phủ khố trước cửa, rất là phiền muộn, không phải, đùa nghịch ta đây. Trộm chó còn mang đánh du kia. Có thể đang chờ Lý Lý dự định lần nữa bay đi, tiếp tục tìm chó lúc, Mao Mao thanh âm nhưng từ một bên trong đùi cỏ chuyển ra. Vung. Mao Mao ngậm nửa cái đùi gà, chạy tới Lý Lý trước người, ngoắc ngoắc cái đuôi gâu gâu đều, tựa hồ là đang giảng một ngày này mạo hiểm. Lý Lý cũng nghe không hiểu, nhưng nàng vẫn là một lần lại một lần sờ lấy Mao Mao đầu chó, trong miệng khen lấy chó ngoan. Về nhà, ta mời ngươi ăn giò. Mao Mao lại nghe được giò hai chữ, lại là lắc đầu, biểu thị chính mình không ăn được. Trong ảo cảnh, tại Ngọc Thư lâu lại một lần cực mệnh giống như siêu tần qua đi, Trương Trạch chỗ cảnh tượng theo Bạch Ngọc huyện hoán đổi tới Lương Tống thủ đô, Biện Kinh. Lần này trộm lấy nhân hoàng kỳ kế hoạch, chỉ có Trương Trạch cùng Lục Trầm hai người. Trương Trạch túi đầu mắt nhìn chính mình trang phục, lại quay đầu mắt nhìn Lục Trầm. Không phải, chúng ta liền không có cấp cao chút phương pháp xử lý sao? Lục Trầm, cấp cao phương pháp xử lý quá mức cao điệu, không thể gạt được Lương Tống kia hai cái lão quỷ. Trương Trạch, vậy ngươi cái này cấp thấp phương pháp xử lý liền nhất định có tác dụng sao? Lục Trầm, không nhất định, dù sao ta cũng là lần đầu tiên làm như vậy. Trương Trạch, thất bại làm sao bây giờ? Lục Trầm, thất bại liền chạy thôi, còn có thể làm sao? Trương Trạch. Lục Trầm đá Trương Trạch một cước, đại nam nhân đừng đám nương nương nhóm, ta đều không để ý, ngươi quan tâm cái gì? Một hồi nằm xong đừng xảy ra sự cố, đến lúc đó bán mình tăng cha, ta diễn nữ nhi, ngươi diễn cha, hiểu? Lục Trầm lại một lần nữa nhắc nhở. Trương Trạch, chương 318, tiểu sư muội cảm thấy chuyện cũng không đơn giản. 1. Chương 318, tiểu sư muội cảm thấy chuyện cũng không đơn giản. 1. Thiên cơ cát. Long Hồ Sơn tiên sư nhóm hơn phân nửa đều đã về nhà, chỉ để lại mấy vị còn tại bên này bồi tiếp lão đường. Trần Thấm có chút nhàm chán ngồi ở một bên, một cái tay lôi kéo Lý Nguyệt Ỷ, đè xuống ngón tay của nàng bụng, một cái tay khác thì tại cuộn lại tiểu hữu cơ, không ngừng so sánh hai người xúc cảm ở giữa khác biệt. Bóp hồi lâu, tiểu sư muội cảm thấy vẫn là tiểu hữu cơ càng hơn một bậc, nàng mềm mềm rất tốt bóp, cũng rất dài buồn. Mà lão đường lúc này đang xem một vị hòa thượng giám định lấy viên kia vòng tay. Bà bảo, nhìn ra được không? Lão đường trông mong mà hỏi. Nhanh hơn, nhanh hơn, ngươi đừng nội. Hòa thượng kia chậm rãi nói, còn có, ngươi biệt khiếu ác tâm như vậy, ta cũng không phải ngươi nhân tình. Một lớn mập hòa thượng khoanh chân ngồi một trên bồ đoàn, trong tay cầm viên kia theo Tiêu Đẳng chỗ có được kỳ dị vòng tay. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, lục tông tại riêng phần mình lĩnh vực đều có chỗ độc đáo của nó. Mặc dù có chút thời điểm, bọn hắn điểm ra kỹ năng sẽ khá tà môn, chính là ngay cả nhìn bình thường Phật môn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá bởi vì không có lông nguyên nhân, Phật môn cũng không có khai phát ra tìm quặng lông cùng phân biệt quặng lông chi thuật. Nhưng ở có cái tà môn lĩnh vực, bọn hắn lại là trực kích còn lại năm tông điểm mù. Cái kia chính là cho cốt cùng xá lợi tử giám định. Mà lại nói đến cũng là đúng dịp, bây giờ đang chờ tại thiên cơ các bên này thay sáng suốt hòa thượng ban, chính là vị kia ngày thường phụ trách coi chừng dấu chùa linh bảo hòa thượng. Hắn thật rất chuyên nghiệp. Nhìn ra được không? Không lâu lắm, chờ đến không nhịn được lao đường hỏi. Chớ nóng nội, ta nói ngươi đừng nội. Linh bảo hòa thượng chậm rãi nói. Lại là không lâu lắm, lao đường lần nữa nhịn không được tiến tới góc mặt. Ngươi bất quá lao đường lần này nói còn chưa dứt lời, hắn liền chợt thấy mắt tối sầm lại. Lại mở mắt lúc, phát hiện mình đã bị chứa vào một cái kim bát bên trong. Bát bên trong tràn đầy các loại vàng bạc châu báu, pháp khí linh ngọc, đều như tiểu sơn đồng dạng trồng ở xung quanh hắn. Những này bảo hàng mặc dù nhìn tiến ở trước mắt, nhưng lại kỳ thực xa cuối chân trời, chính là từ người ý nghĩ sang bậy sở sinh, đều là hư ảo. Nếu là bị hấp dẫn, chính là chạy đến chết, cũng sợ không tới kia bảo sơn bên trên một hạt linh châu. Lão đường biết đây là kia linh bảo hòa thượng cảm thấy mình phiền mới đem chính mình đóng lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, a, chậm rãi mập mạp. Cũng liền ước hiếp đạo gia hiện tại đánh không lại ngươi. Bất quá tuy biết linh bảo hòa thượng sẽ không hại chính mình, nhưng lão đường lại vẫn cảm thấy trước mắt những cái kia bảo sơn vàng óng ánh có chút quá chói mắt, quá dung tục. Lão đường nói liền nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ tới hồng phấn giai nhân. Ngược lại đều là ý nghĩ sang bậy, vậy không bằng muốn chút chính mình thích xem. Bởi vì lão đường trong lòng ý niệm, cái này kim bát bên trong cảnh sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nhưng mà lão đường lại mở mắt lúc, lại không thấy được hắn mong muốn cái chủng loại kia ngân nằm sấp cảnh tượng, mà là thấy được từng tòa chồng điệt lên núi thịt từ từng vị hồng phấn giai nhân tạo thành, các nàng trên mặt đều không cụ thể ngũ quan, nhưng vẫn là lắc lắc hát, đối lão đường tao thủ lộng tư. Lão đường, hắn nhắm mắt lại, lần nữa suy nghĩ vàng bạc tài bảo, nhưng mà bất kể thế nào muốn, kia tao thủ lộng tư núi thịt lại không còn sinh ra biến hóa. Hòa thượng, hòa thượng, ta sai rồi, ngươi thả ta ra ngoài. Chính mình hô chính mình một thanh lão đường đối với kim bát bên trong kia hư ảo bầu trời thét lên, nhưng mà cũng không người phản ứng. Linh bảo hòa thượng đem lão đường nhốt vào sau, liền cho hắn bế mạch. Linh bảo hòa thượng bên kia, tại đem lão đường cái này tạm tâm nguyên cho giam lại sau, trong phòng rốt cục yên tĩnh trở lại, hắn giám định tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Mà đối với linh bảo hòa thượng đống nhiên ra tay, mấy vị kia Long Hổ Sơn tiên sư cũng không nói gì, toàn coi như không có trông thấy. Bởi vì cũng không phải lần đầu tiên, hai người này mỗi lần gặp gỡ đều không thiếu được một màn này, bất quá kia kim bắt cũng là lần đầu đấy, chỉ có phải hay không dùng đại trung, chính là dùng cả sát tới. Hơn nữa, mấy vị này tiên sư kỳ thật cũng cảm thấy nhà mình trưởng giáo sát thực rất nhau nhau. Lại qua hồi lâu, linh bảo hòa thượng giám định cuối cùng kết thúc, hắn đem viên kia vòng tay buông xuống, hắn nói với mọi người nói, cái này mấy cái thật là xá lợi, chính là từ tam tiết xương ngón tay chuyển hóa mà thành, cũng không trải qua ngày mai tế luyện, có chút giống là tiên tiên đạo thai, nhưng lại không hoàn toàn là. Hình thành thời gian hẳn là tại Đông Tề những năm cuối trận đại chiến kia kết thúc về sau, nếu là cái này xá lợi chủ người huyết mạch cùng kia Đông Tề hoàng thất có liên quan lời nói, vậy cũng chỉ có thể là người kia. Vị kia mặt thay mặt hoàng đế, có người hỏi, chính là linh bảo hòa thượng chậm rãi đáp, lại bắt đầu bán được cái nút. Có thể sau khi nói xong đợi đã lâu, lại cũng không có người tiếp tục tìm tra. Mấy vị kia thiên sư đang suy nghĩ sự tình, mà tiểu sư muội một tay Lý Nguyệt Ỷ, một tay Vũ Cơ, đang chuyên tâm thưởng thức, căn bản là không có thế nào nghe. Linh bảo hòa thượng lúc này mới nhớ tới lao đường bị chính mình đóng lại, hắn chậm rãi cầm lấy bên người kim bắt đem lão đường phóng ra. Vẫn là phải có tiếp tục tìm tra vai phụ mới được. Lão đường mới vừa ra tới, liền đối linh bảo hòa thượng giơ ngón giữa. Linh bảo hòa thượng, ai? Ngươi làm sao biết cái này xá lợi là ngón giữa xương ngón tay biến thành? Ta còn không có nói sao? Lão đường, lúc này giám định kết quả đã đi ra, lão đường liền không còn cùng linh bảo hòa thượng cười đùa, hắn nhường linh bảo hòa thượng đem giám định kết quả lần nữa tinh tế nói một lần, thẳng đến nghe được tiên thiên đạo thai bốn chữ sau, hắn như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn quay đầu đối Trần Thấm nói, nha đầu, đừng đùa. Đạo gia ta có cái ý tưởng, nói không chừng có thể đem ngươi đưa vào trong ảo cảnh. Nghe nói như thế, Trần Thấm tinh thần vì đó rung động một cái. Mà Lý Nguyệt Ỷ cũng đội vàng nắm tay theo tiểu sư muội trong tay cho rút ra. Lại bóp liền xưng lên. Trong ảo cảnh, Biện Kinh Thành. Trong thành cảnh trí phồn hoa xa hoa lãng phí, nhưng lại kinh vị rõ ràng. Khắp nơi lộ ra đẳng cấp khác biệt, phàm nhân như thế, tu sĩ cũng là như thế. Bởi vì cái gọi là cao cấp lao đầu cao cấp đường, cao cấp tu sĩ ăn linh đường. Cái niên đại này cao cấp tu sĩ phần lớn đều nhìn rất có phong cách, coi trọng nhất chính là tiên phàm khác nhau. Loại này tập tụ, cái này lương tống bên này càng hơn. Vì cùng phàm nhân khác nhau ra, nơi này các tu sĩ hận không thể đi ra đi vào đều là đẳng vân thừa hạng, một ngày ba bữa cũng phải để ý ta có người không. An linh mễ, uống linh thủy, kéo linh phân, kéo xong còn muốn dùng linh mục đánh phân bổng. Tóm lại muốn chỉnh khác người đều đến. Địa phương khác mặc dù không có cái này biện kinh thành như vậy biến thái, nhưng cũng không sai biệt lắm. Mà Lục Trầm người này liền cùng cái này thời đại nhiều ít là có chút không hợp nhau, ở những người khác xem ra có chút điên điên cùng cùng. Nàng cách đối nhân xử thế tùy tâm sử dụng, thiết kế hại người như là du côn, bán được manh đến thật giống đứa nhỏ. Ngược lại liền không giống một tông chi chủ. Nàng không quan tâm cái gì phong cách không phong cách, chỉ cần biện pháp dùng tốt là được. Bằng không thì cũng sẽ không nghĩ ra bán mình táng cha loại này cấp thấp nhưng dùng tốt biện pháp. Lúc này Lục Trầm thân mặc một thân áo thủng, khuôn mặt nhỏ bẩn đến có thể, ánh mắt vừa đỏ vừa sưng, đúng là một bộ vừa mới chết cha bộ dáng. Nàng không biết từ nơi nào làm ra một đầu lừa giả, nàng nắm lừa giả lôi kéo xe ba gác, trên xe ba gác nằm nằm tấm tấm trương trạch. Tại Lương Tống Hoàng thất nắm giữ nhân hoàng kỳ lời đồn đại này lưu truyền ra đi trước, cái này biện kinh thành bên trong lại đột nhiên xuất hiện mấy nhà thần bí khách thương, làm lên nhặt xác mua bán. Đương nhiên, những người này đối ngoại lời giải thích là vì làm việc tiện tích đức, bọn hắn cũng không phải thu mua thi thể, mà là miễn phí giúp người xuống mộ an táng. Chỉ có điều, bọn hắn sẽ còn lại ngoài định mức đưa thân nhân một chút tiền tài mà thôi. Về phần đưa thi chính là không phải người chết thân nhân, vậy bọn hắn liền mặc kệ. Mà Cố Lục Trầm tình báo, những thi thể này căn bản không có được hạ táng, mà là bị len lén vận tiến vào hoàng thành. Mặc dù không biết rõ kia Lương Tống hai cái lao quái là muốn làm gì, cũng không biết cử động lần này phải chăng cùng kia nhân hoàng kỳ có quan hệ, nhưng Lục Trầm lại cũng không để ý, nàng chỉ biết là hai chuyện. Thứ nhất chính là mình có 100% nắm chắc, tại lộ tẩy sau mang trương trạch đi đường.